Độc Cô Bá Thiên hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới lần kia xuất thủ, hắn lại vẫn không có đem hết toàn lực. Một quyền này uy thế, so với lần trước ở quyền hoàng môn lúc cường đại rồi đâu chỉ mấy lần. Mà nhìn hắn như vậy hời hợt, hiển nhiên còn có dư lực. Bất quá ngẫm lại, cũng chỉ có Trương Chân Nhân mới đáng giá hắn như vậy ra tay đi. Cái này ma sư tên, quả là danh xứng với thực, xứng đôi cái này danh xưng. Nô Minh cảm giác được cái kia từng đợt kình phong đánh tới, thổi tới trên mặt, dường như lao cắt. Ánh mắt đều có chút không mở ra được, nhưng không cách nào không nhìn bảng ban dường như ma thần một dạng thân ảnh, dựng thân đỉnh núi, đơn quyền xuất kích. Cái này quyền kính, người ở chỗ này, không có mấy người tự nhận có thể bình yên vô sự tiếp được. Ngao Thiên cũng là sắc mặt đại biến, bất quá tu luyện hơn 100 năm, thực lực dĩ nhiên cũng làm cường đại như thế. Tiểu tử này thiên phú, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả ma khí đều tu luyện đi ra, cái này nếu là ở Hồng Hoang niên đại, tuyệt đối là một đại thiên kiêu nhân vật. Đến tốt lắm. Trương Chân Nhân khen lớn một tiếng, hai tay vẻ tròn, dường như thái cực. Chương 227, một trận chiến đấu kinh thế hai. Thái cực âm dương, chỉ thấy Trương Chân Nhân hai tay của dường như hai cái âm dương ngư một dạng chuyển động, giữa hai tay, một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, hai người dường như thuộc tính khác nhau, rồi lại có thể không liên quan tới nhau, thậm chí còn có thể lẫn nhau nhu hòa. Chỉ thấy hai tay hắn vẻ tròn, nhìn như rất chậm, mỗi một cái đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể hết lần này tới lần khác thời gian một cái nháy mắt cũng đã vòng vo vô số quay vòng, một cái cự đại hắc bạch sắc bát quái xuất hiện ở trước người hắn, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đi vào trong đó, theo hai cái âm dương ngư không ngừng xoay tròn vặn mèo. Nô Minh tinh thần có chút ngẩn ngơ, dường như xuất hiện ảo giác, có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, cả người tâm thần tựa hồ cũng bị hít vào cái kia bát quái bên trong, theo Trương Chân Nhân động tác mà biến động, tiến nhập nào đó huyền chi hữu huyền ý cảnh bên trong. Bàng ban quyền kính rất mạnh. Nhưng một quyền này nện ở mặt trên, lại giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong nước, nhấc lên từng đợt rung động, không có bao nhiêu thanh âm, cũng không còn kích khởi bao nhiêu sóng gió, cũng đã tiêu tán tại nơi thái cực bên trong, hoàn toàn biến mất, tìm không được một điểm vết tích. Chỉ có cái kia một tia rung động không ngừng nhộn nhạo, đẩy ra ra tầng tầng sóng lớn. Bàng Ban cười to nói, sớm nghe nói về Trương Chân Nhân thái cực công pháp kinh thiên địa, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường. Hào một cái thái cực thôi thủ, lấy lực giảm bất lực. Bổn tọa xem như là kiến thức. Bất quá, lúc này mới chỉ là bắt đầu, Trương Chân Nhân cẩn thận rồi. Thấy tìm được như vậy đối thủ, Bàng Ban tâm tình không gì sánh được hưng phấn. Trương Chân Nhân thái cực như trước không ngừng, cái kia âm dương ngư giống như một trương thái cực đồ, đưa hắn bao ở trong đó. Luân phòng ngự, ai có thể công được phá thái cực phòng ngự. Nô Minh ánh mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm phía trước, kích động trong lòng. Đây chính là thần cấp công pháp thái cực quyền sao. Quả nhiên không cùng ở tại trên địa cầu những cái này lao thái thái lao ra tử đùa thôi thủ. Không nói công kích. Liên luận phòng ngự, phỏng trừng trong thiên hạ cũng ít có người có thể công phá. Thái cực, dĩ nhiên thật bị diễn biến đi ra cái này lao đạo sĩ tuyệt đối là chân võ cái tên kia, tuyệt đối là hắn. Năm đó hắn nói muốn tìm hiểu thiên địa biến hóa lực, học vô cực lý lẽ, biến hóa thái cực công, thành vạn vật chi đạo. Cái này lao đạo sĩ coi như không phải thật sự võ, cũng cùng hắn có quan hệ. Ngao Thiên kêu to. Nhìn cái kia hắc bạch thái cực đồ, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Không chỉ là hắn, chính là Ngô Minh trong thân thể một cái khác tồn tại cũng là như vậy. Trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cũng là nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc, hiển nhiên cũng là Trương Chân Nhân chính là cái kia thái cực bát quái đồ. Sau một lúc lâu, vị này than thở, hậu thế lại có người như thế, lại lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Tuy là vẫn là thô bỉ, nhưng đã tiến nhập con đường. Cái này thế giới, lại một hai lần. Lần thứ ba làm ta khiếp sợ. Truyền thuyết, thiên địa vốn là không tồn tại, từ vô cực mà sống. Như thế nào vô cực? Chính là cái đó đều là hư vô không tồn tại. Vô cực sinh thái cực chính là nhỏ nhất ít nhất cái kia sản sinh, sau đó thái cực dựng dụ câm dương, sau đó mới bắt đầu diễn sanh vạn vật. Nô Minh nghe được vị kia tán thán, đã biết hắn khen ngợi không phải là mình nghĩ một môn công pháp, mà là cái này thái cực bên trong dựng dục nói. Cái này Trương Chân Nhân, nếu như là chân võ. Chẳng lẽ thật muốn diễn biến thiên địa sao? Từ vô cực bên trong diễn sanh thái cực lực. Cái này đi tới cuối cùng, không phải là diễn biến thành thiên địa sao? Nhưng này chỉ là một môn vũ kỹ, có thể đạt được loại trình độ đó sao? Nhân lực trung quy hữu hạn, làm sao có thể diễn biến thành thiên địa đâu? Nô Minh không biết, cũng nghĩ không thông. Đem trong đầu cái kia lung tung kia ý tưởng để trước qua một bên, tiếp lấy tiếp tục xem giữa sân đại chiến. Bàng Ban vô dụng binh khí, hắn cũng không còn mang binh khí. Một đôi nắm tay đánh ra một mảnh thiên địa. Song quyền dường như nổi trống, một quyền thắng được một quyền đập về phía Trương Chân Nhân, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến phía sau, thời gian một cái nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền tốc độ, khiến cho người quan khán đều sắc mặt chợt biến. Ma sư Bàng Ban, thực lực cường đại khiến người ta khiếp sợ. Không chỉ là ra quyền tốc độ nhanh, quyền kính cũng là rất mạnh, cách hơn 1000m khoảng cách, quyền kính hình thành cơn lốc như trước thổi tới thật vũ điện, đám đông ép ra, hoặc là phóng xuất hộ thân cương khí ngăn cản. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện từng đạo hư không liệt vá, bên trong đen thủi lủi, cũng không biết tồn tại cái gì. Người này, tuyệt đối là quyết tâm. Bên kia, Trương Chân Nhân không nhanh không chậm, vẫn là thái cực hoạt động, một cái hắc bạch thái cực đồ đưa hắn bao ở trong đó, đảm nhiệm Bàng Ban như thế nào xuất thủ, hắn như trước vững như Thái Sơn cây thông không giả, đều chưa từng di động qua, thừa nhận Bàng Ban cái kia như mưa rông gió giật công kích. Trương Chân Nhân, ngươi như trước tuyển trạch phòng ngự, cái kia bổn tọa sẽ không khách khí. Bàng Ban dường như động chân hỏa, đánh lâu như vậy, giao thủ mấy trăm chiêu, lại ngay cả phòng ngự đều chưa từng công phá ở, điều này làm cho hắn rất là nổi giận. Tới nơi này là muốn tìm được phá hư phi thăng phương pháp, cũng không phải là tới nơi này làm biểu diễn. Giống. Bàng Ban nắm tay giống to hơn, một đạo hắc sắc quang trụ từ thân thể hắn bên trong thả ra ngoài, một mạch thông thiên bên trên vô tận chỗ, dường như liên tiếp thiên địa. Vô biên ma khí thả ra ngoài, cả người dường như ma thần hàng thế, căn căn hắc phát dựng thẳng dựng lên, cả người vô căn cứ cất cao một thước. Giống như một cỗ long quyển phong thành hình, mà Bàng Ban đang đứng ở long quyển phong bên trong, cơn lốc cuồng bạo dường như trời giận. To lớn tiếng rít đám đông màng thai đều đánh cho nghe không được gian ngoài thanh âm, trong mắt chỉ có kinh khủng kia chí cực thân ảnh ma sư Bàng Ban. Đứng ở bao táp bên trong, Trương Chân Nhân dường như trong đại dương một thuyền lá cô độc, theo bao táp đột kích, tuy là cũng có thể phá vỡ ở trong biển. Đột nhiên, Trương Chân Nhân hai tay đình chỉ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bàng Ban. Một đạo kinh người tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra, cả người dường như thẳng như thanh tùng đứng ở trên đỉnh núi. Hai tay vung, đem rộng lớn đạo bảo tay áo quần cuộn nổi lên. Hai có chút gầy đét hai cánh tay đi xuống nhấn một cái. Ngay một khắc này, kinh khủng kia báo táp dường như vì đó mà ngừng lại. Không chỉ là báo táp, dường như thời gian và không gian cũng vì đó đình chỉ xuống. Chân phải đi phía trước một bước, bước ra nửa bước. Bước tiến vững vàng, không nóng không nổi. Mà lấy hắn chân phải làm trung tâm, một cái cự đại hắc bạch bát quái đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của hắn, không ngừng phóng xạ chu vi, đặt ở hư không bên trong. Một cái hắc sắc âm ngư. Một cái màu trắng dương ngư đột ngột xuất hiện ở bát quái bên trên. Hai cái ngư chừng trăm trượng cao thấp, du động lúc, lại lội qua bên người mọi người, xuyên qua chân võ đại điện. Đó cũng không phải thực vật, là hư ảo, là Trương Chân Nhân dùng chân nguyên tạo thành em dương ngư. Mà theo bọn họ du động, vùng thế giới này thời gian không gian tất cả đều đình trệ, dường như thiên đạo vào giờ khắc này cũng vô pháp khống chế được nổi nơi đây, cái không gian này không có ở không lưu động của khí, không có thời gian trốn. Bàng Ban tạo thành lớn đại phong bạo. Mất đi nó sở hữu khủng bố, bị đông kết giữa không trung bên trong. Giống. Tại chỗ có người hầu như đều khó động thời điểm, Bàng Ban một tiếng kinh thiên giống to hơn. Tay cầm nắm tay, trực tiếp đánh phía Trương Tam Phong. Toàn bộ thiên địa, dường như cũng chỉ còn lại có Bàng Ban cái này một cái nắm tay, bốn chu toàn bị đọc lại, không chỉ là thời gian không gian, liền tất cả mọi người khí tức đều đọc lại, như là người chết, trái tim dường như sợ mất đi nhảy lên. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một to lớn bát quái thái cực đồ cùng một cái cường thế tới cực điểm nắm tay. Chương 228, một trận chiến đấu kinh thế ngày đường đã đức. Thao, đây là nhân gian nên có lực lượng sao? Ngao Thiên chờ đấy long nhãn bạo nổ thô tục, cợt mờ nở, hai người kia, thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy, đây là nhân gian hẳn có lực lượng sao? Cái này nha hai cái cũng đều không có vượt qua thiên kiếp à. Làm sao thực lực so với trước đây hồng hoàng trong thời kỳ những cái này vượt qua thiên kiếp nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài thiên tiên còn có hiếu thắng à? Ngao Thiên khiếp sợ, nhưng muốn nói kiến thức, thực lực bực này cao thủ hắn đã thấy quá vô số. Thế nhưng ở nhân gian được rồi, mặc dù bây giờ không biết cái này thế giới đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng còn đứng ở phàm trần, không có vượt qua thiên kiếp đã có thực lực cường đại như vậy, quả thực đủ làm cho người rung động đấy. Mà giống như này thực lực cường đại. Dĩ nhiên cũng không có thể phi thăng cái kia hay là tiên giới sao. Cái kia tiên giới, lại đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới. Người đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người chờ đầy ánh mắt, trên mặt kinh hãi hoàn toàn biểu hiện ra. Đây chính là bọn họ thực lực sao. Không hổ là trong chốn võ lâm thực lực cường đại nhất võ giả, thật mạnh. Dù cho chính là thiên hạ hội bang chủ còn có mấy vị võ lâm bên trong cao thủ hàng đầu đều là gương mặt kinh hãi, Độc Cô Bá Thiên trên mặt hoảng sợ tuyệt không thiếu. Bất quá có vài người trên mặt tuy là kinh hãi, trong mắt cũng là hừng hực, không khỏi không có vì vậy mất đi lòng tin, ngược lại có chút nhao nhao muốn thử rằng rớp. Ông ngong ngong. Nắm tay còn không có đánh tới thái cực đồ, toàn bộ hư không bên trong phát sinh một cái thanh âm trầm thấp. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, đem trong thiên địa tĩnh mịch đánh vỡ. Một mảnh kia không gian, dĩ nhiên giống như một bức vẽ, lúc này đang bị người xé mở. Từng đạo vết rách, từng cái khe hở. Nô Minh cảm giác mình dường như không phải ở một cái chân thật thế giới, ngược lại giống như trong bức họa, mà giờ khắc này, vẽ bị người vạch tìm tòi, xuất hiện vết nước. Không gian liệt phùng. Nô Minh trong đầu chỉ có cái này một cái từ. Đây là không gian chịu không nổi bọn họ lực lượng ba động, bị hủy diệt, bị xé mở. Liên như cùng hòa tác, chịu không nổi lực mạnh xé rách, lực lượng đạt được trình độ nhất định, sẽ xé rách. Mà không cùng là, hòa tác ở trên đồ đạc là chết, người cũng là sống. Hòa tác xé rách, bên trong nước từ trên núi chảy xuống nhân vật. Chim muông trùng ngư cũng phải bị xé rách, mà ở trong đó, không gian xé rách, bọn họ đã có đủ cường đại thực lực không bị không gian đưa bọn họ cộng đồng xé rách. Bể nát hư không, cũng không có trong tưởng tượng sụp xuống vậy rơi xuống cái gì, mà là hết thảy đều hóa thành hư không. Ở nơi này một mảnh hư không bên trong hình thành điểm điểm tinh quang, dường như sao, hợp thành một cái kỳ lạ cảnh tượng. Ở nơi này hắc ám hư không bên trong, ánh sáng của mặt trời tuyến không cách nào chiếu xạ, chiếu vào đi ánh mặt trời dường như chiếu vào một cái hắc không thấy đáy thế giới, soi sáng không đến chỗ sâu nhất. Bàng Ban nắm đấm rốt cục đánh vào Trương Chân Nhân Thái Cực Đồ bên trên, lượng cường giao nhau. Dẫn động hư không biến đổi lớn, hình thành một cái không gì sánh được chói mắt ngân hà hình dáng dây dẫn quang học xuất hiện ở hư không hắc ám bên trong. Dây dẫn quang học hình thành, Bàng Ban sắc mặt vui vẻ, đột nhiên. Cái kia dây dẫn quang học trong nháy mắt liền lại sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia pha toái hư không cũng trong nháy mắt cũng đã khép lại, khôi phục trước kia dáng dấp. Sao như vậy? Làm sao sẽ như vậy? Bàng Ban sắc mặt kịch biến, Trương Chân Nhân sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Dường như nghĩ tới điều gì? Nô Minh còn chưa hiểu đây là vì sao, xuất hiện loại sự tình này. Có thể là bởi vì lực lượng không đủ. Cũng có thể là bởi vì khác một ít nguyên nhân, sao bọn họ trở nên như thế. Còn chưa hiểu, chỉ thấy bên cạnh có người sắc mặt đại biến, lui ra phía sau mấy bước, không thể tin được giận dữ hét, thiên lộ bế quan, thiên lộ bế quan. Xem ra là thực sự, cái này dĩ nhiên là thực sự. Lên trời đây là muốn làm cái gì? Chúng ta đến tột cùng làm sai chỗ nào? Làm sai chỗ nào hả? Người này, rõ ràng là cái kia có thể là thiên hạ hội bang chủ người. Độc Cô Bá Thiên đột nhiên quát lên, Hùng Phi. Lời này của ngươi là có ý gì? Đem lời nói rõ ràng. Cái này thiên hạ hội bang chủ Hùng Phi có chút thất hồn lạc phách nói, mấy trăm năm trước, Nê Bồ Tát cho ta tổ tiên Hùng Bá nhóm mệnh, Kim Lân Há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Cái này mọi người đều biết, ta sẽ không làm nhiều lời. Mà ở sau lại, hắn còn có một đạo mệnh ngữ, mãi cho đến bây giờ vẫn tồn tại ta thiên hạ hội, phong vân sau đó, thiên kiếp buông xuống, thiên lộ đã bế, không người phi thăng. Cũng chính là bởi vì, này. Hắn lúc đầu liền gặp thiên phạt mà chết, khi chết vô cùng thê thảm, biến thành một cái đáng sợ trí cực quái vật buôn tẩu với sân gian, nói bậy tiên giới địa phủ. Đến tận đây, lại không người gặp qua Nê Bồ Tát người này. Hắc hắc, các ngươi đều cho rằng Nê Bồ Tát là ta thiên hạ hội giết, trên thực tế, người nào lại cam. Lòng cho giết Nê Bồ Tát. Có hắn ở, liền như cùng có một tiên tri nơi tay, thiên hạ ai có thể ám toán được ta thiên hạ hội. Đổi thành các ngươi, ai sẽ cam lòng cho? Ai sẽ cam lòng cho? Đúng vậy a, người nào lại sẽ cam lòng cho? Không có ai sẽ cam lòng cho làm cho một người như vậy chết đi, ở lại trong môn, hầu như bằng có thể tránh sau này hết thảy đại tiểu kiếp khó, ai sẽ cam lòng cho làm cho hắn đi chết? Không đúng, Nê Bồ Tát cũng chưa chết, hắn còn có truyền nhân trên đời. Cái gì quái vật đáng sợ, đều là ngươi nói bừa, năm đó Nê Bồ Tát chính là bị các ngươi thiên hạ hội làm cho bỏ chạy mà thôi. Vi Nhất Tiếu quát to một tiếng. Lô Minh thầm nghĩ không được. Cái này lao ra hỏa nhất định là sinh lòng điểm khả nghi, muốn ép mình đi ra. Vi Nhất Tiếu trọng tình nghĩa, nhưng đó là đối với hắn người trong Minh giáo. Trên thực tế, đối ngoại hắn cũng coi như được với một cái không hơn không kém đại ma đầu. Nhưng lúc này hắn đứng ra nói lời này, đến tột cùng lại là ý gì? Bác bỏ tin đồn sao? Nô Minh nghĩ tới một loại khả năng, nếu như thiên lộ đã đức, vậy coi như cắt đứt vô số người hy vọng. Nếu là có cá nhân đứng ra phản đối, như vậy cái này lao ra hỏa đến tột cùng có chủ ý gì? Đăng nhập HTTP, chọe đủ ạ toàn e. Coi như thiên lộ đã đức, tọa cũng muốn đánh lên thiên lộ. Tọa ngược lại muốn nhìn một chút, thiên môn sau đó đến tột cùng có cái gì, lại muốn ngăn cách chúng ta gian phi thăng đường. Bàng Ban giống giận, ma khí bốc lên. Được, hôm nay lao đạo liền cùng ngươi một lần. Trương Chân Nhân cũng là hét lớn một tiếng. Bàng Ban dường như ma thần một dạng đánh ra một quyền, tốc độ cực nhanh, uy thế rất sâu sắc. Cái kia ngập trời ma khí hóa thành một cái cự nhân, một quyền đập về phía bầu trời vô tận chỗ. Màu đen giấu quyền thẳng vào mà lên, mang theo một cây trùng thiên quang trụ. Ngô Minh đang muốn âm thầm rút đi, có thể thấy được Bàng Ban như vậy, đâu còn bước mở cước bộ, một cô cực kỳ khủng bố khí thế cường đại đưa hắn ép tới gắt gao, khó có thể nhúc nhích. Ngao Thiên lắc đầu ở Ngô Minh trong óc nói ra, người này thực lực là có. Nhưng loại này manh mục cách làm, không thể làm. Lúc trước ngược lại vẫn sáng suốt, lần này vì sao đây không phải là làm chuyện vô ích sao? Vì sao là không công, Ngô Minh khó hiểu. Ngao Thiên giải thích rất đơn giản, lúc trước hai người đại chiến, lưỡng cường quyết đấu, tự nhiên dễ dàng phá vỡ hư không. Một trang giấy muốn xé mở, tốt nhất là hai cái tay đồng thời dùng sức xé rách. Mà Bàng Ban lúc này động tác, thật giống như một tay dùng sức. Đối phương là vô tận thế giới, có thể thừa nhận lực lượng tuyệt đối không phải một tay có thể xé ra, coi như xé mở, nhưng này cũng chỉ là một góc mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần có một góc như vậy đủ rồi. Ngao Thiên bỏ quên một người khác. Trương Tam Phong. Cái này phàm trần không gian chịu không nổi Bàng Ban mạnh mẽ như vậy một kích, chung quy nứt ra rồi một cái khe hở. Mà lúc này Trương Chân Nhân xuất thủ, trong tay hình thành một cái thái cực đồ, hai tay đi lên đẩy, thái cực đồ dường như đạn pháo bay trên trời mà lên, đem cái kia khe hở ngăn chặn, hư không liệt vá làm sao đều không thể khép lại. Một cái dây dẫn quang học bắt đầu hình thành. Lần này không thể nhanh như vậy liền tán đi, có thái cực đồ ngăn chặn. Quang mang càng tụ càng dày đặc, dĩ nhiên thực sự tạo thành một con đường, nối thẳng vô tận chỗ. Không biết rất xa, không biết bao sâu. Bàng Ban nổi giận gầm lên một tiếng, phi thăng mà lên, bước trên cái kia dây dẫn quang học. Thiên lộ khó đi. Thế nhân đều biết. Nhưng đi tới, là có thể nhảy ra tam giới ngũ hành. Bỏ đi phàm thể, trở thành cái kia vô thượng tồn tại thần tiên. Trương Chân Nhân cũng không do dự, phi thăng mà vào. Có người dục dịch, cũng muốn thừa dịp như vậy cơ hội đi vào, lại trực tiếp bị đẩy xuống tới. Cái kia dây dẫn quang học bên trên giường như có một loại lực lượng vô danh, vô cùng bài xích. Công lực thâm hậu người có thể đạp lên một bước, còn kém không tới khe hở cửa đã bị đánh rơi. Độc Cô Ba Thiên cười lạnh một tiếng nói, Hùng Phi, ngươi cái kia mệnh ngữ, cũng bất quá là nói bừa đi ra chứ. Cái gì thiên lộ đã đức, cái gì không cách nào phi thăng, đều là gạt người lời nói dối mà thôi. Nê Bồ Tát, hắc. Hùng Phi muốn quát lớn, có thể lời đến khỏe miệng làm sao cũng nói không được. Rõ ràng trong điển tịch như vậy ghi chép, vì sao cho tới bây giờ rồi lại nhóm kia ngữ là thật sai lầm rồi sao? Không có khả năng, bọn họ không cách nào cảm ứng được không gian mích lũy, không cảm giác thiên môn triệu hoán, cũng không cảm giác thiên đạo cái kia một đường sinh cơ, đây chỉ là bọn họ lấy thực lực tuyệt mạnh muốn đánh thông thiên lộ mà thôi, làm sao có thể xem như là phi thăng. Đây không phải là chân chính phi thăng. Vâng! Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một tiếng trầm đục, hai đạo nhân ảnh từ bên trong ngã xuống. Rõ ràng là võ đang Trương Chân Nhân cùng mà sư Bàng Ban. Hai người vẻ mặt bộ dáng chật vật, hiển nhiên tao thụ trọng thương. Trong thiên hạ này, còn có ai có thể trọng thương bọn họ sao? Là thần? Vẫn là tiên? Ngày đó trên đường, bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì? Sao như vậy một bộ quan cảnh? Chẳng lẽ thực sự giống như Hùng Phi nói như vậy, thiên lộ đã đức? Phi thăng vô vọng sao? Trên mặt tất cả mọi người đều là khó hiểu cùng hoảng sợ, còn có một tia không thể tin được. Đúng, thiên lộ đã đức, sự thật này, ai nguyện ý tin tưởng? Thiên lộ đã đức, cuối cùng một tia sinh cơ đều bị chặt đức. Điều này khiến người ta sống thế nào? Thành tiên vô vọng, cuối cùng chỉ có thể sinh lão bệnh tử, chìm đắm vào luân hồi bên trong, ở giữa phàm thế trầm luân, ở hồng trần bên trong sóc này. Không cách nào dòm ngó cái kia vô thượng diệu cảnh, cũng vô pháp tố phá trường sinh chi thuật, càng khó khăn đi tới võ đạo phần cuối. Vì sao? Vì sao vẹn vẹn đi qua mấy trăm năm, trở nên như thế? Thiên đạo, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trương Chân Nhân thái cực đồ trung quy không cách nào chịu nổi hư không áp bách toái tán. Ngày đó đường tán đi, không gian liệt phùng khép kín. Ngô Minh nhìn cái kia đang ở dần dần biến mất thiên lộ, trong lòng đại chấn. Thiên lộ đã đức, thiên lộ cũng chặt đứt sao? Làm sao sẽ như vậy? Cái kia thế giới không cách nào phi thăng đã có hơn mấy vạn năm, mà cái thế giới, dĩ nhiên cũng vô pháp phi thăng. Thiên lộ ngăn cản, thiên môn đóng cửa, tiên giới đại biến, phàm nhân khó vào. Đây tột cùng là vì sao, còn có những cái này phi thăng lên đi người đâu? Chương 229, bị gọi lại. Thiên lộ ngăn cản, thiên môn đóng cửa. Chặt đứt vô số người con đường phía trước, chặt đứt hết thảy võ giả hy vọng. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Ngô Minh có chút thất hồn lạc phách, nhớ kỹ năm đó chơi game, tiếp qua 1-2 năm tả hữu, Bàng Ban cùng Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân cũng đều phá hư phi thăng à? Chẳng lẽ nói, cái này thế giới đã thiên ly nguyên lai kịch tình sao? Nhìn rơi xuống ở sơn lâm trong Bàng Ban cùng Trương Chân Nhân, tất cả mọi người trở nên mê mang. Sư tôn. Võ đang thất hiệp hóa thành bảy đạo lưu tinh, bay đến Trương Chân Nhân bên người, đưa hắn đỡ lấy, mang theo Thật Vũ Điện. Bàng Ban sau đó liền cũng lên đến, sắc mặt tâm trầm, cũng không biết đến cùng đã trải qua cái gì, khiến cho hắn bộ dáng như thế. Mà Trương Chân Nhân từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tám kim, dường như bệnh nặng người. Ma sư, ngày đó trên đường, các ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Có người mở miệng hỏi, người này cũng có lai lịch lớn, không là người khác, chính là Tôn Tín môn lão ma đầu Xích Tôn Tín. Người này thân cao bảy thước, đồ sộ uy vũ, tóc dài rũ xuống vai, người khoác hắc bào, hai mắt như ngọn lửa, râu quai nón, tựa như lông cứng soát. Người này là bảng ban đối đầu, nhưng lại thuộc về ma môn. Ma môn chi nhánh, bảng ban thuộc về Đại Liêu ma môn, mà Xích Tôn Tín cũng là vùng trung nguyên ma môn đệ nhất cao thủ, phía sau thua ở bảng ban thủ, có người nói Tây vào Tây hạ, cũng có người nói hắn lại tránh về Tây thủ, dù sao người này năm đó chính là Trung Quốc Tây thủy biên giới mã tặc, không ai biết hắn cụ thể chỗ. Một thân ma công không gì sánh được lợi hại, năm đó liền Nộ Giao Bang đều kém chút bị hắn cho công phá. Như thế một vị ma tôn, dĩ nhiên cũng tới Võ Đăng Sơn. Nô Minh trong lòng cả kinh, nếu như hắn không mở miệng, thật đúng là không có chú ý tới. Đúng vậy a, ma sư, ngày đó trên đường, đến tột cùng là cái bực nào tình huống? Lại có người tiếp lời, người này Nô Minh không nhận ra. Không có Xích Tôn Tín vậy chờ có đặc sắc. Bàng Ban sắc mặt trở nên hồng, phun ra một ngụm máu tươi, quát to một tiếng, vui sướng. Thiên lộ bên trên, lại có thiên binh trấn thủ. Bàng Ban sắc mặt tái xanh, tức giận trùng thiên. Nghe xong Bàng Ban, nhất thời có người kinh hãi nói, cái gì? Thiên binh trấn thủ. Cái này, đây là ý gì? Trấn thủ người nào? Trấn thủ chúng ta sao? Vì không cho chúng ta phi thăng sao? Lao thiên. Đây tột cùng là vì sao? Có người giống giận, có người khóc thảm. Bao nhiêu năm tu luyện, ai không muốn bay lên tiên giới nhìn một cái. Dù cho mấy trăm năm cũng sẽ không có mấy người, nhưng hy vọng nhỏ nữa, cũng cuối cùng là có hy vọng. Nhưng hôm nay thiên lộ có thiên binh trấn thủ. Trấn thủ phi thăng đường, đây cũng tính là gì? Coi như là ngu ngốc, cũng nghe minh bạch Bàng Ban trong lời nói ý tứ. Bàng Ban bộ dáng như thế, hiển nhiên là tao thụ trọng thương. Không ai có thể cảm thấy không đúng, dù cho Bàng Ban thực lực ở phàm trần số 1, thực lực vô song, nhưng chung quy cũng chỉ là nhân gian mà thôi. Thiên giới thiên binh coi như yếu hơn nữa, cũng là tiên nhân. Thiên binh trấn thủ, ai đây có thể xông qua được? Mọi người tuyệt vọng, không chỉ là thiên lộ khó mở. Sau khi mở ra còn có thiên binh trấn thủ. Cái này cùng thiên lộ đoạn tuyệt có khác biệt gì? Lẽ nào phàm nhân cũng có thể đánh thắng được những cái này thiên binh sao? Vậy cũng đều là thần tiên A. Thần tiên trấn thủ, ai có thể xông qua? Ma sư, lão đạo dự định bế quan, xuất quan ngày. Lại đánh thêm thiên lộ. Mọi người, tất cả giải tán đi. Trương Chân Nhân bị đồ đệ đỡ. Hướng nội bộ đi tới, hiển nhiên không tính chờ lâu, bản thân bị trọng thương. Ừ, ta cũng muốn trở về bế quan, lần sau hử. Bàng Ban lạnh rên một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc quang hướng chân núi đi tới. Không người dám lan, không người dám ngăn trở, dù cho hắn hiện tại bị trọng thương. Hào một cái nhân kiệt, liền thiên binh đều tổn thương ở trong tay hắn. Nô Minh trong thân thể cái kia tồn tại nhìn cái kia đã sớm biến mất hư không thiên lộ khen. Bàng Ban ma huy, dung trời thức địa. Người này, sợ là phải chuẩn bị đồ thần đi. Nô Minh chấn động, không giống với hắn chỉ là đối phó một cái thần phân thân, vị này hiển nhiên là dự định đồ thần, đúng nghĩa đồ thần. Ừ, người này, cuồng vọng vô biên, nhưng có đầy đủ tự tin. Thử Kim Thần Long nhìn đều ngây người, cợt mờ nở, vị này quá ngang ngược. Đi. Nô Minh cũng không nhiều làm dừng lại, hướng chân núi đi tới. Hắc hắc, tiểu ca đi thong thả, lão phu tới cũng. Một tiếng vui cười, một đạo thanh ảnh hiện lên, đi theo phía sau mấy đạo thân ảnh cùng nhau. Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu. Nô Minh trong lòng dâng lên cảnh giác, thử dò xét nói, không biết Vi Bức Vương đây là ý gì. Chẳng lẽ, còn dự định gây khó dễ tiểu tử sao? Hắc hắc, sao dám, sao dám. Bây giờ tiểu huynh đệ thực lực, dù cho chính là ta gặp phải cũng phải cân nhắc một chút chứ. Cảm nhận được Nô Minh trên người ba động chân nguyên, Vi Nhất Tiếu cũng là tâm lý kinh hãi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng tìm không thấy, tiểu tử này thực lực biến hóa thật không ngờ to lớn. Phía sau mấy người đi tới, không là người khác, thực sự là Minh giáo mấy vị. Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao, thêm Ngũ Tán Nhân, đi ở giữa nhất là Minh giáo hôm nay thay mặt giáo chủ Trương Vô Kỵ, lúc này Trương Vô Kỵ cũng coi như thần công tiểu thành, bất quá còn không có chính thức trở thành Minh giáo giáo chủ, hắn như trước còn ngận đê điều. Với anh, bọn ngươi dự định đối với ta huynh đệ làm thế nào sự tình? Thật Vũ Điện bên trong lại đi ra một người, chính là Ngô Minh cái kia tiện nghi nghĩa huynh Hồng Thất Công. Nói lên trước đây kết nghĩa, cũng rất có một phen gút mắt. Có thể nói, hai phe đều cũng không phải là chân tâm thật ý, Hồng Thất Công chỉ là muốn chung nghĩa cả đời, đến già như thế nào cũng không thể ngả chính mình phần này danh tiếng. Nếu biết việc này, mặc dù không muốn nhúng tay, nhưng đã biết, vì phần kia công nghĩa vì vậy lôi kéo Ngô Minh kết bái, cho thấy hắn cùng cái bang đều không phải là loại người sợ phiền phức. Nhưng sau lại ở lâu rồi, đặc biệt đối phó Độc Cô Bá Thiên một lần kia, Ngô Minh dĩ nhiên không đi. Hắn chính là trong bụng cảm động, đem Ngô Minh coi như huynh đệ, dường như cái bang huynh đệ. Hắn sống hơn 100 năm, thế gian sự tình gặp quá nhiều, đừng nói cái gì một mạng đổi một mạng, Ngô Minh lúc đầu cứu mình là phải, coi như Ngô Minh lúc đầu đi, ai cũng không có cách nào khác nói hắn, chỉ có thể nói chính mình cao nghĩa. Cái gì giữa huynh đệ khe, gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình Hồng Thất Công cũng đã gặp không ít, một cái như vậy tiện nghi tiểu đệ, Hồng Thất Công cảm giác mình kết bái cũng không phải như vậy thảo suất. Tới gặp Ngô Minh muốn đi, hắn đang muốn đi chào hỏi, nhưng thấy Minh giáo mọi người dĩ nhiên đem Ngô Minh vây quanh, nhất thời có chút lửa giận đánh tới, ở trong thiên hạ, người nào không biết Ngô Minh là ta Hồng Thất Công bái kết tử nghĩa đệ. Các ngươi đây là khinh thường ta láo khất cái sao? Nghĩ như vậy, cũng không phải là Hồng Thất Công cực đoan, mà là ngay trước thiên hạ này quần hùng mặt, coi như là Xích Tôn Tín Bảng ban bực này ma đầu đều sẽ xuất thủ, tuy nói việc này cùng hắn cũng không bao lớn liên quan, nhưng rơi thì là ai mặt mũi của. Như vậy làm như không thấy, đây không phải là không đem chính mình để vào mắt sao. Mà trên thực tế, Hồng Thất Công cũng sẽ không nông cạn chỉ là nhìn cái này vài phần mặt mũi, giữa huynh đệ, nhưng là lại qua mệnh giao tình. Hồng Thất Công hét lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng đi tới Ngô Minh bên người, sau đó một gã đại hán cũng đi theo. Thất Công, đây chính là ngươi nói vị kia tiểu huynh đệ sao? Ha ha, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, còn tuổi nhỏ, thực lực lại không yếu a. Bất quá, nếu là Thất Công huynh đệ của ngươi, vậy chính là ta cái bang huynh đệ, ta gọi Tiểu Phong, sau này nếu có cái gì sự tình, có thể tới tìm ta. Tiểu Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt đều là nụ cười, có vẻ vô cùng chân thành. Tiểu Phong, đây chính là Tiểu Phong sao? Hào một cái hàng long tôn giả. Ngô Minh khen. Đột nhiên, Thật Vũ Điện bên trong truyền ra một tiếng quát lớn, tiểu tử, là ngươi. Vừa nghe thanh âm này, Ngô Minh bỗng nhiên biết không tốt. Chương 230, giống như vật còn sống Kim Long. Độc Cô Bá Thiên quả thực không có chú ý tới xen lẫn trong đoàn người trong Ngô Minh, không chỉ là không có chú ý, mà là bởi vì bảng bàn cùng Trường Chân Nhân lần này phá hư đường thật sự là hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, hơn nữa Ngô Minh có ý định tiềm tàng, còn có Vô Song Phái lao địch thủ thiên hạ hội ở đây, các loại nguyên nhân, hắn thật đúng là không có chú ý tới Ngô Minh. Ở Độc Cô Bá Thiên nghĩ đến, Ngô Minh chắc là trốn ở cái gì địa phương tiềm tu, thực lực còn không có đại thành phía trước không quá có thể đi ra. Hiện tại đầy thế giới đều có người đang tìm hắn, không thể so với ngươi năm đó liền tự mình một người một mình tìm kiếm. Độc Cô Bá Thiên nhưng là ưng thuận không ít chỗ tốt, hơn nữa Chu Thiết Đảm cùng Ngụy Trung Hiền hiển nhiên đã ở điều tra cẩn thận. Đừng xem Độc Cô Bá Thiên tứ chi phát triển, vũ lực giá trị siêu cường. Nhưng trên thực tế, có thể tu luyện tới bây giờ mạnh mẽ như vậy, không ai là đứa ngốc. Thật không nghĩ đến chính là, nay Thiên Ngô rõ ràng vẫn thật là tới. Độc Cô Bá Thiên bị bên ngoài tiếng ồn ào hấp dẫn, nhìn ra phía ngoài một cái nhãn, nhất thời nổi giận khó có thể ngăn chặn. Nếu như nói, Minh giáo mọi người trực tiếp tìm Ngô Minh không hề đem Hồng Thất Công để ở trong mắt hiểm nghi, như vậy lúc này Ngô Minh đến, loại này hành vi hiển nhiên là không đem Độc Cô Bá Thiên để vào mắt. Lúc đầu bị Ngô Minh chạy trốn, hắn sớm đã lửa giận tăng vọt, bây giờ càng là phát hiện cái này trộm sách tặc đang ở trước mặt, càng là thiếu chút nữa rồi rời đi, như thế nào còn nhịn được. Độc Cô Bá Thiên nổi giận, cả người giống như quỷ mị chạy tới, tốc độ cực nhanh. Trong sân những cao thủ đều là một trong chấn động. Hàng Long Thần Cước lấy công kích làm chủ, cũng không phải là đơn giản khinh công, tốc độ cũng không phải là chủ yếu. Nhưng Độc Cô Bá Thiên lại có thể đem tốc độ phát huy đến như vậy. Làm sao không làm cho người kinh hãi? Chính là Vi Nhất Tiếu cũng là lại càng hoảng sợ, người này tốc độ dĩ nhiên cũng có thể nhanh đến như vậy, đều gần sánh bằng mình. Phía trước một cái Niếp Điên Cuồng, phía sau lại là một cái Độc Cô Bá Thiên. Vi Nhất Tiếu tự nhận khinh công độc bộ thiên hạ, có thể phát hiện luận tốc độ. Một năm bên trong liền gặp được hai người có thể so sánh được với chính mình, cái này làm sao không làm hắn trong lòng khiếp sợ. Đến rồi phụ cận, Độc Cô Bá Thiên như trước không chút nào dừng bước, nhấc chân chính là một cước Hàng Long Thần Cước đưa ra. Một cái kim long trong nháy mắt bay ra, tấn công về phía Ngô Minh. Gào gừ. Lại là rít lên một tiếng. Một đôi nhục trưởng đánh ra. Đồng dạng cũng là một cái kim long bay ra, đem Độc Cô Bá Thiên cước pháp hóa giải đi. Hàng Long Tôn Giả Tiểu Phong. Việc này không liên quan gì đến ngươi, là ta Vô Song Phái ra sự, xin đừng ngăn cản. Độc Cô Bá Thiên sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới lúc này Tiểu Phong vậy mà lại thay Ngô Minh xuất thủ hóa giải hắn một chiêu này. HTTP, Chu. Tiễn đủ ạ toài nét Tiểu Phong giơ tay lên nói ra, chuyện gì cũng từ từ. không cần gặp mặt chính là sát chiêu. Tiểu huynh đệ này cùng ta cái bang có chút sâu xa, hoan gian nên giải không nên kết, sao không đem lời nói rõ ràng chính là. Lại nói, ở quyền hoàng một lúc, ngươi nhưng cũng là đem ta cái bang phó bang chủ đả thương. Lời này không sai, hiển nhiên có điều giải thành ý Kiều Phong cũng không trước tiên là nói về Hồng Thất Công bị tổn thương việc, đầu tiên là đem lời nói ra, biểu hiện ra thành ý của mình, lại nói tự mình ra tay cũng không phải không hề có đạo lý. Được, ngươi đã muốn hóa giải, ta đây cho ngươi hàng lòng tôn giả mặt mũi. Ta cũng không giết hắn, nhưng hắn có ta tổ tiên di tích truyền thừa, cái này một thân võ công phải phế bỏ, giao ra lấy được bí tịch, tái phát thể vĩnh viễn không được tiết lộ lấy được võ công. Độc Cô Bá Thiên nhàn nhạt nói ra yêu cầu quả thực cực kỳ bá đạo. Nô Minh hừ lạnh nói, Độc Cô gia, thực sự là danh tiếng thật lớn, thật là khí phách à. A, có bản lĩnh, mấy trăm năm nay các ngươi Độc Cô gia người đều cần gì phải đi. Mấy trăm năm không tìm được, ta một tìm được, chính là của các ngươi rồi hả? Độc Cô Kiếm có các ngươi như vậy hậu đại, hắn sợ là chết đều tức hộc máu muốn sống lại giáo huấn ngươi nhong chứ. Vong không nói nhiều khi dễ ta một cái tiểu bối, ngươi Độc Cô gia ngược lại là tiền đồ cực kỳ, làm sao không hơn Thiên Lộ chinh chiến à? Lại nói, ngươi thật sự cho rằng Hàng Long Thần Cước là ngươi Độc Cô gia tổ tiên chế vũ kỹ sao? Hừ, một đám cái thứ không biết xấu hổ. Tiểu bối, ngươi đây là muốn chết. Độc Cô Ba Thiên giận quá mà cười, phẫn nộ quát, Hàng Long Thần Cước thiên cổ truyền thừa đều là ta vô song thành bí tịch. Truyền thừa vào năm, được từ năm đó Hàng Long La Hán, ta tổ tiên chính là Hàng Long La Hán một trong đệ tử, cổ tịch ghi chép, không phải ta Độc Cô gia, là ai nhà? Nô Minh cười nhạt, Hàng Long La Hán. Hừ, hắn cũng bất quá là một cái người thừa kế mà thôi. Lại nói, như vậy có thể như thế nào? Nhà ngươi tổ tiên có thể học được Hàng Long Thần Cước, ta là bực nào liền không thể. Người nào quy định, các ngươi Độc Cô gia lấy được vũ kỹ người khác liền không thể học. Thiên hạ võ lâm sao mà to lớn? Ngươi Độc Cô gia có thể bá đạo bao lâu? Thật sự cho rằng sẽ không nhân trị được ngươi sao? Lão không biết thẹn thùng tên, tu luyện lâu như vậy, còn không dám lên trời đường, có bản lãnh gì ở trước mặt ta càng rỡ. Nói đến chỗ đau, Nô Minh cũng là lửa giận không cách nào ngăn chặn. Nhớ tới ở nơi này thế giới bị đuổi bắt từng trải, cũng bởi vì được vô song thành ba quyển bí tịch, thậm chí còn bị võ lâm phát lệnh truy nã ba quyển bí tịch, là ngươi Độc Cô gia không sai, nhưng mấy trăm năm nay thời gian, các ngươi không tìm được. Còn không chuẩn người khác tìm được sao? Tần Mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng trục chi. Nô Minh nhớ kỹ năm đó nghe qua một câu nói như vậy, sự thực cũng là như vậy, đến khi Đông Tây Hán lúc, Tấn Tùy Đường thời kỳ, doanh gia có thể đứng ra mà nói muốn bọn họ trả giang sơn sao? Mặc kệ năm đó như thế nào, bây giờ mất đi chính là mất đi. Tuy là Độc Cô gia không thể so doanh thị, bây giờ còn có Độc Cô Bá Thiên như vậy nhân vật cường thế. Nhưng này thì như thế nào? Bí tịch này cũng không phải ta trộm cướp. Là tiểu gia ta thiên tân vạn khổ tìm đến đấy. Nô Minh phẫn hận, cũng là bởi vì như vậy. Chính ngươi không có bảo vệ, trách được ai à? Ta trộm ngươi vẫn là đoạt của ngươi. Hừ, người trong thiên hạ, người nào không biết Hàng Long Thần Cước cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng là Hàng Long La Hán tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Coi như không phải, cũng không phải ngươi tự nghĩ ra, vô song thần chỉ cùng thánh linh kiếm pháp là ta Độc Cô gia tổ tiên tự nghĩ ra, người trong thiên hạ này đều biết, còn muốn mưu toan nói xạo, lão phu không ăn ngươi một bộ này. Độc Cô Ba Thiên nói xong, giơ tay lên chính là một chỉ điểm ra. Vô song thần chỉ. Một chỉ điểm ra, thần lực vô song. Chân nguyên hình thành một đạo chỉ lực, dường như kiếm khí vậy bay vụt qua đây. Nô Minh ngăn lại phải ra tay Kiều Phong, vừa sải bước bên trên, giơ tay lên chính là một trưởng đánh ra, một cái kim long liền rít gào mà ra. Kim long linh hoạt, rất sống động, giống như một cái chân long, đón vô song thần chỉ đụng vào. Lưỡng đạo chân nguyên va chạm, kim long nghiền nát. Độc Cô Bá Thiên cái kia chỉ một cái chỉ lực cũng đã biến mất. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tiêu Phong ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên nhìn về phía Hồng Thất Công, mà lúc này Hồng Thất Công cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Minh dĩ nhiên sử xuất Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ngô Minh, ngươi như thế nào sẽ Hàng Long Thập Bát Trưởng? Hồng Thất Công sắc mặt kỳ biến, thanh âm bên trong dẫn theo vẻ lạnh lùng. Học trộm nhà khác bí tịch, nhưng là phạm vào võ lâm tối kỵ. Mà khả năng hay là từ hắn nơi đây lấy được phương pháp. Hồng Thất Công cũng không khỏi không lên tiếng. Nô Minh cười nói, lão ca cũng là sai rồi, ta đây không phải Hàng Long Thập Bát Trưởng, mà là Hàng Long Thần Trưởng. Cũng không phải là học trộm, tính toán ra, ta và Hàng Long La Hán nhưng là không phải cùng thời đại sư huynh đệ. Nói xong, Nô Minh bàn tay vương, một cái kim long ở trong tay du động. Đây là dĩ nhiên có thể linh hoạt như thế, như cùng sống vật không nói, lại vẫn có thể như vậy trưởng khống. Đây không phải là truyền thuyết bên trong Hàng Long Thập Bát Trưởng vô thượng cảnh giới. Hồng Thất Công nhìn về phía Kiều Phong, bởi vì Kiều Phong cũng có thể đạt được cảnh giới như thế, nhưng không cách nào nắm trong tay linh hoạt như thế, hơn nữa cái kia kim long cũng không có như vậy rất sống động, như cùng sống vật. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 231, Độc Cô Bá Thiên xuất thủ. Kim long giống như vật còn sống, cái này không có trong cảnh giới linh ngộ, không cách nào làm được điểm này. Chân nguyên biến hóa vật, có không ít người có thể làm được, nhưng đều là vật chết, chỉ có kỳ hình, khó có kỳ thần. Muốn làm trình độ như vậy, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Hàng long vũ kỹ, thế nhân đều biết công gia lúc biết sản sinh một cái kim long, đây là vũ kỹ kình khí mà thành, lấy chân nguyên làm thể. Khống chế nhỏ bé như vậy, có thể nói, chính là Kiều Phong cùng Độc Cô Bá Thiên cũng còn không có đạt được cảnh giới như thế. Có lẽ có người sẽ hỏi, nhân gia tu luyện vài chục năm đều không đạt được, Nô Minh cũng bởi vì tàng long cắt đi một vòng là có thể đạt được cảnh giới như thế, có phải hay không quá khoa trương? Sự thực như vậy không sai, nhưng bỏ quên hàng long lão tổ là nhân vật nào? Coi như là hồng hoang trong thời kỳ đều có thể xưng hoàng làm tổ siêu cấp cao thủ, tựa như bây giờ trong chốn võ lâm lợi hại nhất bàng ban lại bị chấn thủ thiên lộ thiên binh gây thương tích, còn nếu là đổi thành hàng long lão tổ, một ngón tay là có thể phá vỡ thiên môn, chấn sát thiên binh. Trên lệnh cảnh giới, thực lực sai biệt, thật là khác nhau trời vực, dường như con kiến cùng voi trên lệnh. Nếu như nói bọn họ tu luyện vài thập niên, như vậy hàng long lão tổ nhưng là tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, chớ đừng nhắc tới công pháp này chính là hắn tự nghĩ ra. Hắn lưu lại hòa tác, bên trong ẩn giấu một tia võ ý, dù cho Ngô Minh chỉ là học được 1% hoặc là 1/1000 đó cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. E rằng bọn họ cũng sẽ lĩnh ngộ trưởng thành đến cái cảnh giới kia, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tiểu Phong miệng lớn khẽ nhếch, tựa hồ có hơi khiếp sợ. Độc Cô Bá Thiên hai mắt đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, người khác nhìn không ra tình hữu khả nguyên, nhưng hắn tu luyện hàng long thần cước vài chục năm, thấy thế nào không hiểu lão diệu bên trong. Mà trên thực tế, người ở tại tràng đều là kinh nghiệm lão luyện người, tập võ nhiều năm, cũng đều minh bạch Ngô Minh trong tay cái kia kim long đến tột cùng đại biểu là có ý gì. Ngô tiểu tử, không nghĩ tới mấy tháng tìm không thấy, ngươi dĩ nhiên có lợi hại như vậy. Xem ra thật là chúng ta già rồi à, ha hả nói lời này, không là người khác, chính là lúc trước gọi lại Ngô Minh Vi Nhất Tiếu. Trước Ngô Minh ngăn trở Độc Cô Bá Thiên chỉ một cái, bây giờ càng là ở hàng long vũ kỹ hơn mấy tử đại thành. Mà nhớ kỹ trước đây đạt được bí tịch thời điểm, vẫn là bao lâu phía trước. Cái này tốc độ phát triển. Dù cho chính là không chịu nhận mình già Vi Nhất Tiếu cũng chỉ có thở dài một tiếng. Nghe Bồ Tát truyền nhân, a, e rằng thật là đi. Nếu không, làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Trên thực tế, Ngô Minh cũng là tìm thời gian 2 năm, Vi Nhất Tiếu lại chỉ biết cái này thế giới Ngô Minh. Không biết Ngô Minh còn có thể đi một cái khác thế giới. Sư phụ, hắn chân nguyên rất giống Cửu Dương chân nguyên. Cảm giác được Ngô Minh cái kia đồng căn đồng nguyên chân nguyên, Trương Vô Kỵ nhỏ giọng đối với Vi Nhất Tiếu nói rằng. Trước đây Trương Vô Kỵ thì có quá hoài nghi, nhưng chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ Cửu Dương tiểu thành, hắn rất rõ ràng cảm giác được cỗ này chân nguyên cùng hắn tu luyện Cửu Dương thần công giống nhau, đặc biệt cái kia kim long mang Cửu Dương khí tức. Vi Nhất Tiếu nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, cười nói, Ngô huynh đệ, nói ta cũng không nói nhiều. Hôm nay ngăn lại tiểu huynh đệ, không phải dự định đối với tiểu huynh đệ làm những gì. Chỉ là có việc hỏi. Ngươi yên tâm, nếu như hàng long tôn giả không phải che chở ngươi, ta Minh giáo cũng không sợ hắn Độc Cô Bá Thiên. Ngày hôm nay việc này, bọn ta phải rõ ràng. Ta muốn. Bọn họ chắc cũng sẽ như thế chứ. Các cạc, ta nói có đúng không? Thế hệ này nê Bồ Tát truyền nhân. Vi Nhất Tiếu lời kia vừa thốt ra. Hiển nhiên chính là đem Ngô Minh thân phận Thiêu Minh nói ra. Mọi người kinh ngạc thời khắc. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ chân núi bay lên, tốc độ cực nhanh, hầu như không thấy rõ thân ảnh của hắn, cùng Vi Nhất Tiếu tốc độ không kém cạnh, chính là Độc Cô Bá Thiên cũng kém vài phần. Người kia là ai? Ma sư Bàng Ban. Hắn liền bị trọng thương, cho nên xuống núi tốc độ cũng không mau hơn, vừa đi vừa chữa thương. Mà lúc này, lại nghe thấy Vi Nhất Tiếu câu này nê Bồ Tát truyền nhân, nhất thời cũng lên trong núi. Tiên giới đến tột cùng là bởi vì sao đóng cửa thiên môn. Cũng là bởi vì nguyên nhân gì có thiên binh chấn thủ thiên lộ, phàm trần người căn tiểu vô pháp biết căn chỗ. Nhưng còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát dự ngôn chi thuật, ở trong thiên hạ người nào không biết. Làm Nê Bồ Tát truyền nhân, có lẽ sẽ biết rõ một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đi vào Trương chân nhân cũng đi ra, hiển nhiên lúc này cũng không muốn đi bế quan dưỡng thương tu luyện. Bàng Ban đứng ở Ngô Minh trước mặt, một cỗ khí thế ngút trời ép tới Ngô Minh có chút không thở nổi. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi, là Nê Bồ Tát truyền nhân. Ngô Minh nhìn bốn phía lửa nóng ánh mắt, liền hàng long tôn giả Kiều Phong cũng là trong mắt mang theo một tia hừng hực, trong lòng cười khổ, nhưng là biết việc này bình thường. Thiên lộ ở trên sự tình, ai cũng muốn kiếm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một con đường, chặt đứt chúng sinh sinh cơ, ai không muốn tìm tòi kết quả. Bất quá là một tiểu phiến tử mà thôi, các ngươi cũng tin. Hôm nay để ta hảo hảo dọn dẹp một chút hắn lại nói còn lại. Độc Cô Bá Thiên lúc này không cách nào nữa các loại, nếu là thật bị mọi người xác định Ngô Minh là Nê Bồ Tát truyền nhân thân phận, vậy thực sự không có cách nào khác xuất thủ, trừ phi cùng mọi người là địch. Giơ tay lên chính là một đạo vô song thần chỉ điểm ra, Bàng Ban cũng không biết suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên tách ra. Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong đều không xuất thủ, biết Ngô Minh có thể đỡ nổi, có thể đem hàng lòng tu luyện vũ kỹ đến vậy chờ siêu phàm thoát tục cảnh giới, không có khả năng bị một chỉ này đánh tới. Hơn nữa, Độc Cô Bá Thiên cũng giết không được người, không ai biết sự chấp thuận hắn đã giết Ngô Minh. Mà còn có nguyên nhân, nếu như Ngô Minh thật có thể chịu nổi Độc Cô Bá Thiên công kích, không cầu có thể phản công đả thương Độc Cô Bá Thiên, chỉ cần có thể đỉnh quá 10 chiêu, vậy cũng đem nổi danh khắp thiên hạ, bị người kiêng kỵ. Mà còn có một chút, Tiểu Phong cũng muốn nhìn, Ngô Minh theo như lời học từ hắn ra hàng Long Thần Trưởng đến tột cùng có khác biệt gì. Ngô Minh cười khổ, đúng là vẫn còn bị Vi Nhất Tiếu cái này lão biên bức nói ra, cũng biết cái này lão gia hỏa không thể tin, ban đầu ở Lăng Vân Quật bị bày một đạo, bây giờ lại bị bày một đạo. Xem ra trận đại chiến này phải không tránh được miễn, cũng tốt, làm cho mọi người cũng biết ta không phải dễ khi dễ như vậy. Một trường đánh ra, Kim Long cuốn quanh, đem Ngô Minh bảo vệ. Vô Song Thần Chỉ đánh vào Kim Long bên trên, đem Kim Long chặn ngang cắt đoạn. Mà sau đó cái kia Kim Long lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, đem thân thể bảo vệ, Long đầu khoát lên Ngô Minh trên vai, hét lớn một tiếng, gào gừ. Tiếng rồng ngâm, khiến cho mọi người biến sắc. Cái này Kim Long trên người, lại có một cô Long Uy. Sản sinh Long Uy, hơn nữa cũng không thấy Ngô Minh làm sao kết ấn vận trường, cái kia Kim Long lại có thể như vậy quấn quanh ở Ngô Minh trên người. Đây mới là, chân chính hàng Long tôn giả sở hữu hình tượng A. Long Uy đến từ Ngô Minh trên người, lúc đầu hấp thu một giọt Long Nguyên, trên người tự nhiên mà vậy cũng dẫn theo một tia Long Uy. Độc Cô Bá Thiên dậm chân một cái, cả người bay lên, một chân ném ra, tấn công về phía Ngô Minh, đồng thời phẫn nộ quát, có Long Uy lại có thể thế nào? Lão Phu hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là hàng Long thần cước. Hắn cái này một chân trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng Kim Long, ở rồng ngâm hổ gầm trong tiếng, Kim Long ở giữa không trung cá nhảy mà phát động. Một cỗ khí thế kinh khủng khuếch tán, dễ như trở bàn tay tấn công về phía Ngô Minh. Rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt, như vậy công kích, đổi thành chính mình chống đỡ được sao? Khí thế thật là khủng bố. Độc Cô Bá Thiên, thảo nào liền Bàng Ban xuất quan lúc đều sẽ tìm hắn tỷ đấu. Chương 232, bắt đầu. Ngô Minh hóa thân thành Long, cũng là một cái trăm trượng kim long, một tiếng kinh thiên rít gào, nhằm phía Độc Cô Bá Thiên. Long chảo tương hướng, chụp vào Độc Cô Bá Thiên, dữ tợn long giác đống nhiên đụng tới. Tốt một cái Kim Long, dĩ nhiên giống như chân Long. Trương Chân Nhân đại thán, theo tay vung lên, một cái Thái Cực Đồ liền đem Thật Vũ Điện bảo vệ, phòng ngừa hai người sinh ra thừa vừa đến chân võ đại điện. Cương cương cứng rắn hãn, tạo thành phá hư là kinh người. Ngô Minh bị đánh bay xa mấy chục thước, suýt nữa rơi xuống vách núi, mà Bàng Ban cũng là hữu ý vô ý đã sớm đứng ở nơi đó, đem Ngô Minh thế đi ngăn lại. Ngô Minh lao đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, đối với ma sư nói một tiếng cảm ơn, lập tức có đứng lên. Mà bên kia, Độc Cô Bá Thiên lại cũng lui về phía sau hơn trượng. Ừm. Độc Cô Bá Thiên khuôn mặt sắc căng thẳng, không nghĩ tới hơn nửa năm tìm không thấy, tiểu tử này thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh chóng như vậy, xem rằng rớp, cũng không bị nặng hơn nội thương. Dừng ở đây đi. Bàng Ban trầm giọng nói, trong ánh mắt đều là hoảng sợ hình ánh sáng, nếu như Độc Cô Bá Thiên sẽ xuất thủ, phỏng chừng hắn cũng sẽ xuất thủ. Không sai, hoan gia nên giải không nên kết, đem sự tình nói rõ ràng. Nay ngày lao đạo ở chỗ này làm chứng. Trương Chân Nhân cũng đứng dậy. Hai anh. Độc Cô Bá Thiên lạnh rên một tiếng, tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Nhưng không có biện pháp phản đối, võ lâm thực lực mạnh nhất hai đại cao thủ đều nhúng tay, mặt mũi này tuyệt đối phải cho. Hiện tại, mọi người quan tâm nhất không phải Độc Cô Bá Thiên bí tịch đánh mất, mà là Ngô Minh đến cùng là đúng hay không nghe Bồ Tát truyền nhân. Ha, hảo tiểu tử. Dĩ nhiên ngăn trở Độc Cô Bá Thiên mạnh như vậy nhất chiêu, dĩ nhiên cũng không trọng thương. Vi Nhất Tiếu quái mô quái dạng cười nói. Độc Cô Bá Thiên cũng không có hạ tử thủ, hắn có mục đích của hắn. Lúc này nơi đây cũng không được phép hắn dưới sát thủ, Ngô Minh bây giờ là tất cả mọi người chỗ mấu chốt. Lúc đầu dự định đem Ngô Minh phế đi, cũng không cần toàn lực nhất kích, chỉ là tiếp lấy cái này cơ hội đạt được mục tiêu là tốt rồi, nào biết Ngô Minh thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, như trước tính sai. Nơi đây vì sao nói như trước đây, đây cũng là có nói. Lần trước Độc Cô Bá Thiên dùng Vô Song Thần Kim đồng hồ đối với Ngô Minh thời điểm, lúc đó cũng không còn ra vài phần lực. Vốn tưởng rằng công lực như vậy liền đầy đủ đem Ngô Minh phế đi. Chỉ cần Kiều Phong những người đó không nhúng tay vào, hắn có 8 phần 10 nắm chặt. Mà sau đó phát hiện Ngô Minh dĩ nhiên dựa vào bản thân thực lực liền chặn, vì vậy phía sau xuất thủ tự nhiên cũng liền nặng thêm. Mà đừng xem hắn nói tàn nhẫn, nhưng là chỉ nói là thu thập, mà không phải giết Ngô Minh. Độc Cô Bá Thiên không thể không đầu óc sự tình. Nay ngày đại thế không ở chính mình. Nếu như tiểu tử này chứng thực không phải Nê Bồ Tát truyền nhân khi đó lại giết chi cũng không trễ. Hắn chỉ là muốn trước đem tiểu tử này phế đi, mà không thiếu người xem kịch cũng là ôm giống nhau tâm tư, chỉ cần tiểu tử này phế đi không có vũ lực. Sẽ không sợ hắn nói cản, coi như lòng mang oán hận nói mỏ, mọi người cũng không phải không có thủ đoạn. Nhưng chưa nói rõ ràng phía trước, không ai sẽ để cho hắn chết đi. Mọi người các hoài tâm tư, có người muốn Ngô Minh bị phế, cũng có người muốn nhìn một chút Ngô Minh thực lực, cũng có Hồng Thất Công như vậy dự định thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ngược lại nói cho cùng, Ngô Minh kết quả bất kể như thế nào, cũng không thể chết đi, liền Dư Quán Hải đều nhịn được trong lòng tức giận không có lên tiếng, Độc Cô Bá Thiên như thế nào lại thấy không rõ hình thức. Nhưng không nghĩ tới chính là, đã biết uy lực gia tăng gấp mấy lần Hàng Long Thần Cước vẫn như cũ bị tiểu tử kia chặn lại. Càng không có nghĩ tới chính là, tiểu tử kia xem dáng dấp cũng không bị nặng hơn nội thương. Có thể nói, hắn lại tính sai. Mà dường như vi nhất tiếu một dạng, hắn cũng vô pháp nghĩ minh bạch, Ngô Minh đến tột cùng là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy thực lực chợt tăng nhanh như vậy. Đến cùng lại được thế nào kỳ ngộ, chẳng lẽ phía sau thật có một cái thủ đoạn thần quỷ khó dò Nê Bồ Tát che chở hay sao? Tiến nhập chân võ đại điện, mọi người chờ đấy Ngô Minh đáp án, bất quá, hiện tại trước đem ân oán tăng ra, đây là trường chân nhân yêu cầu. Trong này trình tự, cũng có chút huyền cơ, trước hóa giải ân oán. Cùng phía sau hóa giải ân oán, cái nỉnh chất phải không giống nhau. Trương Chân Nhân rất ý tứ rõ ràng, chính là mặc kệ Ngô Minh có phải hay không nghe Bồ Tát truyền nhân, vậy cũng đem đoạn ân oán này nói ra, hắn làm người trung gian. Nếu như phía sau, vậy ngượng ngùng, biến số quá lớn. Hắn lấy trộm ta Độc Cô ra bí tịch, sự thật này thiên hạ đều biết, không phải ta hoan uổng hắn. Độc Cô Ba Thiên phẫn hận nói, việc này không nói, đã nói xử lý như thế nào đi. Mọi người còn chờ đấy. Ngươi nói đúng đúng không? Tạ huynh. Một người nữ tử xinh đẹp cười nói. Cô gái này nhìn qua vô cùng xinh đẹp, một thân đỏ thâm trường bào, mặt trên thêu một đóa đóa cây mẫu đơn, trên đầu búi tóc thoạt nhìn rất có ý nhị, trong tay còn cầm một khối vân cẩm ở nơi nào thêu, cũng không biết không nên tốt như vậy nhàn hạ thoải mái, mà bị hỏi người nọ cũng là vẻ mặt tái nhợt. Cái này được xưng Tạ huynh nhân là cái trung niên đại hán, xem phục sức, là Tung Sơn phái người. Mà Tung Sơn phái lấy hắn làm chủ. Hắn lại họ Tả Ngô Minh đã biết hắn là người phương nào, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền. Như vậy cái kia đại hồng bào nữ tử chẳng phải chính là Đông Phương Bất Bại. Hào một cái diêm dúa loẹ loẹt nhân yêu. Ngô Minh thầm khen, cái này so với bắt đầu trong trò chơi chính là cái kia dáng dấp cần phải nhiều dễ nhìn. Bất quá nghĩ đến đây là một thái giám, Ngô Minh liền không kiềm hãm được dùng mình một cái, có thể vì tu luyện tuyệt thế bảo điển đem chính mình cho thiến nam nhân, cái này cỡ nào ngoan tâm thì sao? Võ Lâm bí điển vô số. Lấy ngày Nguyệt Thần Giáo liền thực sự tìm không được khác bí tịch sao? Hấp Tinh Đại Pháp cũng không tệ, Chu Thiết Đảm thực lực lúc đó chẳng phải ở trên giang hồ số 1 số 2 sao? Nhậm Ngã Hành cũng là rất mạnh a, ngươi nha cũng không phải thực sự thái giám, hà tất gì? Đúng không? Ngô Minh đột nhiên linh quang lóe lên, hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình vậy mà lại tại loại này trường hợp nghĩ tới cái này. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Minh Giáo mọi người, những người đó xem Đông Phương Bất Bại ánh mắt lại có chút bất thiện. Đang nhìn một vòng, Gia Cát Chính Ngã cùng Chu Thiết Đảm đều tới, hai người một thân hầu ra hầu hạ, rất là đục lỗ, cũng không biết là không phải cố ý. Ngày Nguyệt Thần Giáo, Ngày Nguyệt vì rõ ràng, trong đó có hay không dây dưa tạm thời không nói. Mà Ngày Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ học là Hấp Tinh Đại Pháp, người kế nhiệm giáo chủ học là Quý Hoa Bảo Điện. Trong này thật chẳng lẽ có huyền cơ. Ngụy Trung Hiền là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, mà Chu Thiết Đảm cũng là học Hấp Tinh Đại Pháp. Bất quá lúc này Đông Phương Bất Bại vì sao phải tìm Tả Lãnh Thiền đi ra nói đâu. Hơn nữa giọng nói còn như vở dỉn dương kỳ quặc. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì giữa hai người ân oán. Mà nhớ kỹ năm đó trong trò chơi, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng Ngày Nguyệt Thần Giáo chân chính đánh nước lửa không dung thời điểm, cũng là ở Nhậm Ngã Hành bị nhốt thời điểm. Chẳng lẽ nói, triều đình đã nhúng tay Võ Lâm rồi hả? Những ý niệm này ở Ngô Minh trong đầu chợt lóe lên, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Tả Lãnh Thiền xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Đông Phương huynh nói không sai, không cần phải nói những thứ vô dụng kia. Nhanh lên xử lý xong lại nói còn lại. Quả thế. Ngô Minh ám đạo. Sư phụ ta, đúng là Nê Bồ Tát. Chỉ là không phải mấy trăm năm trước Nê Bồ Tát, mà là thế hệ này Nê Bồ Tát. Ngô Minh mở miệng, cũng không nói chuyện đã xảy ra, cũng không nói làm sao hóa giải ân oán. Mà câu lập tức khiến cho mọi người trong mắt mang theo hừng hực, nhưng không biết Ngô Minh cũng là nói bừa. Chính mồm thừa nhận, so với Vi Nhất Tiếu vạch trần khả năng liền mạnh hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 233, dự ngôn. Tả Lanh Thiển giống nhau yêu cầu, Ngô Minh nhất thời liền hiểu qua đây. Cái này Tung Sơn phái sợ là cùng hộ Tống Long Sơn Trang có không minh bạch quan hệ, mà hộ Tống Long Sơn Trang trước đây phỏng chừng còn nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo, đáng tiếc sau lại bị Đông Phương Bất Bại giải quyết, mà Đông Phương Bất Bại cùng Ngụy Trung Hiền khẳng định có quan hệ. Nói cách khác, hai người bọn họ ở trên giang hồ cũng có ám tử an bài. Nhưng như thế an bài, sẽ không sợ bị người khác nhìn ra được sao? Trên thực tế, thật đúng là không biết bao nhiêu người nhìn ra. Chu Thiết Đảm luyện được là hấp tinh đại pháp, nhưng lại chưa bao giờ hấp nhân nội lực, cho nên trên giang hồ vẫn là chính nhân quân tử một cái, thậm chí không có mấy người biết hắn luyện được chính là hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành lại bất đồng, hấp nhân nội lực đưa tới nội thương không đè ép được bị Đông Phương Bất Bại giết chết, mà Đông Phương Bất Bại so với Nhậm Ngã Hành còn muốn thần bí, cả ngày đứng ở Hắc Mộc Nhai bên trên, lần này cần không phải sự tình quan phi thăng, trời mới biết hắn có thể hay không xuống tới. Hơn nữa trăm năm trước Quỳ Hoa Bảo Điện bị đạo tặc từ trong hoàng cung trộm ra, lưu lạc đi ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân một mực cướp đoạt. Đầy một cái như vậy chắc, ai có thể muốn lấy được giữa bọn họ tranh đấu gay gắt. Mà Ngô Minh cũng là ngẫu nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, lại biết rõ một chút cố sự bối cảnh kịch tình, hơn nữa việc này vốn là dính đến hắn. Hai phe cũng không muốn làm cho hắn đem năm đó quá trình nói ra, hiển nhiên là nằm ở mục đích nào đó. Thêm là loại nào mục đích đâu. Vấn đề này quá đơn giản, Chu Thiết Đảm còn không có đầy đủ năng lực tới tạo phản, mà Ngụy Trung Hiền sợ không đè ép được Chu Thiết Đảm. Năm đó Chu Thiết Đảm gọi Thiết Thủ đuổi bắt Điền Bá Quang, mà Thiết Thủ cũng không phải hắn dòng chính, Gia Cát Chính Ngã cũng đang nơi đây, Điền Bá Quang lại đang nơi nào. Hơn nữa phía sau cái kia hắc biên bức truy sát. Những thứ này chỉ cần nói ra liền để lộ. Đến lúc đó Độc Cô Bá Thiên ánh mắt nói không chừng gặp phải một ít rời đi, hắn Độc Cô ra người đều không biết Vô Song Thành còn có bí tịch tồn tại, bọn họ lại là như thế nào bản đồ. Nguyên nhân cuối cùng, rắc rối khó gỡ, mỗi người đều có dự định. Ngô Minh cũng không có ý định nói ra, với hắn mà nói ra ngược lại cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại đem phiền phức liên lụy đến trên người mình. Lấy mình bây giờ thực lực, sợ sẽ là Chu Thiết Đảm cũng sẽ không sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người mình, vậy không cần thiết lại đi đắc tội bọn họ. Hơn nữa, Ngô Minh bây giờ lực chú ý cũng không ở bên này, mà là tại thiên lộ bên trên. Chu Thiết Đảm những cái này chó má suối quậy sự tình đều là một ít tiểu đả tiểu nháo, như thế nào đi nữa tính kế, cũng không thể thành công, vậy mình cũng không có cần phải lại đi tham gia náo nhiệt. Lần trước gân đoán là được đoạn. Vậy chỉ còn lại có Độc Cô Bá Thiên. Ngô Minh cũng không tin đem thiên lộ có liên quan tin tức phóng xuất. Độc Cô Bá Thiên còn có thể tìm chính mình phiền phức. Hôm nay việc này nhất định phải có một kết thúc. Còn nói Dư Quán Hải, tên kia tuy nói cũng là cao thủ, nhưng là không cao được đi đâu. Thanh Thành phái liền Hoa Sơn Tung Sơn bực này môn phái cũng không sánh nổi, chớ đừng nhắc tới những cái này đại môn phái. Trao đổi bí tịch, phát thệ không đem trong bí tịch võ công truyền cho người khác. Đây là ta danh giới cuối cùng, nếu không phải cùng, vậy sinh tử quyết đoán, bằng bản lãnh của mình. Độc Cô Ba Thiên cảm nhận được bốn phía cái kia to hổn hển khí tức, chỉ có thể tung điểm mấu chốt. Ngô Minh khoát tay một cái nói, bí tịch giao không giao ra không sao cả, nhưng không truyền võ công, sau này ta như thế nào thu đồ đệ. Lời thề liền thôi như thế nào? Đương nhiên, ta cam đoan sẽ không để cho hắn đi vào cái này võ lâm bên trong. Kỳ thực Ngô Minh lời này cũng không phải là vui đùa, hắn ở cái kia thế giới đã thu đồ đệ, liền hàng long thần cước đều chuyển xuống, hơn nữa hàng long thần cước bí tịch trả lại cho Hồng Thất Công, cái này tái phát thề nếu như đổi thành trước đây, hắn lập tức sẽ phát thệ, không chút do dự. Nhưng thấy qua thiên thần phân thân, gặp qua thiên binh chấn thủ thiên lộ trở, các loại, dị tượng, trời mới biết cái này lời thề có thể hay không thực sự đưa tới thiên kiếp gì gì đó. Có lẽ sẽ có người hỏi, có bóng đen kia đại thần ở, Ngô Minh thì sợ gì thiên kiếp. Thiên thần phân thân đều bị hắn một tay tóm được nhưng Ngô Minh không phải nghĩ như vậy, vị kia mặc dù lợi hại, nhưng như trước còn cần dựa vào thân thể của chính mình mà không phải mình đi tìm một thân thể đoạt xá trọng sinh, cùng với chờ mình lớn lên lại đoạt xá, còn không bằng trực tiếp đoạt xá một thiên phú tốt thân thể tự mình tu luyện ngược lại tốc độ nhanh hơn phải không? Dù sao trí nhớ của hắn dường như cũng khôi phục không ít, như vậy hắn vì sao không làm như vậy đâu. Mười phần bát kỳ chủ, cũng là ẩn nút một ít người, trong thiên hạ cũng có hắn sợ hai đồ đạc. Còn có thứ gì, có thể so sánh thiên đạo càng đáng sợ hơn. Mặc dù đang trong miệng hắn thiên đạo cũng không đáng sợ, nhưng này cũng chỉ là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hiện tại bóng đen đại thần dám đi diệt thiên đạo sao. Nhàn thoại không nói nhiều, Ngô Minh cũng là tâm tư trăm vòng, không nói thất khiếu thông linh, nhưng cũng đơn giản không muốn đi treo chọc vậy chờ thị phi. Độc Cô Bá Thiên trầm mặc khoảng khắc, đúng là vẫn còn đồng ý bây giờ đại thế đã mất, lại nghe Ngô Minh có thể nói ra cái gì đến, nếu thật là lừa dối người trong thiên hạ, hắc hắc, Độc Cô Bá Thiên không tin hắn còn có thể có lệnh sống. Còn nói bí tịch, tin tưởng cái này giảo hoạt như hồ tiểu tử chắc chắn sẽ không nói ra, nhiều lắm giữ lại bảo mệnh. Trải qua tiếp xúc mấy lần, Độc Cô Bá Thiên cũng biết Ngô Minh không phải cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si người, lại nói lần này để cho chạy, Thiên biết tiểu tử này tiếp qua 1-2 năm thực lực lại sẽ cường đại cái tình chẳng gì. Lần này cũng chỉ có thể coi là sau cùng cơ hội, về sau gặp mặt, khả năng liền bất đồng, ngược lại không bằng lưu lại một đường. Hơn nữa, nếu thật là Nê Bồ Tát truyền nhân, cho nên đối với lời thề chắc cũng là biết sợ trái với, vì vậy không muốn phát thệ cũng là phải. Tạp thất tạp bát tâm tư ở trong đầu vừa qua, Độc Cô Bá Thiên cũng biết chỉ có thể như vậy, dứt khoát đáp ứng, Ngô Minh cũng dứt khoát đem 3 quyển bí tịch đem ra. Nếu như thế, đoạn ân oán này cũng theo đó giải quyết. Trương Chân Nhân cười đem sự tình vẽ trọn vẹn dấu chấm tròn, nếu người nào muốn trái với, đó chính là không để cho hắn lão nhân ra mặt mũi, hắn xuất thủ cũng có thể. Kế tiếp chính là Nê Bồ Tát có quan hệ thiên lộ dự ngôn, thiên lộ bên trên đến tuột cùng cất giấu bí mật gì. Ngô Minh ho nhẹ một tiếng, khái khái, gia sư chính là thế hệ này Nê Bồ Tát, hành tung bất định, lần này tính tới bản thân sẽ đến võ đăng, liền bói một cái treo. Chính là nói thiên lộ không cách nào đi qua, là có thiên binh trấn thủ thiên môn. Những thứ này nói ra, nghĩ đến mọi người sẽ cảm thấy ta cũng chỉ là một cái mã hậu pháo. Nhưng hắn còn nói, có một thiên binh, sẽ bị ma sư đả thương. Việc này tất cả mọi người không biết, cũng liền ma sư cùng Trương Chân Nhân biết được, ta cũng không biết thật giả. Ma sư Bàng Ban cùng Trương Tam Phong Trương Chân Nhân nhất thời trợn tròn ánh mắt, trên người bất chi bất giác toát ra một cỗ sát khí, trong lòng càng là khiếp sợ. Việc này, mới vừa xác thực không ai tiết lộ, cũng không còn người có thể chứng kiến thiên lộ trên tình huống, như vậy chẳng lẽ thần bí kia Nê Bồ Tát thật tồn tại. Hơn nữa lại vẫn thấy được chuyện của tương lai rồi hả? Thật là đáng sợ dữ luôn. Thảo nào năm đó Hùng Bá đều muốn xin hắn báo trước tương lai. Thấy mọi người ánh mắt lái tới, ma sư Bàng Ban gật đầu, quả thật không tệ, có một thiên binh bị ta đánh lên, càng là hộp ra ngân sắc tiên huyết. Ngân huyết vì tiên, kim huyết vì thần. Ngô Minh nhất thời nghi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, những cái này thiên binh cùng cái kia thiên thần cũng không giống nhau sao? Vì sao là ngân huyết? Không phải là kim sắc huyết dịch sao? Bên trong chẳng lẽ còn có cái gì nói rằng hay sao? Chương 234, một đường sinh cơ. Chỉ những thứ này. Bàng Ban nghi ngờ hỏi. Làm sao có thể chỉ có những thứ này? Ngô Minh cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, đây chỉ là gia sư trong lúc vội vàng tính ra. Có một số việc, cũng không tiện nói, nói ra, sợ là toàn bộ thiên hạ võ lâm đều sẽ trở nên chấn động. Nói, không có việc gì. Mọi người đều là nhiều năm cao thủ thành danh, đả kích gì không có trải qua. Lại nói, chiến thần không ở 200 năm trước phá hư phi thăng sao. Nghĩ đến cái kia thiên hạ hội hay là dự ngôn cũng bất quá là bịa đặt đi ra. Có người nói, hiển nhiên tự tin chính mình sẽ không ra chuyện gì, không phải là một ít lời sao. Có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhiều lắm cũng chính là phi thăng không cửa mà thôi, còn có thể có so với cái này bết bát hơn sự tình sao. Lời này đạt được mọi người đồng ý ở đây đa số đều là võ lâm danh túc, tập võ nhiều năm, chịu đả kích năng lực đó cũng không phải là nói một chút. Mà dường như phía trước người nọ nghĩ vậy, lại đánh đánh, cũng bất quá là phi thăng vô vọng, trên thực tế, cũng không phải là từng cái người trong võ lâm cũng có thể phi thăng. Tựa như Độc Cô Bá Thiên, đã đạt được thiên hằng cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, cần phải muốn đột phá một bước cuối cùng đạt được phá hư, đó là khó vào bên trên thanh thiên. Từ cổ chí kim, có thể đạt được vậy thực lực giả, ít lại càng ít. Thiên hằng cảnh giới, mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện không ít, nhưng đạt được phá hư cảnh giới giả chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà trong mấy người, có thể chân tránh phi thăng tiên giới lại muôn thiếu không ít. Từ mấy trăm năm trước phong thần cùng bất khốc tử thần phi thăng chi hậu, mấy trăm năm nay trong lúc đó vô số cao thủ, nhưng có thể phi thăng cũng chỉ có một người, đó chính là 200 năm trước chiến thần truyền ưng. Vị này cũng là có lai lịch lớn giả, cụ thể sẽ không nói tỉ mỉ, nhưng hắn quả thực truyền kỳ trọn đời, bị võ lâm truyền năm tán thưởng. Tập được trong truyền thuyết vô thượng thần cấp bí điển chiến thần đồ lục, sau đó càng là đánh bại ma sư Bàng Ban sư phụ Ngông Xích Hành. Lúc đó cộng thêm Ngông Xích Hành càng là năm đó tam đại cao thủ tuyệt thế đồng thời xuất thủ cùng truyền ưng đối địch. Kết quả cuối cùng quả thực truyền ưng toàn thắng. Cùng nay sau đó, Ngông Xích Hành lại còn sống hơn 100 năm, thu đồ đệ Bàng Ban. Cũng chính là vị này, tại hậu thế trong mấy trăm năm phi thăng mà lên, bay vào tiên giới. Tuy là cách nay đã có hơn 200 năm thời gian, nhưng biết đến cũng không thiếu. Người đang ngồi không có một không biết truyền ưng. Lúc trước ma sư Bàng Ban chinh chiến thiên lộ, không người nhắc tới, bây giờ có người vừa nói, nhất thời đều đã nhớ tới. Cách nay cũng bất quá mới hơn 200 năm. Nói không chừng khi đó Trương Chân Nhân còn sống đây. Cái kia Hùng Phi nói, thật sự cho rằng lừa quá người nào. Hùng Phi khuôn mặt sắc trầm xuống, hiển nhiên tâm tình không phải tốt như vậy. Trên thực tế, hắn lúc đó cũng không còn nhớ tới truyền ứng cái này nhân loại. Một cái tâm tư đều ở thiên lộ bên trên, không khỏi liền bật thốt lên mà ra. Nhưng bây giờ bị người chỉ trích hắn dối trá hoặc là bịa đặt. Trong lòng có thể không phiền muộn sao. Lời này đúng là viết ở thiên hạ hội trên điện tịch, lẽ nào lao tử đường đường thiên hạ hội bang chủ còn sẽ có ý bịa đặt những thứ này lừa gạt các ngươi sao? Kỳ thực trong lúc này thật đúng là tồn tại một ít hiểu lầm, chuyên ưng chọn đời truyền kỳ không sai, nhưng cái này truyền kỳ ở lại phàm trần cũng không nhiều. Theo như truyền thuyết, người này trời sinh một bộ chiến thần thể, chính là tuyệt thế luyện võ tài, 20 tuổi xuất đạo. Mà phi thăng lúc, cũng không đến 25 tuổi. Tổng cộng không đến thời gian 5 năm, lưu lại các loại truyền kỳ liền liền phi thăng đi. Còn có người nói, hắn chính là bầu trời thần tiên chuyển thế. E rằng chính là tiên giới chiến thần, được chiến thần đồ lục sau đó thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Tại sao lại nói như vậy? Bên trong cũng có một chút nói rằng, có người nói vị chiến thần này còn có thể tiên pháp. Có hay không chân thực, không ai biết được. Quá khứ hơn 200 năm không nói, hắn đang ở phàm trần võ lâm cũng liền ngây người không đến thời gian 5 năm. Không ai chân chính rõ ràng. E rằng hắn cậu còn có hắn hồng nhan chi kỳ biết. Nhưng người nào có thể tìm được dòng dõi kia truyền nhân. Đã sớm biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, không biết mai danh nhận tích trốn được cái gì địa phương đi. Phải biết, truyền ưng phi thăng chi hậu, hắn đối nghịch những người đó, bao quát lúc đó bị người Mông Cổ coi như thần sùng bái ma tông Ngông Xích Hành như trước còn sống, càng là thu một cái đồ nhi thành nay ngày võ lâm đệ nhất cao thủ ma sư. Tổng hợp lại nguyên nhân đa dạng, nhưng xác xác thật thật, cho tới bây giờ thực sự là không cách nào nghe được liên quan tới truyền ưng dòng dõi kia một tia tin tức. Những thứ này lời nói nhảm sẽ không nói thêm, đem màn ảnh lại rời về chân võ đại điện. Nô Minh nghe xong người kia nói, cười nói, nếu như ta nói, chúng ta cái này thế giới, bị thần cứ gọi là lưu đày chi địa, chúng ta người nơi này bị thiên thần xưng là tội nhân đâu. Cái gì? Tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Đây là nghe Bồ Tát chắc chắn sao? Có cái kia người lỗ mãng, nhất thời bật thốt lên hỏi, hiển nhiên không minh bạch Nô Minh ý tứ. Mà Nô Minh vừa thốt lên xong. Đại điện trong tuyệt đại đa số người cũng thay đổi khuôn mặt sắc. Lưu đày chi địa, tội nhân. Hai cái này từ cho mọi người mang tới, là cái kia trầm trọng khó xương áp lực. Cố hữu nhân Hoàng Hiên Viên Thị chiến bại Sibiu, đem cửu lê bộ tộc kể hết trục xuất cùng man hoàng chi địa. Mà bây giờ Trung Quốc cũng có lưu đày chi địa, đó là tội phạm lưu vong chỗ. Nếu như nói cái này thế giới bị thiên thần xưng là phòng ngừa chi địa, tất cả mọi người được xưng là tội nhân, như vậy. Phía sau không dám nghĩ tới, lời này nếu là thật. Chuyện này thật quá đáng sợ. Nói cách khác, thiên môn đóng cửa, cũng không chỉ là ngoài ý muốn, mà là tiên giới cố ý gây nên. Vì sao cố ý gây nên? Nguyên do bởi vì cái này thế giới người toàn bộ đều là tội nhân, toàn bộ đều là tội phạm, không nên phi thăng tiên giới. Như vậy loại này kết luận hậu quả chính là, hiện tại cùng với về sau, cũng không có người có thể phi thăng tiên giới, không cách nào thành tiên làm tổ, chỉ có thể lưu lại một ly đất vàng, cùng chọn đời luân hồi vận mệnh. Làm võ giả, như vậy vận mệnh. Ai nguyện ý tiếp thu? Không làm tiên, không vì thần, tu luyện vì cái nào vậy? Tranh cường hào thắng sao? Vận mệnh chung quy nắm giữ ở trong tay người khác, không cách nào cải biến. E rằng, trở thành thần tiên cũng vô pháp cải biến tự thân vận mệnh, nhưng nếu là cả kia cực nhỏ hy vọng cũng không có, cái kia sống lại có gì ý tứ? Mỗi ngày tuổi gạo dầu muối, đại đô tỷ thì sao? Vì sao giang hồ bên trong vẫn luôn bảo trì bình tĩnh này, vì sao giang hồ đều vẫn luôn rất trầm tĩnh? Cũng là bởi vì tuyệt đại đa số người đều có thành tiên trống, bất kể có hay không có thể thành tiên, nhưng có hy vọng, tất cả mọi người biết chân quý chính mình mạng nhỏ, giống như Điền Bá Quang loại này chỉ vì mỗi ngày sung sướng người thực sự không nhiều lắm. Nô Minh có chút lý giải tâm tình của bọn họ, đây là một cái to lớn mộng tưởng ở trước mắt nghiền nát. Thành tiên vô vọng, chỉ có thể sống ở phàm trần tục sự bên trong, như vậy chỉ có thể truy cầu quyền thế phú quý. Cũng liền tiếp đó, giang hồ sợ sẽ thật muốn có một hồi đại loạn. Nô Minh dường như đã thấy đã biết câu nói mang tới hậu quả, cười lắc đầu nói ra, trên thực tế, cũng không có mọi người nghĩ như vậy hỏng bét. Gia sư từng nói, thiên đạo đều biết vì 50, nhưng bỏ chạy một, nói cách khác, vạn sự đều có một đường sinh cơ. Việc này cũng không hoàn toàn đúng vô giải cách, gia sư từng nói, chúng ta bên trong từng có tổ sư nói qua một chút liên quan tới cái này một đường sinh cơ sự tình. Chương 235, Đương Đại Nê Bồ Tát. Hồng Thất Công hỏi nghĩa đệ. Cái kia một đường sinh cơ lại đại biểu là cái gì? Nghe Bồ Tát truyền nhân, khắp thiên hạ cao thủ tập hợp, chờ đấy lời của hắn. Có như vậy nghĩa đệ, Hồng Thất Công dĩ nhiên trong lòng cũng sẽ có một phần dương dương đắc ý. Nô Minh cười nói, lão ca chớ cấp bách, lại nghe ta chậm rãi nói tỉ mỉ, kỳ thực lại nói tiếp mọi người vậy cũng nghĩ ra được, chỉ là bây giờ tâm thần không yên, không cách nào trầm xuống tâm tư tới tĩnh tưởng mà thôi. Chúng ta cái này thế giới là lưu đày chi địa, chúng ta đều là tội nhân, như vậy, vì sao tiền nhân đã có phi thăng? Mọi người nghe xong lời này, khuôn mặt sắc khác nhau, nhưng đều trầm mặc. Có thể ở nơi này yên lặng nghe lấy, đều là võ lâm danh túc, không có vài cái xung động người. Theo ta tổ sư thôi chắc, thượng giới, cũng chính là tiên giới cũng không hoàn toàn bị cái kia hay là thiên thần thống trị, còn có chúng ta bên này người. Chỉ là so sánh với những thần kia tiên mà nói, thực lực hay là rất yếu. Đương nhiên, cái này cho đại biểu người của chúng ta, tổ sư cũng thôi chắc không ra rốt cuộc là thân phận gì. Sư tôn thường nói đại thiên thế giới bên ngoài, có 3.000 tiểu thiên thế giới, bọn ta cái này thế giới cũng bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi, cho nên thân phận của những người đó, cũng tất cả đều là chúng ta cái này một cái thế giới phi thăng lên đi người. Nô Minh dừng một chút, những lời này nhưng thật ra là hắn cho tới nay thôi chắc. Phi thăng tiên giới những người đó vì hà phi thăng mà không phải bị ngăn cản ở thiên môn bên ngoài. Vì những cái này phi thăng lên đi người có làm sao vậy? Vì sao không để cho hạ giới lưu lại một điểm tin tức hơn nữa hoàn toàn bị che lại rồi hả? Nô Minh thôi chắc, thượng giới hẳn là cũng không phải là tưởng tượng vậy hài hòa. Chính mình gặp phải cái kia thiên thần, liền chính mình bóng đen nguyên thần đều nói là sống làm thần, như vậy phi thăng lên đi người, dĩ nhiên là cùng bọn họ thân phận bất đồng. Nếu như không có đoán sai, khả năng cũng chính là loại này phân tranh. Một cái sinh nhi vì thần giả, bên kia là trải qua chính mình hậu thiên nỗ lực tu luyện mà thành giả. Hiển nhiên cái này thân liền tồn tại nhất định mâu thuẫn. Nô Minh cũng không dám chân thật xác định là không phải là bởi vì giữa hai người này bất đồng do đó tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đây nhất định có một ít nhân tố, nếu không, thiên thần kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ xưng phạm trần người vì tội nhân. Vì sao mà tội? Lấy trộm thiên cơ. Như thế nào lấy trộm? Đơn giản chính là phi thăng thành tiên, đem phạm nhân chi khu hóa thành tiên nhân chi thể, quá vĩnh viễn mục nát không suy, cùng thế gian cùng tồn tại. Bất quá, đây chỉ là Ngô Minh cá nhân thôi chắc. Từ ngày đó thần phân thân nói những lời này bên trong, Ngao Thiên nói những lời này, còn có cái bóng đen kia nguyên thần nói bên trong từng câu từng chữ cân nhắc đi ra. Ngô Minh không phải là một bản nhân, từ lần đầu tiên độ kiếp gặp phải thần mặt thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu chú ý. Đương nhiên, lời này hắn cũng sẽ không nói hết đi ra. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, có mấy lời quả thực không thể nhiều lời. Tiết lộ thiên cơ, đại giới nhưng là cực kỳ tàn khốc. Tựa như Hùng Phi nói, Nê Bồ Tát cuối cùng biến thành quái vật. Tan biến tại trong cuộc sống, như vậy là bởi vì cái gì? Không phải là bởi vì thiên cơ tiết lộ sao? Người khác cũng hứa tương tin chính mình, cho rằng Nê Bồ Tát cũng không có như vậy, Nô Minh lại ngược lại tin tưởng Hùng Bay. Nô Minh hiển nhiên đang ở vô nghĩa, mọi người đôi mắt hơi khép, thỉnh thoảng toát ra một tỷ ẻ hình ánh sáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trước mặt thôi chắc. Nô Minh nói ngược lại có chút đạo lý. Nhưng phía sau kia cái gì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, có chút hơi quá, chỉ là Ngô Minh cố ý nói như thế. Bởi vì trải qua cái kia thế giới còn có trái đất, tự nhiên biết những thứ này. Bất quá trong lời này để lộ ra một ít lỗ thủng, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở chàng mọi người. Đều là nhân trung long phượng, tự nhiên cũng đều cảm giác được một kia không đúng. Không đúng chỗ nào. Nghe Bồ Tát dự ngôn quả thực chuẩn xác. Nhưng thậm chí ngay cả cái này đều có thể dự ngôn đến. Cái kia nào chỉ là chuẩn xác, có thể nói luyện xác thực. Đại thế chỗ, rõ ràng, có thể nhỏ bé chi nhỏ vụn đều có thể nắm chặt được, cái này Nê Bồ Tát chẳng phải là thông thần rồi hả? Vậy vì sao trước đây còn có thể bị Hùng Bá bắt? Đây tuyệt đối không sẽ là cố ý, tiết lộ thiên cơ đại giới cũng không phải là một điểm nửa điểm, thậm chí so với độ thiên cấp cũng còn khó chịu hơn. Hơn nữa, Nô Minh nói đến sảng khoái như vậy, lẽ nào sẽ không sợ tiết lộ thiên cơ nên đón thiên phạt sao? Tiên giới e rằng không có khả năng đại biểu toàn bộ thiên đạo, nói mặt trên sự tình, cũng không thấy chính là tiết lộ thiên cơ. Nhưng phàm nhân có thể nào biết thiên quy vận hành, có thể nào biết tiên giới việc. Tiên giới việc, quan hệ thiên đạo vận hành, quan hệ cái kia số một chạy trốn tuyến sinh cơ, làm sao không tính là thiên cơ. Nô Minh thấy người xung quanh ánh mắt có chút không đúng, nhất thời cũng biết mình chắc là nói sai rồi cái gì. So với những lao hổ ly này mà nói, hắn vẫn quá non nớt một điểm. Muốn đem người trong thiên hạ đùa bỡn xoay quanh. Chỉ bằng cái kia một điểm cố sự bối cảnh, vẫn là mọi người nổi lên lòng nghi ngờ. Mà đúng lúc này, đại điện bên trong lại vang lên một tiếng nói giàn ua, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu thiên thần coi vạn vật như tội giả, vạn vật hăng hái cạnh tranh cái kia nhất tuyến thiên cơ. Đáng tiếc, thiên cơ như thế nào tốt như vậy tranh thủ. Ngoan đồ nhi, nay ngày nói có thể quá nhiều. Gạt ra mọi người, một gã lao đầu tóc trắng chậm rằng giặc đã đi tới, đi một bước, run rẩy xuống. Ngươi là Ngô Minh Kinh nghi hỏi, lão nhân này vì sao vừa ra tới đã bảo chính mình đồ nhi đâu. Cái kia lao đầu tóc trắng cười to nói, thay đổi nhất thân hành đầu, ngươi sẽ không nhận thức sư phụ. Xem ra ngươi mấy tháng này tu hành, còn chưa đủ a. Ngô Minh trong lòng rung mạnh, cái này bạch phát lao ra tử lẽ nào chính là Nê Bồ Tát đương đại truyền nhân. Không phải nói Nê Bồ Tát đã biến thành quái vật đã chết rồi sao? Nhưng nếu như không phải hắn, lại có thể là ai biết tự xưng là chính mình sư tôn rồi hả? Cái này lao ra tử, trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì? Trang thượng những người khác cũng là trong lòng rung mạnh, Ngô Minh tự xưng đương đại Nê Bồ Tát đồ đệ, võ công học là từ Vô Song Thành có được truyền thừa, cũng không sư thừa cái này đổi người nào. Cũng phải hoài nghi cái này lao ra tử chính là trong truyền thuyết vị kia Nê Bồ Tát truyền nhân, đương thời Nê Bồ Tát. Lao Phu chính là đương đại Nê Bồ Tát, nhận được chư vị chiếu cố đồ nhi này của ta, ở đây, Lao Phu hướng chư vị nói cảm ơn. Bất quá nay ngày đồ nhi này của ta nói đã đủ nhiều, nói thêm mấy câu nữa, sợ sẽ là muốn chiêu tới thiên phạt, nghĩ đến chư vị võ lâm danh túc cũng sẽ không làm khó dễ ta đây tiểu đồ nhi chứ. Lao đầu tóc trắng hướng về phía mọi người chào một cái, lập tức liền đi qua kéo Ngô Minh tay. Nhất thời, Ngô Minh cảm giác mình thủ đoạn thật giống như bị kìm sắt kẹp lấy, khó có thể nhúc nhích. Ở Ngô Minh thức hải bên trong, Ngao Thiên quả thực trận to mắt thấy cái này đường đại Nê Bồ Tát hét lên, mẹ kiếp, lao tiểu tử này thực lực thâm bất khả chắc à, dĩ nhiên nhìn không ra sâu cạn, mặc dù so sánh lại không được năm đó ta thời kỳ toàn thịnh, nhưng so với cái kia tên gì bảng ban tiểu tử tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Ngô Minh cả người run lên, vị này lao ra tử dĩ nhiên thực lực mạnh tới mức như thế. So với bảng bàn còn lợi hại hơn. Như vậy một vị cao thủ tuyệt thế, vì sao phải tùy tiện nhận thức chính mình làm đồ đệ? Hắn lại có chủ ý gì? Đúng lúc này, ma sư bảng bàn dậm chân đi lên trước nói ra, ngươi chính là tiểu tử này trong miệng nói đương đại Nê Bồ Tát. Ngươi đã đích thân đến, vậy đổi từ ngươi nói cũng giống như vậy cũng miễn ngươi cái kia đổ nhi thiên phạt. Nê Bồ Tát lúc lắc có chút cánh tay khô gầy, cười nói ra, hay sao, ta đây một bả lao già không à, đâu còn chống lại thiên phạt. Chừng hai năm nữa, sự tình liền tất cả đi ra, các ngươi muốn biết đáp án, đều sẽ xuất hiện, không cần nóng lòng cái này trong chốc lát. Nay ngày cũng không muốn nói nhiều, lão phu cùng ta đổ nhi này liền đi trước từng bước. Nói xong, cũng không còn người thấy rõ, Nê Bồ Tát đã mang theo Ngô Minh biến mất ở phái võ đương chân võ đại điện bên trong. Rất nhiều cao thủ, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tất cả đều khuôn mặt sắc kịch biến, so với kịch tứ xuyên biến sắc mặt còn nhanh hơn ba phần. Liên bang ban khuôn mặt sắc cũng là đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới nay ngày thế mà lại gặp phải một vị lợi hại như vậy cao thủ. Mà vị, dĩ nhiên là tiểu tử kia sư phụ. Trong đó biến sắc mặt nhanh nhất hay là đến từ Tây Thục Dư Quán Hải, không phải là bởi vì hắn đến từ quả nạ cả Tây Thục chi địa, mà là bởi vì hắn không nghĩ tới Ngô Minh phía sau vẫn còn có như thế một tòa đại sơn. Chương 236, Lai lịch bí ẩn Nê Bồ Tát. Một, thời gian một cái nháy mắt, người cũng đã đi tới chân núi chấn nhỏ. Ngô Minh cảm giác thật giống như ở giống như đằng vân giá vũ, trong lúc mơ mơ màng màng, cũng đã xuống. Xuống đến chân núi, một chỗ chân núi chi địa, một cái dòng suối len ken chảy xuôi, cái kia tự xưng đương đại Nê Bồ Tát lão nhân đang ngồi ở suối nước một bên, một đôi xích cước dẫm ở trong nước, được không thích ý. Lao tiền bối, không biết ngài Ngô Minh gãi gãi đầu, trong lòng cũng cảm thấy lão nhân này 89/10 vẫn thật là đương thời Nê Bồ Tát, nếu không. Sao cao thâm khó lường như vậy? Lại nói, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Nê Bồ Tát bên ngoài, cũng nghĩ không ra cái này lão gia tử sẽ là ai. Bất quá nhớ tới chính mình giả thần giả quỷ, ngày hôm nay ngược lại gặp phải chân thần, thực sự có chút ngượng ngùng. Tại sao còn chưa đi? Còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đi nhanh lên, lười nhìn thấy ngươi. Ngươi tiểu tử này, thực sự là gan to bằng trời, nói cái gì cũng dám nói. Về sau cũng không thể lại nói là ta truyền nhân a, ngươi tiểu tử này nói không đem khóa, cái gì cũng dám nói. Ta đáng sợ bị ngươi ngay cả mệt mỏi. Lão đầu tóc trắng khoát khoát tay, tựa hồ có hơi không định gặp Ngô Minh dáng dấp. Ngô Minh lúng túng cười nói, lão tiền bối lời này là ý gì, tiểu tử tuy có chút nói dối, nhưng là tìm không thấy đều là lời nói dối. Như hôm nay nói lại biến, thiên môn đã đóng, nói ra, cũng có thể lệnh, khiến, thiên hạ võ lâm an tâm, không đến mức gây nên nhiễu loạn lớn tới. Làm sao cái này? Nê Bồ Tát cắt đứt Ngô Minh, lớn tiếng quát lên, cái gì đại loạn bất loạn? Ngươi chính là một cái tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nhìn minh bạch. Thiên cơ nghiêm mật, há có thể tùy ý tiết lộ. Coi như chặt đứt thiên lộ, có thể đoạn mấy năm. Không có thiên lộ có thể đi, bọn họ khả năng vì vậy đi vào lạc lối truy cầu nhân gian vinh hoa phú quý đây cũng là không thể tránh được. Có thể ngươi làm sao biết đây không phải là thiên đạo an bài. Cái gì cũng không biết, đã nghĩ làm cái kia cứu vớt thiên hạ anh hùng, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi bây giờ đủ không? Còn kém cách xa vạn dặm đâu? Có tin hay không? Một cái thiên phạt xuống tới, ngươi ngay cả đống cặn bã cũng không cách nào còn dư lại. Bọn hắn cũng đều lấy được chết. Tới một người cục. Diện thật tốt, đều bị tiểu tử ngươi làm hỏng, vội vàng từ không nên về đâu đi, cái này thế giới không giữ được ngươi như thế nhất tôn đại thần tờ rồ. Nô Minh càng là xấu hổ, hiển nhiên không nghĩ tới những thứ này. Chỉ là muốn không nên xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, không nói cái gì sinh linh đồ thán, chính là lớn loạn sau đó, tuyệt đối là tử thương vô số. Bất quá xấu hổ cũng chỉ là chợt lóe lên. Lập tức Ngô Minh trong lòng cũng là toát ra lửa giận, làm sao có thể lấy mạng người bố cục. Coi như thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng là không thể như vậy đạp hư chứ. Lẽ nào người khắp thiên hạ đều có thủ án với ngươi hay sao? Ngô Minh không thể không giết qua người, thậm chí bây giờ còn nghĩ các loại, chờ, thực lực tăng cường sau đó, chắc chắn sẽ đi độc long cốc làm kết thúc. Đến lúc đó tử thương tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng cái này người vô tội, cũng bởi vì một ít tư dục mà chết, vậy thì có chút quá phận. Tiền bối lời này, tiểu tử không dám gật bừa. Coi như thiên đạo an bài, vận mệnh cho phép, nhưng có thể cứu một người chính là một người, người trong võ lâm cũng không muốn nói nhiều. Có thể người bình thường kia làm sao không cô? Há có thể làm cho người vô tội chịu cái kia bệnh dịch tả nỗi khổ? Mọi người cảm kích, tất nhiên cũng sẽ ổn định tâm tư. Coi như ngài tích mệnh, tiểu tử ta là tiện mệnh một cái, không sợ cái kia thiên phạt. Nô Minh cũng là quật cường. Thấy lao nhân này vô lý, hắn càng là phẫn nộ. Hừ, tiện mệnh một cái. Nếu như không phải cái tên kia giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay. Nê Bồ Tát cười lạnh một tiếng. Lại nói, đại kiếp buông xuống, thiên cơ hỗn loạn. Liền thiên đạo đều không thể triệt để chủ tể. Ngươi cũng đã biết, những nhân mạng kia viết đi ra lại là một cái bực nào thông thiên đại đạo. Bọn họ cho dù chết, cũng chết bên ngoài sở, chết có ý nghĩa. Không biết mùi vị tiểu tử, nếu không phải xem ở trên mặt của hắn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không ra tay với ngươi sao? Đi thôi. Nói lời này, không phải Nê Bồ Tát, cũng không phải Ngao Thiên, càng không phải là Ngô Minh chính mình, mà là liền Ngao Thiên đều không ngờ được người, chính là Ngô Minh chính là cái kia cổ quái bóng đen nguyên thần. Rốt cục bằng lòng nói chuyện. Năm đó sát thần Tu La, hôm nay lại thành quỷ ảnh giấu ở người khác thân thể bên trong. Ngươi ngược lại là như trước còn thu được làm dịu ngược lại là vận khí tốt, ngươi dĩ nhiên trước sống lại mệnh hồn. Nê Bồ Tát lánh nói rằng, Nô Minh sững sờ, cái này Nê Bồ Tát, coi như là hùng bá thời kỳ sống đến bây giờ, cũng bất qua mới mấy trăm năm chứ. Sao vậy mà lại biết hắn? Ngươi không sống. Năm đó đánh một trận, tử thương vô số, nhưng trung quy không phải chết hết. Ngươi bây giờ sợ là cũng không dễ chịu đi, thiên đạo tính kế phía dưới, hồng quân sợ là đã bỏ mạng. Nô Minh cái kia nguyên thần lần này nói so với quá khứ nhiều hơn nhiều, hiển nhiên là nhận thức Nê Bồ Tát. Hơn nữa từ lời này thanh âm bên trong đến xem. Dường như cái này Nê Bồ Tát rất có thể là cùng vị này đại thần là cùng một thời đại nhân vật. Nhưng vấn đề là, Nê Bồ Tát nổi danh cũng liền ở mấy trăm năm trước mà thôi, từ thiên hạ hội sau đó liền có biến mất vô ảnh vô tung. Người này, đến tột cùng muốn làm cái gì, lại đến cùng là thân phận gì? Nếu như cùng Ngô Minh chính là cái kia bóng đen nguyên thần là cùng người cùng một thời đại, như vậy cân nhắc đứng lên, cách nay tuyệt đối không chỉ trăm vạn năm thời gian. Dài như vậy thời gian bên trong. Vì sao sẽ không từng nghe nói qua nhân vật số một như vậy? Hơn nữa từ bộ dáng của hắn đến xem, hiển nhiên tình huống so với kia vị còn mạnh hơn nhiều. Hành tung quỷ bí, xuất hiện thời gian chỉ là ở mấy trăm năm trước, sau đó liền lại trầm tịch đứng lên. Hơn nữa, vị này Nê Bồ Tát, đến tột cùng là thế hệ này Nê Bồ Tát, vẫn là mấy trăm năm trước cái vị kia. Ngô Minh cảm giác mình não nhân cũng bắt đầu đau, chuyện này thật là càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng quỷ dị. Chân tướng của chuyện, đến tột cùng là cái gì? Ngao Thiên lúc này cũng đều mơ hồ, càng không dám nói, chỉ là đạp lạp đầu trầm tư. Tới một người cục diện thật tốt, đều bị tiểu tử này làm hỏng. May mà hắn không đem tất cả mọi chuyện đều lộ ra ngoài, nếu không. Hôm nay lão phu cần phải làm thịt hắn không thể. Lấy hàng tỷ sinh linh huyết, chặn thiên đạo vận hành, quấy nhiễu loạn thiên máy móc. Nê Bồ Tát, ngươi làm qua. Bóng đen nguyên thần thản nhiên nói. Nê Bồ Tát cũng không tiếp lời, đợi một lúc lâu, Nô Minh cần phải lúc đi, hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Qua. Hôm nay vậy mà lại nghe được ngươi nói lời này. Vũ thần, năm đó vị kia ngồi xuống, ngươi chính là khiếp sợ thiên hạ sát thần Tu La, hôm nay vậy mà lại nói lời này. Ha ha, buồn cười, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Đáng tiếc, mấy trăm năm phía trước không thành công, bị cái kia hai cái tiểu tử ngốc làm hỏng, thực sự là thành cũng phong vân bại cũng phong vân, thiên cơ khó dò à. Nô Minh sững sờ, nhất thời minh bạch cái này Nê Bồ Tát nói hai người kia là ai, phải là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Mà lần đầu tiên, biết cái bóng đen kia đến tột cùng là người nào, Vu Thần. Chẳng lẽ là một cái vu sao? Chắc là đi, nếu không, làm sao sẽ tồn tại ở Vu Tung Lệnh bên trong? Bất quá đối với Nê Bồ Tát nói những lời này, hắn nghe phá lệ trói thai, coi như là con kiến hôi thì như thế nào? Con kiến hôi cũng tốt, vạn vật đều ai chào ngươi tự lo thân. Vu Thần thản nhiên nói, lập tức liền làm cho Ngô Minh rời đi. Mới đi ra khỏi mấy bước, Nê Bồ Tát lại nói ra, nhiều năm giao tình, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta từng ở tiểu luân hồi chỗ biết được, phía dưới vị kia, cũng chuẩn bị động thủ. Năm đó co đầu rút cổ, vì giờ khắc này, hắn phỏng chừng cũng đợi rất lâu rồi. Hắn sao? Ta biết rồi. Vu Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi thật xa, Ngô Minh như trước không nghĩ ra, cái này hắn lại là vị nào? Ân, đề thăng thực lực của chính mình, có thể cùng thiên đạo giữ lẫn nhau sao? Sẽ có ngày hôm đó. Chương 237, Thiên Sơn Hành Trình. 1. Thiên Sơn liên miên bất tuyệt, tuy không bằng Côn Lôn Sơn lớn, còn có Vạn Long Chi Tổ xưng hô, nhưng cũng có bên ngoài chỗ kỳ lạ, cũng là long mạch trong một con rồng lớn. Văn học quả sở củ an. O. Tục truyền Thiên Sơn vốn là tiên giới ngọn núi, bởi vì hai vị đại thần tranh đấu, cắt đoạn rơi vào phàm trần. Vô số năm qua đi, địa thế biến hóa, hình thành liên miên bất tuyệt sơn mạch. Mà xem như Thiên Sơn kỳ cảnh giao trì, càng là đưa tới vô số người nghỉ chân, vô số võ lâm cao thủ đều sẽ tới nơi đây chiêm ngưỡng, hoặc là tìm kiếm bí mật. Giao trì lại xưng Thiên Trì, nghe nói là trong thời kỳ thượng cổ giao trì thánh mẫu đất tu hành. Đất này vốn nên là ở tiên giới, nhưng bởi vì tiên nhân tranh đấu mà rơi vào phàm trần. Mà cái kia giao trì thánh mẫu có người nói vì vậy mà vong, cũng có người nói cũng không chết, như trước vẫn còn ở giao trì bên trong, chỉ cần có thể vạch trần giao trì bí mật, là có thể nhìn thấy giao trì thánh mẫu, đồng thời còn có thể đạt được nàng truyền xuống tiên pháp. Từ thượng cổ đến nay, không biết quá khứ bao nhiêu vạn năm, vẫn như trước không ai tìm đến giao trì bí mật, duy nhất đặc biệt, cũng chính là cái kia một ao nước trong, vạn cổ sau đó, như trước trong suốt như mới, không bao giờ kết băng. Nghe Tần Thanh nhỏ giọng giải thích, Nô Minh cũng là mới mẻ, từ lúc trái đất, cũng có một cái thiên sơn, mặt trên cũng có một cái thiên trì, cũng nói là giao trì thánh mẫu địa bàn. Mà ở trong đó cũng có, vốn tưởng rằng chỉ là một trò chơi, nhưng một năm này thời gian lệnh, khiến Nô Minh biết, cái này đã không thể nào là trò chơi gì, cái kia võ hiệp hệ thống chỉ là bắt chước một cái trò chơi mà thôi, hoặc có lẽ là, cái kia trò chơi khả năng chính là cái này thế giới chân thực vẽ hình người. Vì sao Nô Minh sẽ có ý tưởng như vậy? Đây cũng là năm đó lúc nhỏ vô ý ở trong một quyển sách thấy. Qua mấy năm nay, hắn cũng nhớ kỹ không phải rất rõ, nhưng bên trong có một đoạn vẫn cho hắn rất lớn suy nghĩ. Đại thể cố sự nói là, từng có một cái thế giới hủy diệt đổ nát, mà cái kia thế giới người khẩn cầu thần của bọn họ cứu bọn họ. Làm thần, vị kia không cách nào đem cái này hủy diệt ngăn cản. Lại nghĩ tới một cái biện pháp, tìm một người viết tiếp. Người bị chết không biết bọn họ đã chết, mỗi ngày đều đang chờ chỉ ý của thần, chỉ đạo bọn họ như thế nào sống được. Như cùng sống ở mộng cảnh bên trong. Câu chuyện này rất kỳ quái, thậm chí có thể nói tuyệt không có thể tư nghị. Cái nào thần hội làm nhảm chán như vậy chuyện? Mà những cái này phàm nhân, lẽ nào cũng sẽ không đi suy nghĩ vì sao phải như vậy sinh hoạt sao? Sau lại Ngô Minh lại muốn rất nhiều, nói thí dụ như tiểu thuyết, những sách kia trong người. Lại có biết chính mình chỉ là bị một cái khác thế giới người bịa đặt đi ra đâu? Như vậy, mình là sống ở hiện thực bên trong. Vẫn là sống ở một cái khác thế giới một cái tác gia dưới ngòi bút một nhân vật đâu. Vấn đề này không biết có phải hay không là quá, Nô Minh đối với lần này vẫn luôn cực kỳ mê man. Tới nơi đây, Nô Minh lại tựa hồ như có một loại hiệu quả như nhau cảm giác. Bất quá người nơi này không phải sinh hoạt tại mộng cảnh. Nhưng cùng trong trò chơi kịch tình cực kỳ tương tự, mà toàn bộ thế giới rất nhiều thứ, tỉ như thiên sơn, côn lôn sơn trở, các loại, cái này cùng trên địa cầu những cái này bực nào giống nhau. Có thể hay không cũng không phải là chân thực tồn tại. Cái này thế giới khả năng cũng chỉ là cái kia võ hiệp hệ thống tham chiếu trò chơi bịa đặt đi ra đâu. Nếu không, vì sao hai người sẽ như thế tương đồng? Mê man sao? Từng có, nhưng sau lại Ngô Minh rồi lại nghĩ tới một cái khả năng, cái này thế giới bản thân liền là tồn tại. Mà phàm trần võ giả. Võ giả cường đại cũng có thể nắm giữ không gian pháp tắc trở, các loại, vậy có phải hay không là một cái tiên nhân hoặc là đại thần lợi dụng thời gian pháp tắc? Mà trên thực tế, cái kia trò chơi bản thân liền là tham chiếu mấy năm này kịch tình làm được. mà chính là vì chọn một người xuyên việt tới. Mà chính mình cực kỳ ngẫu nhiên lại đã bị chuyển kiếp. Chân tướng của chuyện thường thường đều là tràn đầy màu sắc mờ ảo, Ngô Minh cho ra chỉ có cái này một cái kết quả cảm thấy rất có thể. Mà trái đất lại là nằm ở thời giờ gì, nằm ở cái nào thế giới đâu? Vì sao lại hết lần này tới lần khác muốn ở trái đất chi thượng thiêu chọn đâu? Làm Ngô Minh nghe cái này cùng trên địa cầu Thiên Sơn bất đồng lai lịch, trong lòng tầm tư cũng là bước lên. Bất quá hắn không có cắt đứt tần thanh. Như trước nghe, coi như chuyện thần thoại xưa nghe. Từ Võ đang chạy tới Thiên Sơn. Đi ước chừng thời gian một tháng. Tới Thiên Sơn, chính là vì tìm tầm tần thanh ra chuyển cái kia Thiên Sương quyền quyền phổ. Ngô Minh cũng không rõ ràng những thứ này, nhưng tần thanh muốn tới, hắn rồi lại lo lắng nàng một người, cũng liền đi theo, thuận tiện đi thiên chỉ nhìn một chút. Bất quá con đường đi tới này, hắn hầu như lúc rồi danh sau khi đều là ở luyện công, mỗi ngày đều là kiếm không rời tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới ra tay, không phải sát nhân, chỉ là luyện kiếm. Tu luyện chi điên cuồng, đem tần thanh đều dọa sợ, bất quá sau đó nàng cũng là cố gắng tu luyện hơn ra truyền quyền pháp. Mỗi một quyền đánh ra, cũng là hổ hổ sinh phong, tốc độ dần dần biến nhanh, lực đạo cũng dần dần mạnh mẽ. Dưới đường đi đến, hai người cũng biết gầy không ít, thẳng đến đi tới Thiên Sơn, tần thanh cũng là tặng một hơi thở. Núi này, chính là Ngọc Hư ngọn núi. Tần thanh nhìn xa cái kia thẳng nhập vân tiêu đỉnh núi, nhẹ nhàng thoải mái một hơi thở. Nô Minh cổ quái nhìn tần thanh nói, Ngọc Hư Sơn. Người cái kia thân thích, chẳng lẽ là thiên hạ hội nhân? Ngọc Hư Sơn, thiên hạ hội. Mấy trăm năm trước bởi vì Hùng Bá thành lập thiên hạ hội cần phải thống nhất thiên hạ mà nổi danh trên đời, thêm bởi vì Hùng Bá chết yên lặng hậu thế. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, thiên hạ hội tuy là như trước ngận đê điều, nhưng người nào có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Mà Ngô Minh cũng không còn nghĩ đến, tần thanh dĩ nhiên là mang tự mình làm nơi đây. Lẽ nào nàng thật có thân thích là thiên hạ hội nhân? Sớm biết như vậy, trước đây trực tiếp đưa nàng giao cho cái kia Hùng Phi thì tốt rồi, cũng tiết kiệm chính mình đi chuyến này. Mà trong nháy mắt, Ngô Minh đột nhiên hiểu, vì sao năm đó chơi game thời điểm, tần thanh 3 năm sau đó thực lực sẽ như thế mạnh, dám một mình bên trên thanh thành phái. Thì ra có thiên hạ hội làm hậu thuẫn, thảo nào sẽ như thế kiên cường. Sẽ như thế nghĩ, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Ngô Minh vẫn luôn không biết tần thanh thân phận thật sự, ai sẽ có ở đây không biết nội tình dưới tình huống liên tưởng đến mấy trăm năm trước cái vị kia Thiên Sương đường đường chủ Tần Sương trên người đâu. Càng không nói đến, Tần Sương dường như cùng thiên hạ hội quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Không phải, nhà của ta tổ tiên, từng là thiên hạ hội trong người, bất quá cũng chết ở thiên hạ hội. Ta tới đây, chỉ là muốn thu hồi tổ tiên lưu lại di vật mà thôi. Thần thanh sâu kín nói rằng, dường như có một loại oán hận. Hả, đã như vậy, ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến đi. Ngô Minh cười nói, vừa lúc cũng có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hắn lúc này, đã là rõ ràng thần cửu trọng thiên cảnh giới, mà thực lực chân thật, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Ở trong một tháng này, ngoại trừ tập luyện vũ kỹ, chính là thử dung hợp cái kia mới nguyên thần. Lôi hệ thiên thần phân thân, toàn bộ từ thiên lôi tạo thành phân thân, bực này tồn tại lại quỷ dị thành Ngô Minh nguyên thần, cũng không biết là kỳ ngộ vẫn là nguy hiểm, ngược lại đối với Ngô Minh mà nói, khiêu chiến là rất lớn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Bây giờ Ngô Minh cảm giác mình dường như có một chút lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc, chỉ là không có hỏa linh lực vậy dùng tốt thích tay mà thôi. Chương 238, Thiên Sương quyền phổ. Thiên sắc dần tối, hai người đi ở sơn lâm bên trong. Ngô Minh cũng không hỏi đến tột cùng là muốn đi cái gì địa phương, đi tìm người nào, theo tần thanh ở sơn lâm bên trong chui tới chui lui, cũng không đi lên núi đường, ngược lại tận đi chỗ hẻo lánh. Tần thanh chưa nói, hắn cũng sẽ không hỏi, tuy là trong lòng hắn đã có hoài nghi, nhưng so với trước đây, nhiều một chút đạm nhiên, mặc kệ kế tiếp phải đối mặt sẽ là cái gì, chống đỡ là được. Loại này vững như Thái Sơn biểu hiện, khiến cho tần thanh cũng biến thành trầm ổn. Không có khi trước tâm tình khẩn trương, chuyên tâm ở trong núi tìm kiếm. Đường lên núi không dễ đi, mật lâm tùng tùng, đây giống như nguyên thủy rừng núi địa phương, nếu là không có thiên hạ hội bang chúng đơn giản xử lý qua, tuyệt đối còn khó hơn đi mấy lần. Có thể ngay cả như vậy, cũng không phải đơn giản ghé qua, cũng may hai người đều cũng có võ nghệ bản thân. Bất quá cái này rừng rậm cũng có một chút bẫy dập, phòng trừng cũng là thiên hạ hội thủ bút, chỉ là đều là chút đơn giản bẫy dập, hẳn không phải là bắt người, có thể là đi săn dùng. Đi ra sơn lâm, cách thật xa là có thể chứng kiến đỉnh đầu chỗ có một khổng lồ khu nhà, cho dù là nửa đêm, như trước đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, nhìn ra được là một cái cực kỳ to lớn địa phương, đây chính là thiên hạ hội chú chỉ. Dọc theo đường đi đến, Ngô Minh cũng đã phát hiện 4-5 nhổ thiên hạ hội người, nếu không phải là xem thời cơ tránh khai, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Mà vẫn chỉ là thiên hạ hội ngoại vi, còn không có tiến nhập bên trong, phòng thủ giống như này nghiêm mật, hắn Hùng Phi là ở sợ cái gì? Hoặc là lại là ở để phòng người nào? Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, đại môn đại phái có người tuần tra phòng thủ cũng là rất bình thường. Tần Thanh cũng không có đi thiên hạ hội, mà là tha một vòng, đi tới phía sau. Phía sau núi là một cái cực độ bất ngờ vách núi, từ trên nhìn xuống, mây trắng phủ, sương mù tràn ngập. Cao không lường được, người này nếu như ngã xuống, tuyệt đối không có còn sống hy vọng, thậm chí biết té thành thịt vụn. Vách núi bên cạnh, có một cái đường nhỏ, chỉ có đạp chân chi địa, nhiều không ra nửa phần, Tần Thanh dán tại trên vách núi đá, thận trọng đi về phía trước. Không dám nhìn phía dưới, giá cao độ, thực sự quá cao, nhìn có điểm quá mắt. Nô Minh ngược lại không gấp, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Giá cao độ tuy cao, nhưng đối với hắn mà nói, còn quăng không chết hắn. Bây giờ Ngô Minh khinh công cũng không phải là thổi phồng lên, mặc dù đánh không đến Lăng Hư đạp không mà đi, nhưng chỉ cần có thể mượn được lực, liền có thể bay lên. Chỉ là hiếu kỳ, đường này phân cuối. Đến tột cùng sẽ cất giấu cái gì chứ? Hơn nữa cùng thiên hạ hội gần như vậy, chẳng lẽ là thiên hạ hội gì đó hay sao? Đến rồi. Thần Thanh thoải mái một hơi thở, ra sức đi phía trước nhảy, nhảy tới. Ngô Minh đi tới gần. Ngược lại là một phen cảm khái, không nghĩ tới cái này treo vách tường phần cuối, vậy mà lại có một sơn động, cách đây bên bất quá 2 xa 3 mét. Dưới chân điểm nhẹ bên nhảy tới. Hào một cái quỷ phụ thần công làm, đây không phải thiên nhiên hình thành chứ? Ngô Minh hỏi. Nhìn cái động khẩu những cái này vết khắc, hiển nhiên có người công phu vết tích. Không rõ ràng, cha ta không có cùng ta nói qua, chỉ là để cho ta nhớ kỹ địa hình như thế nào ra vào. Thần Thanh thản nhiên nói, lập tức bên hướng trong động đi tới. Nô Minh hơi kinh ngạc, vì sao Tần Thanh cha hắn sẽ nói đến nơi đây? Hắn lại là làm sao mà biết được? Thực lực cũng không cao, theo nói không có khả năng có thể tới nơi này à? Thiên hạ hội tuy là lãnh đời, nhưng phòng thủ cũng nghiêm mật lợi hại, lúc trước nếu không phải là ta xuất thủ nhanh, sớm đã bị phát hiện. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ nói Tần gia từng có người đang thiên hạ hội hay sao? Hay hoặc là nói, cũng có giống như ta từng trải, đã từng tàng bảo đồ. Đối với Tần Thanh tới đây, Nô Minh là càng ngày càng hiếu kỳ. Sơn động cũng không sâu, tối đa cũng liền 100m khoảng cách, vẫn đi vào bên trong đến phần cuối, có một bãi đá, mặt trên bày đặt một tấm cuộn da dê. Tìm được rồi. Tần Thanh có chút thất hồn lạc phách chạy tới, ôm đồm đi cuộn da dê, nhìn kỹ hai cái, nhất thời trong mắt nước mắt cuộn cuộn, nhưng lại không có nói mà khóc. Xin lỗi, thất thố. Tần Thanh đứng dậy, ngồi ở trên thạch đài, đem nước mắt đều lau khô, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nô Minh gật gật đầu nói, nếu tìm được rồi, chúng ta đây đi trở về đi. Ừ, Tần Thanh gật đầu, bất động tiếng sắc đem cuộn da dê bỏ vào trong ngực. Đang muốn đi trở về, đột nhiên Ngao Thiên mở miệng gọi lại Ngô Minh, lên tiếng nói rằng, tiểu tử, ngươi có cảm giác hay không có điểm đúng không? Bên kia, đối với chính là cái kia động, cách một tầng nham thạch, ta cảm giác được, bên kia phải có nhân vật gì, cực kỳ đáng sợ, rất cường đại. Đáng sợ? Cường đại? Ngô Minh ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngao Thiên vậy mà lại có hai cái này từ. Hai cái này từ trong miệng hắn phun ra, đại biểu là cái gì, Nô Minh thật sự là quá rõ. Chính là bàng ban tại hắn trong miệng đều chưa từng dùng qua hai cái này từ. Cách một tầng thạch bích, bên kia đến tột cùng cất giấu đồ vật như thế nào mới có thể làm Ngao Thiên sẽ nói ra lời như vậy. Là, rất cường đại đến lực lượng đáng sợ. Bất quá lại bị phong ấn, áp chế. Ta tin tưởng, nếu như cổ lực lượng này thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ lệnh, khiến tiên giới rung động, còn có những cái được gọi là thiên thần e ngại. Ngao Thiên từ từ nhắm hai mắt, thân thể có một tia sợi run run. Nô Minh ý động, sẽ khiến tiên giới rung động, thiên thần sợ hãi lực lượng, đến tột cùng là lực lượng gì? Ta không minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là nói, phương diện này có một cổ lực lượng bị áp chế lại, nếu như thả ra ngoài, chính là thiên thần đều không thể chống đỡ được sao? Ngươi có thể hiểu như vậy, trên thực tế, ta cũng cảm ứng không ra đến tột cùng là cái gì? Ngao Thiên gật đầu. Nô Minh thầm nghĩ, nơi đây chắc là thiên hạ hội phía dưới, mà ở phía dưới này dĩ nhiên áp chế một cổ lực lượng. Cái kia đến tột cùng sẽ là gì chứ? Hẳn không phải là thiên hạ hội, nếu không. Thiên hạ hội đã sớm vô địch hậu thế, cả thiên thần đều sợ hãi lực lượng, phàm trần cơ hồ là tìm không được người có thể khắc chế, trừ phi là cái kia Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát. Trong giây lát, Nô Minh nghĩ tới, mấy trăm năm trước, Nê Bồ Tát vẫn thật là trải qua thiên hạ hội. Mà năm đó trong chốn võ lâm ghi chép, là Nê Bồ Tát hồi thiên phạt, dục đồ tách ra hùng bá tìm kiếm, nhưng đúng là vẫn còn bị tìm được mang về thiên hạ hội. Loại này vừa khớp, Nô Minh trong lòng rõ ràng cảm giác có chút không đúng. Nê Bồ Tát dự ngôn thiên hạ vô song, nếu là thật muốn tránh né hùng bá khả năng tìm được sao? Hơn nữa, phía trước còn không biết thì cũng thôi đi, bây giờ càng là biết, cái kia Nê Bồ Tát cùng mình trong thân thể vị này được xưng Vu Thần là cùng cấp bậc tồn tại, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không kém quá xa, há có thể là hùng bá có thể nắm trong tay. Sự tình đến như vậy, đã là chân tướng rõ ràng. Nê Bồ Tát vào Thiên Hạ Hội, cũng không phải là bị trộm tới, hắn là chạy một cái mục đích mà tới. Mà Thiên Hạ Hội có cái gì hấp dẫn hắn? Ngoại trừ quấy nhiễu loạn thiên hạ kế hoạch bên ngoài, e rằng cái này lực lượng thần bí cũng là hấp dẫn hắn tới được một trong những nguyên nhân chứ. Vu Thần đột nhiên lên tiếng nói rằng, vào xem. Ngươi trước đi, ta ở Thiên Hạ Hội còn có chút việc, có thể sẽ có chút phiền phức. Nô Minh thản nhiên nói, hoàn toàn không có đi quản Tần Thanh trong tay cầm đến tột cùng là vật gì vậy. Lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều tại nơi phía sau vách đá cái kia cổ thần bí trên lực lượng. Ngươi không phải đi chung với ta không? Tần Thanh có chút khẩn trương cắn cắn môi dưới, không minh bạch Ngô Minh đến tột cùng là ý tứ gì. Ngươi đi đi. Ngô Minh khoát khoát tay, làm cho Tần Thanh rời đi. Tần Thanh trầm mặc, sau một lát nói ra, đây là ta tổ tiên lưu lại bí tịch, ta biết thực lực ngươi cường đại, cũng không thèm khát bí tịch này, nhưng một đường đều là ngươi chiếu cố ta, bằng không cũng đi không được đến nơi đây. Không bằng ngươi đem bí tịch này chép một phần đi. Nô Minh hiển nhiên cũng có chút do dự, ngẫm lại trong trò chơi kịch tình, chính là chỗ này phần bí tịch, tạo cho Tần Thanh ngày sau cường hãn. E rằng cũng có thể tham chiếu, mặc kệ có học hay không, nhưng là cho phép cũng sẽ có một chút tác dụng. Nhưng cùng Tần Thanh qua đây, chỉ là bởi vì chính mình cái kia lời thề, trước đây cũng không phải là vì cái gì bí tịch mà đến. Được. Nô Minh cuối cùng là đồng ý, tiếp nhận cuộn da dê mở ra. Đột nhiên, Nô Minh thất thanh kêu lên. Đây là Thiên Xương Quyền. Thần Xương. Thần Thanh. Ngươi chẳng lẽ là Thần Xương hậu nhân? Chương 239, Kiếm Chủng. Ở Ngô Minh tiếp nhận cuộn da dê một khắc kia, hệ thống đã tới thanh âm nhắc nhở, nêu lên đã tiếp thu Thiên Xương Quyền phổ. Nói cách khác, Ngô Minh trong đầu đã có Thiên Xương Quyền tu luyện chi pháp, mà một khắc kia Ngô Minh dù sao vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Các loại, chờ, triệt để khi phản ứng lại, Ngô Minh thực sự sợ ngây người. Hắn là thực sự không nghĩ tới. Cái này Tần Thanh vậy mà lại là Tần Xương hậu nhân. Thiên hạ họ Tần người quá nhiều, chính là Thiên Hạ Hội bên trong, cũng không thấy cũng chỉ có Tần Xương một người họ Tần. Mà cứ như vậy trùng hợp, Tần Thanh chính là Tần Xương hậu nhân. Mà liền trong chớp nhoáng này, Ngô Minh rốt cuộc minh bạch Tần Thanh vì sao có thể ở 3 năm thời gian cũng chưa tới bên trong nháy mắt quật khởi. Có cái này Thiên Xương quyền phổ nơi tay, hơn nữa thuần thục vài chục năm quyền pháp, cái này còn cần gì đâu. Nếu như Tần Thanh thiên tư ở khá một chút nói, học cấp tốc hầu như là được một cái định cục. Năm đó Thiên Hạ Hội ba đại chiến tướng, Tần Xương vì đại sư huynh, có thể thiên tư cũng là kém cỏi nhất, mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người thiên tư cao tuyệt, đặc biệt Nhiếp Phong, 3 tháng đã đem phong thần thối luyện tới tiểu thành, bắt đầu rồi chinh chiến thiên hạ chuyển kỳ cuộc hành trình. Mà cũng từ cùng lúc nói rõ, công pháp này dường như cũng có tốc thành một mặt, chớ đừng nhắc tới Tần Thanh bản thân liền tu luyện Thiên Xương quyền vài chục năm, nếu không phải không có xứng đôi tâm pháp, sợ sớm cũng là một gã cao thủ trẻ tuổi. Nghe được Ngô Minh thanh âm, Tần Thanh gật đầu, không nói chuyện, dường như còn có chút khẩn trương, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Minh. Cái kia ngày cùng trời thần đối chiến một màn kia, vẫn sâu đậm tồn tại trong đầu của nàng bên trong. Hô, thật là không có nghĩ đến, thật là không có nghĩ đến a. Được rồi, ta xem qua, ngươi trước đi thôi, làm Tần Xương hậu nhân, ngươi nên biết Thiên Hạ Hội nguy hiểm cỡ nào, rời đi sớm một chút, nơi đây không phải ngươi nên đợi địa phương. Càng chưa nói, hiện tại Thiên Hạ Hội bang chủ vẫn là họ Hùng. Nô Minh đem cuộn da dê đưa tới, khẽ hô một hơi thở. Ừ, ta biết. Tần Thanh không chút do dự nào, tiếp nhận cuộn da dê, xoay người cũng đã hướng cái động khẩu đi tới, chậm rãi ở sơn động bên trong đi tới, nàng cũng không có Nô Minh vậy sau lưng công lực, ở nơi này hắc ám bên trong cũng có chút nhìn không phải rất rõ. Nô Minh ngồi ở trên thạch đài, đem tinh khí thần điều tiết đến tốt nhất, đem chân nguyên tràn ngập đan điền bên trong. Hắn không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, nhưng này Vu Thần đi nói nhìn, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đây chính là khiêu chiến. Có khiêu chiến, mới có thể có lớn hơn tiến bộ, nếu như khổ luyện, nào có phải chờ tới năm nào nguyệt mới có thể trở thành một phương cao thủ. Lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Cảm giác Tần Thanh đã đi xa, cảm giác thân thể trạng thái đã điều tiết đến tốt nhất, Nô Minh bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cái kia trước vách đá. Hai tay đặt tại mặt trên. Cách nhau một bức tường. Cũng bởi vì một khối này thạch bích cắt đứt, không biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, là cái gì lệnh, khiến, Ngao Thiên cảm giác được đáng sợ. Vậy là cái gì lệnh, khiến, Vu Thần cũng muốn vào nhìn một cái. Hai tay dùng sức, bá tuyệt cửu dương chân nguyên cuộn trào mãnh liệt phun ra, hóa thành hỏa diễm một dạng sán lạ. Thạch bích phát sinh rên lên một tiếng, nội bộ dường như xuất hiện gãy. Trong chốc lát, liền có một tầng chừng 2-30 cm dày thạch bích ầm ầm sụp đổ. Nô Minh không muốn kinh động thiên hạ hội người, chỉ có như vậy biện pháp. Tuy là phiền toái không ít, nhưng ít ra động tính không lớn. Công lực tiếp lấy đưa vào, thạch bích không ngừng đánh sập, có chừng gần 1 mét dày thạch bích. Ở Ngô Minh, cái này chậm rãi thao làm bên trong sụp đổ biến thành từng cục bất quy tắc tảng đá rơi trên mặt đất. Cái này thạch bích cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy lấy phá vỡ, ngược lại dám đưa vào chân nguyên rung động một cái liền liền rớt xuống, dường như có người có thể lũy thế cùng một chỗ. Thạch bích phá vỡ, Ngô Minh rốt cục chứng kiến cái này cách nhau một bức tường phía sau đến tột cùng cất giấu cái gì. Mà liền trong chớp nhoáng này, Ngô Minh hoàn toàn bị rung động. Đây là một cái chừng 5-600 thước vuông tầng hầm ngầm. Ở nơi này suốt năm tìm không thấy thiên ngày địa phương, lại có một đạo vàng nhạt sắc quang mang, đem trọn cái sơn động đều chiếu sáng. Mà quỷ dị chính là, cái này to lớn trong lòng đất thạch thất bên trong chỉ có hai cái đèn lồng, liền động ở bên phải một cái cửa bên trên, đi qua cái kia môn, phải là thiên hạ hội phía trên. Mà liền hai cái này đèn lồng, lại là như thế nào chiếu sáng lớn như vậy thạch thất đâu. Cũng bởi vì, trên mặt đất cái kia một số chi không rõ kiếm. Đem đèn lồng cái kia ánh sáng yếu ớt không ngừng phản lóe gây lóe đi ra ngoài. Không sai, toàn bộ thạch thất trên mặt đất đều cắm đầy kiếm, có chút đã rỉ sắt, tựa như tuy là đều có thể phong hóa thành cát, có lại sáng bóng như mới, dường như mới tạo ra. Kiếm chủng. Nô Minh đã nhớ lại, thiên hạ hội mật thất bên trong quả thật có một cái kiếm chủng. Năm đó hùng bá cấp vô song kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm liền phóng ở nơi này kiếm chủng bên trong. Mà bây giờ, cái này kiếm chủng liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Liền vu thần đều tò mò địa phương, lại chính là thiên hạ hội cái này kiếm chủng. Nô Minh cả người run lên, cảm giác được võ hiệp bên trong không gian truyền ra một tia rung động, đem ý thức bỏ vào nhìn một cái, chỉ thấy cái kia đem thanh phong kiếm dĩ nhiên đã ở run rẩy, dường như muốn bay ra ngoài, từ cái kia võ hiệp không gian bên trong bay ra ngoài. Một thanh băng lạnh kiếm, lúc này lại dường như có linh trí. Kiếm chủng, lại có như vậy mai. Nô Minh trong lòng chấn động khó có thể phục nói. Một bả không hề linh tính. Thậm chí còn không coi là thần binh thanh phong kiếm, vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng làm giống như đang sống phải ra khỏi tới. Cái này kiếm chủng đến tuột cùng có cỡ nào ma lực. Mà ở nơi đây, từng đạo kiếm khí tràn ngập đan vào, cái kia nhẹ nhẹ sắc bén, so với ban đầu ở cổ chiến trường gặp phải cái kia sát khí còn kinh khủng hơn vài phần. Nô Minh đem thanh phong kiếm để lại, đẩy ra võ hiệp không gian, tiếp tục đi ở cái này kiếm chủng bên trong. Vu thần đại hấp một hơi thở, tựa hồ đang cảm hoài nơi này kiếm khí. Một lát sau sâu kín nói ra, là kiếm đạo mùi vị, thật là mạnh kiếm đạo, đến tột cùng là người nào lưu lại. Ngao Thiên cùng Ngô Minh biểu tình không sai biệt lắm, cũng là trận to hai mắt. Một lúc lâu mới nói ra, kiếm tu, dĩ nhiên là truyền thuyết trong kiếm tu, vô cùng cường đại kiếm tu giả. Kiếm tu sau khi chết lưu lại kiếm chủng, sau khi chết cũng còn có loại này lực lượng làm người ta sợ hãi, sinh tiền rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Sợ là kiếm đạo chạy tới cực hạn chứ. Không sai, cái này chết ở này kiếm tu. Chạy tới kiếm đạo cực hạn, tuyệt đối là cường giả, chính là ở chúng ta khi đó, cũng coi như cao thủ tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn lạc tại đây. Vu thần than thở. Nô Minh nghe hai người nói, hắn lại không có loại này cảm giác, đối với hắn mà nói, trừ cái này đầy đất bảo kiếm, còn có cái kia tràn ngập đan vào kiếm khí bên ngoài, hắn không cảm giác một tia chỗ đặc biệt, càng cảm giác hơn không ra cái gì đó kiếm đạo cao thủ tuyệt đỉnh khí tức. Đi nhanh mấy bước đi qua. Ở giữa có một khối đá lớn thế chân vạc trong đó, coi đây là trung tâm, đem thạch thất phân hai bộ phận. Cái này đá lớn dường như cùng thạch thất là nhất thể, Ngô Minh lấy tay đẩy một cái, không có phản ứng chút nào, trên thực tế lấy Ngô Minh thực lực hôm nay, thế nhưng thân thể lực lượng cũng đủ để đem nặng mấy vạn cân gì đó dơ lên, mà dùng sức đẩy, cái này như cự thạch thạch trụ dĩ nhiên không có một tia một hào rung động, đây quả thật là có chút kỳ quái. Rầm rầm rầm. Đột nhiên ở nơi này yên tĩnh thạch thất bên trong, chuyên đến một hồi thanh âm trầm thấp, tựa hồ là tảng đá cùng tảng đá giữa tiếng va chạm. Nô Minh nhanh lên ẩn thân cùng đá lớn sau cột mặt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên kia treo đèn lồng cửa đá. Có người đi vào rồi. Là Hùng Phi. Nô Minh trong lòng căng thẳng. Chương 240, Phù Tang Hắc Ý Nhân. Chương 240 Phù Tang Hắc Ý Nhân. Nay hơn nửa đêm, hắn chả thế nào tới nơi này. Nô Minh tâm trong thầm nghĩ không được, nhưng lúc này lại cũng không có biện pháp rời đi. Nếu là đi sơn động kia ra ngoài, hiển nhiên không còn kịp rồi. Cửa đá đẩy ra, một người trung niên đại hán đi đến. Ừ. Vừa tiến đến, Hùng Phi liền cảm giác được không đúng. Phóng tầm mắt nhìn, cách đó không xa vậy mà xuất hiện một cái lỗ thùng đen, phơ phất gió nhẹ thổi tới. Liền thấy hắn thân hình thoát một cái, người liền đã đến bên kia. Tại trong đêm tối này, trong sơn động không có chút nào ánh sáng. bất quá đây hoàn toàn không ảnh hưởng tầm mắt của Hồng Phi, như trước có thể thấy rõ ràng những cái kia ném rơi trên mặt đất hòn đá. Ai làm? Đến tột cùng là ai làm? Hồng Phi xanh mặt, thấp giọng gào thét. Này kiếm chủng tại thiên hạ hội vốn là mật cảnh, ngoại trừ bang chủ, ai cũng không chuẩn tiến đến. Nhưng hết lần này tới lần khác đấy, thậm chí có người đang kiếm chủng phía sau đánh cho một cái hố. Mà không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định có người đi vào, bằng không thì này vách núi đánh xuyên qua tự nhiên sẽ khiến cho chú ý, chờ lần sau tiến đến có thể đã không có cơ hội. Hùng Phi nhìn quanh một vòng, nhìn về phía vào đầu chính là cái kia ghế đá, cũng không có đuổi theo ra ngoài, ngược lại đi về phía bên này. Nô Minh chỉ có thể thu hơi thở tĩnh tâm, lặng lặng ẩn núp ở phía sau cột đá, không dám phát ra một điểm tiếng vang. Ngồi ở ghế đá phía trên, ngón tay không ngừng gõ lan can, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên hắn mở miệng nói, xuất hiện đi, ta biết ngươi còn ở nơi này. Thạch Bích phá vỡ thời gian, hẳn còn chưa tới một canh giờ, ngươi còn chưa kịp đi. Nô Minh tâm kinh, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn ra cái gì sao? Nhưng lúc này, hay vẫn là cứ chờ một chút rồi hay nói. Sau một lúc lâu, gặp Nô Minh như trước không hiện thân, ánh mắt của Hùng Phi không ngừng ở trong kiếm mộ nhìn quét, tựa hồ tưởng muốn tìm ra chỗ không đúng. Mà cực kỳ có hoài nghi địa phương, thì là cột đá kia đằng sau, hoành lập ở trong thạch thất lúc giữa. Trọn vẹn muốn mấy người mới có thể ôm ở, cũng chỉ có phía sau kia có thể giấu được người. Hùng Phi đang muốn đứng dậy, đột nhiên đạo thạch kia cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Chạy đi đâu? Hùng Phi hét lớn một tiếng, thân hình như gió, trực tiếp vọt tới. Cầm một cái chế trụ cửa đá, dùng sức kéo kéo phía dưới, cửa đá bỗng nhiên mở ra, một cái chừng 1 mét rộng cao 2 mét thông đạo nối thẳng phía trên, từng đoạn cầu thang trở lên kéo dài có dài 10 mấy mét. Phần cuối là một bạch xe vách tường. Mà lúc này, Nô Minh tốc độ quay người, lại lượn quanh về sau trốn tránh. Ừ. Không ai. Hùng Phi mặt xe càng thêm nghi hoặc, ở trong kiếm mộ quét một vòng, tiện tay đóng cửa đá bế. Vậy mà quay người đi ra ngoài. Lúc này Ngô Minh hoàn toàn không có hiểu rõ ràng, Hùng Phi này đến tột cùng là đi ra ngoài làm cái gì. Lẽ ra bằng tâm trí của Hùng Phi, sáng suốt trong kiếm mộ này có người, chả thế nào hướng mặt ngoài đi ra. Bất quá, cái thanh âm kia lại là chuyện gì xảy ra. Nếu là gió lay động đấy, cái kia chính là chuyện cười rồi, nặng đến mấy nghìn cân cửa đá. Liên một điểm gió núi khả năng thổi di chuyển sao. Cũng không lâu lắm, Ngô Minh chính tưởng thừa dịp cơ hội trốn đi, đột nhiên cửa đá lại được Tôn Sùng ra tiếng, mà người nhưng nhìn không tới. Chỉ thấy được cửa đá không ngừng xoay tròn mở ra. Đây là... Ngô Minh lập tức đã minh bạch, vậy căn bản cũng không là ảo giác, hiển nhiên cái kia thạch phía sau cửa cất giấu người. Ở bên ngoài chứng kiến thiên hạ hội phòng thủ sông nghiêm, không ai cũng không phải là cố ý gây nên hay sao. Đột nhiên... Ngao Thiên cười nói, không có nghĩ đến cái này thế giới lại còn có ngũ hành độn thuật tồn tại. Bất quá nhìn qua người này không hề giống thiên triều người A. Ngũ hành độn thuật, Nô Minh lập tức chú ý tới Ngao Thiên theo như lời nghe được lời này. Tâm thần chìm dần đến trong nguyên thần. Dùng nguyên thần chi lực dò xét, lập tức liền phát hiện cửa đá kia chỗ lại nhiều hơn một người áo đen, bất quá thân thể tựa hồ có hơi trong suốt, nhìn bằng mắt thường thời điểm vậy mà không có cách nào khác chứng kiến. Khá lắm, thậm chí có như thế ẩn nút chi thuật, ngược lại là không thể khinh thường. Nô Minh thầm nghĩ, liền thấy vậy lúc hắc y nhân kia đã tiến nhập kiếm chủng bên trong, nhanh chóng đi ghế đá chạy đi. Nô Minh cũng không động thủ, đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng, ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Quỷ quỷ túy túy nhận không ra người, ngược lại muốn nhìn một chút ra hỏa này mớn. Hắc y nhân này tốc độ cực nhanh, tựa hồ biết rõ trong kiếm mộ này đã không ai, liền cũng hiện ra thân hình, không khác người thường, bước nhanh sẽ qua, chạy về phía cái kia ghế đá. Đột nhiên, kiếm chủng bên trong vang lên một thanh âm, trầm thấp có chút đáng sợ, xem ra thật là có một cái cá lọt lưới, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Bà cả, ngu ngốc. Người nọ hai tay vung lên, mấy đạo hàn quang xẹt qua, bay về phía Hùng Phi. Bất quá gia hỏa này đột nhiên đến một câu gì lời nói, đem Nô Minh gây kinh hãi, hắc ý nhân này dĩ nhiên là gì bản thân. Hoặc giả nói là phù tăng quốc. Giá qua. Rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nô Minh chính tưởng lấy, Hùng Phi đem những cái kia phi tiêu đánh bay, đột nhiên lại mở miệng nói, trốn ở cạnh cột đá cái vị kia cũng xuất hiện đi, chân của ngươi đều lộ ra rồi. Nô Minh khẽ giật mình, đột nhiên cười khổ, ni mã, một người phía trước, một người ở phía sau, mà chính mình liền trốn ở này chính giữa, cột đá tuy lớn, nhưng cũng không cách nào gặp toàn thân che khuất ta thật sự là vô nghĩa, ta đây vô duyên vô cớ lại chọc cả người sổ, không thật là tốt kỳ hơi có chút sao. Hùng Phi, đem mấy thứ, giao ra đây. Đây là ta phủ tang thánh vật, dù là chính là cái chết, chúng ta cũng muốn mang về. Hắc ý nhân kia cổ lấy cứng rắn hán ngữ nói ra. Phủ tang. A, tiểu gì bản A? Nô Minh cười đi tới, lại mở miệng hỏi, răng mua cái đĩa. Nạp Nhi. Hắc Y Nhân trừng mắt nhìn xem Ngô Minh, hắn chẳng thể nghĩ tới Ngô Minh vậy mà lại đến một câu bọn họ quốc ngữ, mà càng khó hiểu chính là nói cái gì không nên. Đây là ý gì? Được rồi, ta thì sẽ câu này, năm đó nhìn cái kia nhìn khá hơn rồi học. Ngạch, khúc khục, cái kia tiểu gì, nha, không đúng, cái kia tiểu phụ tăng, ngươi thánh vật làm sao lại ở chỗ này đây? Ngươi sợ là tìm lộn chỗ chứ? Liền giống như ta, này không đi lạc đường liền đến nơi này. Cái kia, Hùng Bang chủ. Nếu không có chuyện gì ta tiểu đi trước hở à à à. Nô Minh mau chuẩn bị chợt hiện, liền hướng cái sơn động kia đi đến. Có thể đi chưa được mấy bước, Hùng Phi đã ỉn trầm mặt đứng trước mặt của hắn. Trong thức hải của Ngô Minh, Ngao Thiên ngạc nhiên rất lâu, đột nhiên cười to, một bên cười một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại. Ôi, cười chết ta rồi, thật sự là cười chết ta rồi, tiểu tử ngươi vậy mà cũng biết nói lời này. Đều gì dặm nhìn ngươi rất nghiêm chỉnh, nay ngây thơ là. Ha 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 ha, có ý tứ. Rất có ý tứ rồi. Tiểu tử, ngươi lại bản đại gia năm đó Phạm Nhi, nếu không liền bái ta làm thầy như thế nào đây? Đi đại gia ngươi. Nô Minh lúng túng nói một câu. Vốn muốn có cái kia tiểu phù tăng ở đây, Hùng Phi phỏng đoán không đếm xỉa tới chính mình, cái đó tưởng Hùng Phi là hạ quyết tâm muốn đem hai người đều cho để lại. Cái này được rồi, vốn tưởng điều tra thoáng một phát kia là cái gì lực lượng đáng sợ, nào biết được bị người đụng thẳng, tuy rằng không có bị bắt được, nhưng mà phía sau không phải là còn muốn xem náo nhiệt sao. Tại là, bây giờ còn là bị bắt quả tang lấy. Đặc biệt là còn bị Ngao Thiên cái này lão côn đồ chê cười, cái này có thể đã dễ nhìn. Nguyên lai là Ngô huynh đệ, ngược lại là thất kính. Bất quá, người đây cũng không phải là khách chi đạo a, không đi cửa chính, phản tự té đảo thành động tiến đến. Không biết Ngô huynh đệ cần làm chuyện gì a? Hùng Phi in trầm mặt, ngược lại cũng không gấp động thủ. Cồn vật bi, chòe nụ a toài, cầu chia sẻ. Chương 241, Thánh vật yêu đao. Nếu là ta nói ta lạc đường, ngươi tin không? Nô Minh buông tay một cái, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp lại nói, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta là tin. Hùng Phi cố nén trong lòng tức giận mắng, Nô huynh đệ, ta mời ngươi là nê Bồ Tát truyền nhân, nhưng ngươi như vậy làm vậy, nhưng có mất đạo nghĩa giang hồ. Nếu là ngươi tới thiên hạ hội tham viếng, Lao Phu tự nhiên hoan nghênh, nhưng này lén lén lút lút tiến nhập ta thiên hạ hội cấm địa, cũng không phải là hành vi quân tử. Nghĩ đến lúc đầu võ đang sơn cái kia tự xưng đương đại nê Bồ Tát thần bí lao đầu, Hùng Phi chỉ có thể cố nén lửa giận. Vị kia cho hắn ấn tượng chính là thâm bất khả chắc, thực lực dường như vượt sâu một dạng sâu không thấy đáy. Tuy là lúc này Ngô Minh tiến nhập kiếm chủng, làm trung quy còn không có gây thành đại họa, cũng không còn bị trộm cái gì, vì vậy chính là Hùng Phi cũng chỉ có thể cố nén. Bất quá hắn trong lòng lại là cả kinh, có người nói độc cô gia bí tịch truyền thừa cũng là vị kia tính ra. Lần này sẽ không lại tính kế đến thiên hạ hội trên đầu chứ. Nô Minh cười khổ nói, Hùng Bang chủ, nói thật, ta thật không phải là có ý định tiến vào. Ngươi không tin có thể đi cái kia nhà ấm bên trong kiểm tra một cái, đây là gần đoạn thời gian đào lên sao. Ta cũng liền vô ý bên trong tiến vào, thật không có dự định làm gì. Ngược lại là vị kia, ngươi trước xử lý đi. Hùng Phi mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng lúc này vẫn không thể phát tiết ra ngoài. Nếu như Ngô Minh là vô danh tiểu tốt thì cũng thôi đi. Nhưng hắn không chỉ là có một thần bí sư phụ, hơn nữa lần trước gặp mặt liền dùng lực độc cô bá thiên, tuy nói độc cô bá thiên cũng không còn đem hết toàn lực, nhưng tiểu tử này không phải cũng không còn xuất tấn con bài chưa là sao. Nghĩ, cũng không để ý tới nữa Ngô Minh, ngược lại nhìn chăm chú về phía hắc y nhân kia. Người cho ta đi chết. Lửa giận chút xuống, Hùng Phi cũng không để ý mọi việc. Trực tiếp một trưởng vỗ tới. Trong tay một cái thủy cầu không ngừng xoay tròn, trong suốt sáng. Bốn phía không ngừng có linh khí hội tụ ở trong tay hắn. Tam phân quy nguyên khí. Thiên hạ hội trấn bang bí tịch, thiên hạ ít có thần cấp công pháp. Hắc y nhân kia ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kết thúc một cái dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng hét lớn một tiếng ẩn, cả người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đang ở Hùng Phi tới gần lúc, hắc y nhân kia dĩ nhiên hư không tiêu thất tìm không thấy. Hùng bang chủ, người nọ ở bên trái ba thước chỗ. Nô Minh hô lớn. Mặc kệ cùng thiên hạ hội có bao nhiêu hiểu lầm. Nhưng theo tiểu phù tang tuyệt đối không có gì hảo cảm, nhất thời vạch hắn chỗ vị trí. Hùng Phi nghe nói, thân thể bỗng nhất chuyển, trên tay chiêu thức chưa giả. Trực tiếp chuyển hoán đi qua. Một trường hung hăng đánh. Bát giác. Hắc ý nhân bị người gọi phá thân hình. Nhất thời giận dữ, thân thể không ngừng biến hóa, rốt cuộc lại nhiều hơn hai cái hắc ý nhân tới. Trong đó hai người nhanh chóng hướng Ngô Minh công tới. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần đem Ngô Minh giết chết, Hùng Phi là tốt rồi đối phó rồi, coi như đánh không lại. Hùng Phi đánh không đến hắn. còn lại chính là cái kia hắc y nhân như trước ở lại tại châu ngăn cản Hùng Phi, bất quá lại đỡ không được thế tới hung manh tam phân quy nguyên khí, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, dường như bọt biển một dạng hòa tan. Nô Minh cũng không sợ hãi, một tay phất lên, trên mặt đất một bả dì xét loang lộ thiết kiếm liền bay vào trong tay hắn. Nhất chiêu thánh linh kiếm pháp kiếm ngũ đã dùng ra, đầy trời đều là kiếm ảnh của hắn, đem cái kia nhào tới hai cái hắc y nhân quay vòng ở trong đó. Xì. Nô Minh một kiếm đâm trúng một người quần áo đen trong đó, giữa lúc hắn vui vẻ lúc, người áo đen kia cũng như phía trước người áo đen kia một dạng biến thành bọt màu trắng, đột nhiên mổ một cái mở, cả người đã biến mất. Thật quỷ dị công pháp, cái này chẳng lẽ chính là nhẫn thuật. Nô Minh thầm kêu không được, lúc này hắc y nhân kia đã nhào tới. Mà phía sau Hùng Phi đột nhiên dừng bước. Chết. Hắc y nhân từ phía sau lưng kéo ra một bả nhẫn đao, tốc độ cực nhanh bổ về phía Ngô Minh, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm bồi hồi ở trên người hắn, như tù la. Hùng bang chủ, nếu là ngươi không giúp một tay, ta khả năng liền đi trước. Ngô Minh hô lớn, cũng không nên địch, xoay người rời đi. Ứng phó hắc y nhân kia hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Không phải hắn không muốn đem hết toàn lực, mà là bên cạnh nếu có một đầu sặc sỡ đại hổ đang dòng nó, vậy coi như không có cách nào khác ra tay toàn lực, được lưu lại chỗ chống phòng bị. Hùng Phi dự định Ngô Minh trong lòng minh bạch, cũng là muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng Ngô Minh lại không phải người ngu, lúc này nhúng tay vốn là nghị hóa giải cái hiểu lầm này mà thôi, thật không nghĩ quá tự mình ra tay. Nhưng hắc y nhân kia hiển nhiên bị khuy phá ẩn thân thuật, không muốn cho Ngô Minh lưu cơ hội, bằng không hai người liên thủ, hắn hầu như ổn bại, thậm chí khả năng bỏ mình tại đây. Hùng Phi dường như cũng biết tiểu phù tang không có hảo ý, chỉ là điểm ra, một đạo trong suốt chỉ lực cũng đã bay vụt mà ra. Nay đạo chỉ lực, so với Ngô Minh vô song thần chỉ còn muốn tinh diệu nhất phân, tốc độ lại là cực nhanh, xen lẫn hô khiếu chi thanh nhân tới. Hắc y nhân trở tay một đao đánh xuống, muốn đem đạo kia chỉ lực bổ ra. Hùng Phi ba phần thần hồn dạy chỗ, cũng không phải là Ngô Minh vô song thần chỉ có thể so đo. Nếu như độc cô bá thiên ở đây, e rằng dùng ra vô song thần chỉ đến còn có thể địch nổi. Hắc y nhân kia đao trẻ phía dưới, cái kia tam phân thần chỉ lại thực sự bị phách mở, nhưng chia làm ba đạo, mỗi người đều ngưng tụ không tan, như trước nhằm phía hắc y nhân. Mà ba đạo chỉ lực, chính là tam phân quy nguyên khí chỗ tinh túy. Bát giác, nơi đây dĩ nhiên không có cách nào khác dùng ra ngũ hành độ thuật. Hắc y nhân cũng không biết muốn làm gì, lập tức liền la to, nhanh lên tách ra cái kia ba đạo chỉ lực, lại chung quy tới không thắng, bị một đạo chỉ lực đánh vào vai trái, toàn bộ vai trái nhất thời ngưng kết ra từng cục băng. Độ thuật. Ở chỗ này, linh khí đều là bị giam cầm. Nếu không phải là cố kỵ biết quấy nhiều viễn cổ vong linh. Hừ, trước đem ta thiên xương khí phá giải rồi hay nói. Hùng Phi cười nhạt, ánh mắt đi quét về phía Ngô Minh, trong mắt đều là âm trầm. Nghe xong lời này, hắc y nhân sắc mặt đại biến. Mà Ngô Minh rốt cuộc minh bạch nơi đây đến tột cùng bất đồng nơi nào, nơi đây hoàn toàn không cảm ứng được hỏa linh khí tồn tại. Mà Hùng Phi trong lời nói ý tứ từ mặt bên cũng xác nhận Ngô Minh một cái suy đoán. Tam phân quy nguyên khí tuyệt đối là thiên xương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối ba đại thiên cấp võ học tổng hợp lại cùng nhau tu luyện đi ra nội lực. Hắc y nhân cắn răng cầm vai trái, trên tay phải thiểm hiện nhất đạo lục quang, những cái này khối băng nhất thời vỡ vụn rơi đầy đất. Hừ, ngược lại có chút môn đạo. Hùng Phi lạnh rên một tiếng, giơ tay lên liền lại là một chỉ điểm ra. Lần này hắc y nhân kia không có ở ngạnh kháng, cũng sẽ không tránh né, dĩ nhiên cắn bể chính mình ngón cái, máu tươi chảy ra, đồng nhiên một trưởng vỗ trên mặt đất. Sống lại đi, ta phủ Tang quốc đánh rơi mấy trăm năm thánh vật. Xin ngài vui sướng muốn dùng ta vọng nguyệt ở lại giữ huyết nục, chỉ nguyện làm ta giáp hạ lưu mang đến mới quật khởi. Cho ta giết trước mặt hai người kia lấy hắc y nhân cánh tay kia làm trung tâm, từng đạo hồng tuyến không ngừng hướng bốn phía khuyết tán đi. Ong ong ong. Đại địa dĩ nhiên xuất hiện tế vi rung động, hắc y nhân kia cả người không ngừng run run, thân thể lấy mắt thường tốc độ thấy được không ngừng gầy yếu xuống phía dưới, ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là ác độc nhìn Ngô Minh cùng Hùng Phi. Cuối cùng ngã nhào trên đất, đã nhìn không thấy hình người, chỉ có một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày còn lưu lại tại chỗ. Đây là thứ quỷ gì? Ngô Minh hỏi. Hùng liếc mắt đưa tình con ngươi híp lại, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, yêu đao, thôn chính. Đến từ tu la thế giới ma binh, lấy vạn vật thịt linh hồn làm thức ăn, năm đó bị tuyệt vô thần dẫn vào vùng Trung Nguyên, cuối cùng bị ta tổ tiên hùng bá thu được, cùng ngươi sư môn tổ tiên cùng nhau chấn áp ở nơi này kiếm trùng bên trong. Mấy trăm năm qua. Người Nhật vẫn luôn không hết lòng gian, muốn đoạt lại cái trôi này yêu đao. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị người lấy tự thân huyết nhục tế luyện dựng lên. Hùng Phi vẫn là bộ dáng kia, dường như cũng không bao lớn quan tâm, nhưng này vẻ mặt nghiêm túc đã bán đứng hắn giọng nói trong bình thản. Chương 242, Dạ Tâm. Dung động từ tiểu cùng lớn, ba động không ngừng ở sơn thể bên trong truyền lực. Cả tòa Ngọc Hư Sơn đều run rẩy di chuyển, dường như sau một khắc sẽ sụp đổ. Đây là một loại dạng gì lực lượng? Phóng nhãn nhìn sang, đều là huyết sắc, kiếm chủng tựa hồ bị một tầng tiên huyết bao phủ, lập tức huyết sắc không ngừng tăng, Nô Minh chỉ cảm thấy chính mình dường như chỗ đang ở một cái huyết trì bên trong, trong nháy mắt bên nhảy ở một bên chỗ cao ngây ngô, bên kia Hùng Phi cũng là như vậy. Thật quỷ dị lực lượng. Đây không phải vị kia hết sức kiếm đạo cường giả sở hữu lực lượng, chẳng lẽ là tiểu tử kia nói cái gì yêu đào thôn chính? Hắc, thôn chính. Ai lấy được tên, thật khó khăn nghe, là thôn trưởng sao? Trước đây ở Hồng Hoang thời điểm ta ngược lại thật ra gặp qua không ít bộ lạc thôn trưởng, thực lực quả thực cường đại. Ngao Thiên chẹp chẹp miệng, dường như cũng có chút khiếp sợ, đồng thời để mắt len lén nhìn một chút vị kia một con trầm mặc vu thần, thấy hắn như trước nguyên dạng, hắn cũng sẽ không lo lắng. Cái này muốn xuất thế. Không có khả năng. Hùng Phi giống giận, cả người khí thế điên cuồng phát ra, so với lúc trước ước chừng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mà, cũng là hắn lần đầu tiên đem thực lực chân thật mở lộ ra. Nô Minh cảm giác được cỗ này bá tuyệt thiên hạ khí thế, mặc dù so sánh lại không được bảng ban cái loại này cuồng phong giống giận, nhưng tuyệt đối cũng là lòng quyển phong cấp bậc, tuyệt đối so với độc cô bá thiên không kém. Hùng Phi vừa xài bước tiến lên, một trưởng đè xuống. Hôn hậu trí cực chân nguyên phun trào mà ra, cuồng bạo tam phân quy nguyên khí giống như một thần, lúc này quân lâm thiên hạ. Kinh khủng kia trí cực bá đạo hóa thành một đạo kiếm ảnh hung hăng cắm ở cái này huyết trì bên trong. Ung ung trong ao máu tiên huyết không ngừng bốc lên, trở nên càng thêm hung ác độc địa. Đem tam phân quy nguyên khí vây vào giữa, cái kia huyết sắc dĩ nhiên dọc theo Hùng Phi chân nguyên không ngừng đi lên lan tràn, tựa hồ muốn Hùng Phi cũng bao vây đi vào. Hùng Phi quả quyết thu tay lại, cái kia huyết sắc cũng sẽ không tràn lan lên tới. Len keng. Tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, ở Hùng Phi lúc trước đang ngồi cái kia ghế đá bên trên, đột ngột toát ra một cái chôi đao, đao phong đã rút ra một tấc, mà cái kia ghế đá đã sớm thành hai nửa toái trên mặt đất. Đây chính là yêu đao thôn chính sao? Nô Minh nhìn có chút ngẩn ngơ, cái kia trắng như tuyết trên thân đao, có ba cái danh máu. Mặt trên cái kia đỏ tươi dấu ấn dường như huyết quản. Không ngừng bắt đầu khởi động. Toàn bộ kiếm chủng tiên huyết dường như đều là từ trên đao kia lan tràn ra. Không khí bên trong dường như lan tràn một cái khí tức đặc biệt, huyết tinh bạo ngược, hung tàn tàn nhẫn. Nô Minh nỗ lực khắc chế trong lòng giết chóc, đem sát nghiệm từng điểm đè xuống. Mà cảm giác lại càng ngày càng cường thịnh. Dường như muốn giết sạch người trong thiên hạ. Ánh mắt của hắn bắt đầu biến thành đạm hồng sắc. Thương. Huyết trì phía dưới, một thanh kiếm bay lên, cắm ở cái kia chính giữa đá lớn trụ bên trên. Sau đó lại là vài thanh trường kiếm bay lên, sau đó những cái này trường kiếm bất kể là ánh sáng như mới vẫn là cái kia gì xét kiếm tất cả đều bay lên cắm ở đá lớn trụ bên trên. Tại thạch trụ chu vi một trượng phương viên cũng không có huyết thủy lan tràn đi qua, dường như có một cổ lực lượng đem máu tươi kia đều đẩy ra. Hùng Phi liền đạp một thanh phi kiếm qua đây, rơi vào thạch trụ cách xuất tới khu vực chân không. Lúc này Ngô Minh dưới chân huyết thủy đã muốn phồng tới rồi, hắn liền cũng theo nhảy tới. Chẳng lẽ, hắn thực sự đã chết? Hoặc có lẽ là, hắn đang chờ cái gì? Bất quá là một bả tu la đao vu thần nhẹ giọng than ngữ, tựa hồ đang nghĩ cái gì? Làm đến rồi đá lớn trụ bên này, Hùng Phi cùng Ngô Minh trong mắt đỏ như máu nhanh chóng lui, trong lòng giết chóc cảm giác cũng không rõ biến mất, tâm tình trong nháy mắt liền có bình phục lại tới. Tổ tiên từng nói, đá này trụ bên trong có một nhân vật khủng bố. Không nghĩ tới lại thật là như vậy, cái kia yêu đao thôn chính lại bị người dùng tiên huyết tế sống như trước nhịn nó không được. Hùng Phi tự nói, không ngừng nhìn căn này thạch trụ. Nghe Hùng Phi nói như thế, Nô Minh nhất thời cẩn thận quan sát căn này thạch trụ, đi qua nguyên thần phân thân thị giác, hắn chứng kiến đá này trụ bên trong có một người hình sinh vật. Tựa hồ là một người lặng lặng nằm bên trong, mà người kỳ quái là, người này cho Nô Minh cảm giác thật giống như một bả vô cùng sắc bén kiếm. Tựa hồ muốn hắn nguyên thần lộ ra một bộ phận kia cắt mất một dạng, hắn nhanh lên thu hồi ánh mắt, không xem qua con ngựa như trước có một loại không do nóng bỏng đau đớn. Đúng lúc này, cửa đá bị đẩy ra, lại là vài cái hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà những cái này hắc y nhân dường như không thấy được Võ Minh Hòa Hùng đội vàng, chỉ là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói chim hót, có vẻ thập phần hưng phấn, nói vài lời, lại thành tín quỳ trên mặt đất cùng bái, thậm chí có hắc y nhân trực tiếp đầu nhập cái kia huyết thủy bên trong. Dùng đao đem chính mình vết cắt, đem tiên huyết phóng xuất. Hắn đây mụ cũng quá điên cùng chứ. Thanh kia ma đao đều đã hồi phục a, còn ngốc không phải lưu thu huyết tế. Cũng không đem mình tính mệnh coi ra gì à. Ngao Thiên kêu to, dĩ nhiên hy sinh chính mình, đem mình huyết nhục cống hiến cho cây đao kia. Nếu như nói phía trước một cái kia hắc y nhân tự biết đánh không lại, lấy tự thân huyết nhục tế luyện cũng còn nói, nhưng những người này dĩ nhiên điên cuồng đầu nhập trong đó. Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Hoàn toàn không phải chân quý chính mình sinh mệnh. đạt được mấy người huyết tế, cái kia huyết chỉ càng thêm sôi trào mãnh liệt, huyết thủy dường như có linh tính, muốn hủy diệt tất cả, đem tất cả mọi thứ hóa thành tiên huyết hấp thu. Gặp phải người, tựa hồ cũng trở nên điên cuồng, ở huyết thủy trong những người áo đen kia đã là như thế, điên cuồng lấy đao đâm chính mình, cũng chém người khác. Đây chính là truyền thuyết trong ma tính. Nô Minh nhìn phía sau lưng mạo mồ hôi lạnh, nếu là mình vẫn sống ở đó một bên, có thể hay không cũng biến thành điên cuồng như vậy. Cái này so với tẩu hỏa nhập ma còn muốn đáng sợ nhiều. Yêu đao thôn chính không ngừng run run, kéo theo toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy. Đao phong không ngừng rút ra, bây giờ đã xảy ra rồi hơn nửa thân đao, phía dưới nhiều cũng liền dài một thước độ. Nhìn dường như trước đây ở trên địa cầu đã gặp đường đao bộ dáng thôn chính, Nô Minh làm sao cũng không cách nào đem hai người nối liền cùng một chỗ. Vậy không quá chỉ là thông thường đạo cụ, nhưng cái này lại dường như giống như ma quỷ làm người ta sợ. Trước cửa đá còn có hai cái hắc y nhân, dường như đợi lát nữa thôn chính hoàn thành lột xác sau đó, đem mang đi. Cách. Thôn chính đã hoàn toàn rút ra. Hùng Phi đột nhiên phi thân nhích tới gần, bắt lại thanh kia yêu đao, đột nhiên cười như điên nói, có nó nơi tay, chính là bàng bàn ta lại có sợ gì chi. Nô Minh sững sờ, nhìn cái kia điên cuồng Hùng Phi, lại có một loại không nhận biết cảm giác. Ngươi, Hùng Phi, ngươi điên rồi. Cái này yêu đao sẽ bị lạc tâm trí của ngươi, sẽ để cho ngươi nhập ma. Ngươi muốn lấy linh hồn của ngươi đem đổi lấy cái này thực lực cường đại sao. Đến lúc đó ngươi coi như thực lực có mạnh hơn nữa, ngươi cũng không phải Hùng Phi, mà chỉ là yêu đao thôn chính mà thôi. Hùng Phi tướng đao phong rạch một cái, chỉ hướng Ngô Minh, cười lạnh nói, ngươi dám nói ngươi đối với cây đao này không phải tâm động. Ngươi có một tốt sư phụ, mà ta thiên hạ hội lại yên lặng mấy trăm năm, cần chính là thực lực cường đại làm cho cả thế giới vị trí điên cuồng. Mà bà đao, đó là có thể mang đến cho ta loại lực lượng này gì đó. Hắc hắc, chỉ là một thanh đao mà thôi, há có thể mưu toan khống chế tâm trí của ta. Ta hùng bay vút hoành thiên dưới mấy chục năm, ít có địch thủ, sao lại bị một cây đao khống chế được? Chỉ cần ta có nó, luyện hóa lực lượng của nó, ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bàng ban cũng sẽ không là của ta đối thủ, thiên hạ hội đem lần nữa quân lâm thiên hạ, ha 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 ha. Nô Minh nhìn cái này điên cuồng Hùng Phi, nhìn cái kia bắt đầu hơi biến đỏ đôi mắt, hắn biết, Hùng Phi đã bị sa vào. Chương 243, không pháp lực địch. Còn chưa bắt đầu, Hùng Phi cũng đã bị sa vào. Hoan nên đi tới xem. Không phải là bởi vì tâm trí của hắn không đủ cứng cỏi, không đủ cường đại. Mà là cái chuôi này yêu đao có thể đem người không hạn chế phóng đại. Mà Hùng Phi là cái gì? Chính là dạ tâm. Chuyên tâm muốn khôi phục năm đó thiên hạ hội cái loại này hùng bá thiên hạ trạng thái. Mà trên thực tế, hắn lại đi không được đến hùng bá cái loại này cao độ, cũng không có phong thần cùng bất khốc tử thần loại này như nhân phụ tá. Mười mấy năm nhẫn lại, vài chục năm dường như ẩn cư một dạng khổ tu sinh hoạt, khiến cho hắn như trước sắp điên cuồng, nhưng như trước đắc tương cái kia hùng tâm tráng trí giấu ở trong lòng. Cũng bởi vì thiên hạ này còn có bảng ban cái này bá tuyệt thiên hạ ma sư, cũng có Trương Tam Phong loại này dương danh trên trăm năm một đời tuyệt thế tông sư, hắn chỉ có thể tuyển trạch ngăn chặn trong lòng cái kia dường như hỏa diễm một dạng dạ tâm. Mà lần này ở Võ Đang Sơn kiến thức hai vị này đại tông sư tuyệt đại thực lực, càng là nghe thấy biết cái kia ma sư bảng ban lại thiên lộ bên trên đem thiên binh đả thương tin tức, điều này làm hắn càng là tuyệt vọng, sau đó lại kiến thức này cái quỷ bí đương đại Nê Bồ Tát, nhất thời phát giác, dù cho chính mình lại khổ tu 100 năm cũng vô pháp đứng ở cái này thế giới đỉnh phong, khó có thể đi tới hắn tổ tiên hùng bá độ cao đó đi tới. Có thể nói, lúc này Hùng Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể thế sự vô thường, cái kia người Nhật lại nữa rồi. Trước đây gặp được mấy lần, đều bị hắn giết đi. Nhưng do đó biết được thiên hạ hội có một cái phù tang thánh vật, sau lại lật một cái dưới thiên hạ hội điện tịch, nhất thời phát hiện yêu đao thôn chính tồn tại, chỉ là cái này yêu đao chỉ biết trấn áp tại kiếm trùng bên trong, ghế đá phía dưới, cần phải như thế nào mới có thể cầm ra được, nhưng không có tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Nhìn trong điện tịch miêu tả, Hùng Phi nhất thời liền cảm giác đây chính là một hy vọng, chỉ chờ những cái này người Nhật mắc câu, mà những người đó phía trước ăn xong mấy lần giảm nhiều. Lần này trở nên không gì sánh được cẩn thận, cũng học xong tê. Ham dò. Yêu đao xuất thế một khắc kia. Hùng Phi vốn là muốn qua cướp đến tay, nhưng dù sao đồ chơi này ở trong điện tịch ghi lại chính là quỷ dị, không hiểu rõ rõ ràng phía trước, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó liền có một trưởng kia đánh vào huyết thủy bên trong, đây chính là hắn đang thử thăm dò cái kia hay là yêu đao thôn chính rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực lượng. Đã có tự tin sau đó, các loại, chờ, yêu đao triệt để rút ra một khắc kia. Hắn cũng không chút do dự xông tới, bắt lại. Mà Ngô Minh đến, lộ vẻ đúng dịp. Nghe xong Ngao Thiên cùng Vu Thần đầu độc. Hắn hôm nay, phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái. Kỳ thực cũng không phải là rơi vào điên cuồng mất đi tâm trí, chẳng qua là chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm dã tâm đột thả ra ngoài, có chút bành trướng, hơn nữa yêu đao vốn là có thể mê tâm trí người ta. Cho nên ở Ngô Minh xem ra, Hùng Phi thật giống như đã điên rồi. Được rồi, chuyện của ngươi ta cũng không can thiệp được, nếu như không có việc gì, ta đây liền đi trước. Ngô Minh đâu còn muốn đối mặt cái người điên này, thầm nghĩ thừa dịp yêu đao bị Hùng Phi thu đi chỗ đó huyết thủy đều biến mất khoảng cách rời đi, còn như Hùng Phi. Vậy có chính là người đối phó, một bả yêu đao mà thôi, thức hải trong vu thần không để bụng, Ngao Thiên cũng chỉ là khen một câu. Lộ vẻ cũng không phải cái gì đặc biệt như bức đồ đạc, sau này phải đi đường cũng không phải là một bả yêu đao là có thể hạn chế, làm cho người này chính mình đi điên cùng đi. Ngô Minh muốn đi, nhưng Hùng Phi cũng không muốn làm cho hắn đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô Minh trước mặt, yêu đao đưa ngang một cái. Đem Ngô Minh lối đi ngăn lại. Chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một tia quỷ dị thần sắc, càn rỡ cười nói, muốn đi. Đã tới, vậy cũng đi nha. Hắc, yêu đao nơi tay, thực lực của ta so với trước kia cường đại rồi thập bội. Bất quá nếu là có càng nhiều hơn tiên huyết tế luyện, ta nghĩ ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó chính là ngươi sư phụ, bàng ban cùng cái kia Trương lão đạo liên thủ cũng không thể là của ta đối thủ. Hôm nay mượn ngươi tới thử xem cây đao này rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, có thể hay không thay ta chém hết thiên hạ. Ngô Minh sắc mặt phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng không được, người này dã tâm bành trướng, xem ra cái gì cũng sẽ không quan tâm. Gì đó thần bí nê Bồ Tát không trừng pháp để ép được hắn, đến lúc đó võ lâm tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm lòng người lưu động. Đại kiếp buông xuống, thiên đạo chắc chắn sẽ hạ xuống mầm móng, chờ đợi nở hoa kết trái, dẫn dắt thiên hạ hạo kiếp. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện một ít cơ duyên, lưu lại một tuyến sinh cơ. Mà Hùng Phi, lộ vẻ cũng đã thành đại kiếp mầm móng, sẽ chờ trở phân phó mầm. Ngô Minh không nghĩ tới sâu như vậy xa, nhưng là nghĩ tới có chút cổ quái. Mà cái kia vu thần lộ vẻ đã nghĩ tới, mà, có lẽ là kiếm chủng trong vị kia vì sao không có động thủ nguyên nhân. Hùng Phi không đợi Ngô Minh suy nghĩ nhiều, trực tiếp một đao bổ ngang xuống tới. Ngô Minh lui ngược, bất quá hai, ba bước, cũng đã thối lui đến thạch trụ, đã không có đường lui. Bất quá lúc này Ngô Minh như trước không chút hoang mang, đạp chân xuống, cả người vô căn cứ bay lên cao hơn một trượng, đạp ở phía trên những cái này trên thân kiếm, thân thể cúi xuống, trong tay một bả kiếm manh đâm. Đây là lúc trước hắn thuận tay cầm thanh kiếm kia, lúc đó dùng để đối phó hắc y nhân, vẫn luôn chưa từng rời tay. Đối phó Hùng Phi, Ngô Minh không dám có mảy may bảo lưu, toàn lực mà ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đã vượt qua Ngô Minh thường ngày tốc độ. Cũng không biết là không phải là bởi vì đây là một cái kiếm thế giới. Tại không khí bên trong cọ sát ra liên tiếp thanh âm chói tai, không gian lại xuất hiện một tia màu đen hư không, dường như đem không gian đều xé mở một vết nứt khe. Hùng Phi cũng không còn nghĩ đến Ngô Minh lại sẽ chọn phản kích, hơn nữa cái này phản kích tới sắc bén như thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đến tốt lắm. Yêu đao xẹt qua, một đạo huyết sắc mị ảnh đem Ngô Minh trường kiếm ngăn trở, Ngô Minh mũi kiếm để ở thân đao. Mà thanh kiếm kia lại lên tiếng trả lời bể nát thành từng cục thiết phiến. Cho ta đi chết. Yêu đao cử động nữa, liền lại là một đạo mị ảnh, tốc độ so với Ngô Minh trạng thái tột cùng còn nhanh hơn không ít. Ngô Minh tránh cũng không thể tránh, trên thân thể dương, muốn đổ tách ra, vẫn như cũng bị cái kia huyết sắc đao mang cắt bả vai, thậm chí bất diệt kim thân quyết cũng không kịp vận chuyển, cũng đã tiên huyết ràng rùa, tích tích diêm rúa tiên huyết nhỏ giọt xuống đất. Mà cái kia hạ tiên huyết, lại chống không tan biến mất. Yêu đao trên thân đao có vẻ càng thêm đẹp đẽ, xuất hiện quỷ dị màu đỏ hoa văn, không ngừng lóe lên. Lúc trước chưa từng chú ý, nhưng bây giờ trở nên càng thêm sáng sủa, muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Ha ha, tốc độ, lực lượng, chân chính cảm giác cường đại. Ta cũng không tin, dùng cái này vẫn không thể đánh bại bằng ban. Hùng Phi cười đến điên cuồng, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao tàn nhẫn, Ngô Minh chỉ có thể dựa vào phát huy đến cực hạn phi tiên bộ tới tránh né, căn bản là không có biện pháp tiến công. Ngược lại Hùng Phi từng bước tới gần, mỗi một đao tránh đều là cực kỳ hung hiểm. Cường đại đao khí hạ xuống, Ngô Minh vận khởi bất diệt kim thân quyết, cả người biến thành kim quang sáng lạ, trên thân thể không đến một tấc khoảng cách hiện ra một cái lô ông kính. Vâng! Cường đại lực đánh vào đem Ngô Minh đánh bay. Cái này căn bản là không pháp lực địch. Kiếm nát! Hắn còn có thể nhịn được sao? Vu thần khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Chương 244, cực đạo kiếm giả. Huyết quang tràn ngập, dường như tu la địa ngục, chỉ là thiếu thi cốt làm đẹp. Nếu như nói bảng ban cho Ngô Minh ấn tượng tựa như một cái viễn cổ ma thần, khủng bố bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, coi thường tất cả nhưng cũng không phải một cái giết hại cơ khí. Cái kia lúc này Hùng Phi tựa như một cái ác ma, đứng ở kiếm trùng bên trong, chỉ thấy hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, một đầu tóc đen thui biến thành đỏ như máu, ở nơi này nửa phong bế kiếm trùng bên trong không gió mà bay, từng cây một mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung vũ động, giống như một điều điều huyết xả, có vẻ không gì sánh được tà ác. Cũng không phải là màu đỏ liền đại biểu cái này tà ác, nhưng Ngô Minh lúc này cảm giác nhưng là như thế. Cái này đã không giống một người, càng giống như là một cái địa ngục bên trong chạy đến ma quỷ, không hề điểm mấu chốt, không hề nguyên tắc, chỉ muốn giết chóc, nghĩ thành tiểu dã tâm của mình, đã sớm mất đi nhiều năm kiên trì, bị ngoại vật làm cho mê hoặc. Bất quá Ngô Minh lại biết, thời khắc mấu chốt vị kia thần bí vu thần tất nhiên sẽ không ngồi lấy bàng quan, lần này vốn là hắn đề nghị tiến vào. Loại này không có sợ hãi lệnh, khiến Ngô Minh có một tia khủng hoảng, lúc đầu cũng là như vậy không có sợ hãi, cảm thấy vị này làm sao đều sẽ cứu mình, thật không nghĩ đến đã có Thạch Tịnh Hiên che ở trước mặt mình, thay mình chết đi. Khi đó Ngô Minh liền oán giận quá vì sao vu thần không ra tay, mà vu thần trả lời thuyết phục lại làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thực lực của người khác cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn người khác. Mà lúc này, hắn phát hiện mình trong lòng rốt cuộc lại toát ra loại ý nghĩ này, cho là có vu thần ở, mình có thể không có sợ hãi, làm sao cũng sẽ không chết đi. Giờ khắc này, hắn thực sự cảm thấy có một tia khủng hoảng, vì sao chính mình tâm lý còn có thể không giải thích được toát ra loại ý nghĩ này. Không phải đã sớm dự định trở nên mạnh mẽ sao? Nhiều ngày như vậy nỗ lực, lẽ nào cũng bởi vì trong lòng dựa vào liền muốn hóa thành ô hữu sao? Không có khả năng. Ngô Minh gầm lên giận dữ, nhìn chính nhất bộ một bước đi tới Hùng Phi, cảm nhận được Hùng liếc mắt đưa tình bên trong cái loại này xem chính mình dường như thịt cá mặc hắn xử trí ánh mắt, lại cũng không chút do dự lựa chọn đối kháng tiếp. Kháng long hữu hối. Ngô Minh giống giận, hàng long thần cước cũng đã khiến cho đi ra ngoài. Cương đại lực công kích ở kiếm trùng bên trong nhấc lên một hồi kinh khủng gió xoáy. Mà Hùng Phi cũng không cấp bách không đội vàng giơ tay lên dùng trong tay yêu đao ngăn trở cái này mãnh liệt một kích. Trên thân đao cái kia đỏ tươi hoa văn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hung tàn khí tức. Dường như vô số huyết sắc xuất thủ muốn đem Ngô Minh một bà bắt, thậm chí càng giống như muốn đem Ngô Minh huyết nhục đều hút hết. Không có khả năng. Hừ, chỉ cần yêu đao nơi tay, ở trong thiên hạ sẽ không có ta Hùng Phi không thể sự tỉnh. Chỉ là một bàng ban mà thôi, chung quy chỉ là phàm nhân thân thể, mà đem yêu đao nghe đồn nhưng là đến từ tiên giới. Từ thượng cổ truyền lưu đến nay, truyền thuyết kia trong thập đại vùng trung nguyên thanh khí không ra, ai có thể cùng với địch nổi. Hùng Phi cho rằng Ngô Minh câu này không có khả năng nói là hắn không có khả năng đánh bại bàng ban. Lại không biết chỉ là Ngô Minh muốn đánh bại trong lòng mình cố này làm hắn cảm giác khủng hoảng mà thôi. Ngô Minh thu chiêu thối lui, trong miệng thở hổn hển, đè xuống cần phải sôi trào ngũ tạng lục phủ, cười lạnh nói, coi như mười đại thánh vũ khí không ra, cái chuôi này yêu đao cũng bất quá như vậy mà thôi. Không từ mà biệt. Ngươi tổ tiên hùng bá là có thể đưa nó chấn áp tại đây, hơn nữa còn có truyền ưng đại hiệp lưu lại ưng đao, nghiếp ra tuyết ẩm cuồng đao trở, các loại, thần binh, ngươi cảm thấy cái này yêu đao thôn trinh có thể chống đỡ được bao nhiêu. Hùng Phi sắc mặt trở nên tái nhợt, Ngô Minh lời này quả thực nói đến chỗ đau của hắn. Ở thiên hạ hội điển tịch bên trong, liền ghi lại một ít có liên quan tư liệu. Mà giống như ưng đao loại này thần binh, có người nói truyền ưng ở trong đó để lại chiến thần đổ lục chiến thần ý chí. Cái loại này hay là ý chí, nếu thật là phát huy được, dù cho có yêu đao thôn chính nơi tay, hắn cũng không nhất định là đối thủ. Cũng bởi vì cái kia chiến thần đồ lục nhưng là thượng cổ tiên nhân tu luyện công pháp, có ý chí cường đại bảo tồn, còn có là một thanh thần binh, cùng yêu đao thôn chính so với. Ai thua ai thắng quả thực khó nói. Còn tuyết ẩm cùng đao, lai lịch càng là không hiểu. Chính là tổ tiên hùng bá đều kiên kỵ. Mà Ngô Minh vẫn chỉ là đơn thuần nhắc tới đao, còn có tuyệt. Thế hảo kiếm trở, các loại. Thần binh lợi nhận đều chưa từng nói lên. Hừ, mặc cho ngươi nói xạo như hoàng, như vậy có thể như thế nào? Năm đó ta tổ tiên mặc dù có thể chấn áp cây đao này, đây chẳng qua là bởi vì. Nay bả đao cũng chưa hoàn toàn sống lại mà thôi, không đúng vậy sẽ không để cho tuyệt vô thần cho dẫn vào trung nguyên chi địa. Tiểu tử, ngươi không biết sự tình còn nhiều hơn lấy, thật đúng là cho là có một cái nê Bồ Tát sư phụ, liền không gì làm không được, không gì không biết rồi hả? Thực sự là chuyện cười lớn. Hùng Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình bạo khởi, đột nhiên hướng bên cạnh lao đi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng kinh hoàng. Vì sao kinh hoàng? Làm Hùng bay ngược đi sau đó, Ngô Minh thấy rõ ràng, ở Hùng bá phía sau, thậm chí có vô số thanh trường kiếm, chính là cắm ở cái kia thạch trụ trên những cái này kiếm, có thậm chí đều tú điệu một vòng, thoạt nhìn so với thông thường kiếm nhỏ gầy không ít. Mà như vậy chút thông thường thiết kiếm lúc này dĩ nhiên cũng bay lên trời, tuy không người thao túng, nhưng dường như có linh tính. Vô căn cứ di chuyển treo ở giữa không trung bên trong, hướng về phía Hùng Phi đâm tới. Theo Hùng Phi thối lui, những cái này dường như cũng có cảm giác, cũng đình chỉ động tác, tựa hồ đang do dự mà có muốn hay không công kích Ngô Minh. Lập tức thời gian một cái nháy mắt, cái kia một số chi không rõ trưởng kiếm bắt đầu vô căn cứ bay lượn, đem chọn cái kiếm chủng mật thất đều bao vây trong đó, vạn kiếm tề phi, lại có truyền thuyết bên trong vạn kiếm quy tông cảm giác, trường kiếm ở không ai trưởng khống dưới lại cũng có thể như vậy tự nhiên tấn công về phía Hùng Phi. Vương Bát Đản, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Hùng Phi căm tức cái này kiếm chủng trung tâm cái kia thạch trụ, hắn lúc này bị cái kia một số chi không rõ trường kiếm công kích, trong tay yêu đao đã múa kín không kẽ hở, ở kiếm chủng bên trong khắp nơi chạy trốn, nhưng cũng có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Đang đối mặt những thứ này kiếm thời điểm, thanh kia yêu đao thôn chính dường như cũng biến thành có chút kiềm nén, không có khi trước cái loại này liều lĩnh cảm giác. Hừ, hay là cao thủ thần bí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Bổn tọa liền thử xem ngươi đến tột cùng có thể đỡ nổi bao nhiêu đao. Trung quy cũng bất quá là một người chết mà thôi. Vừa dứt lời, Hùng Phi đã phi thân lên, yêu đao buộc phát ra một đoàn sáng chói tia máu, giống như một cự đại chói mắt hồng đăng lung. Dài đến hơn 10 trượng đao mang một tay lấy trước người những cái này trường kiếm bình thường chém nát, mà người càng là vô căn cứ nhảy lên. Không khí vào giờ khắc này dường như đọc lại, yêu đao lại khôi phục ban đầu cản rỡ đáng sợ dáng dấp, thậm chí càng vượt qua trước đây. Thôn chính mới là mạnh nhất. Cửa đá còn có hai cái hắc y nhân, thấy Hùng Phi như vậy, hai người trong mắt cũng tận là hừng hực. Hai cái này hắc y nhân dĩ nhiên thẳng đến đều không đi, cứ như vậy lặng lặng đứng ở cửa đá chỗ nhìn. Cũng không còn cường ngạnh yêu cầu Hùng Phi tướng yêu đao còn cho bọn hắn, để cho bọn họ mang về phủ tăng đi. Cũng không biết bọn người kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hành vi cực kỳ cổ quái. Nhưng hôm nay chứng kiến Hùng Phi tướng yêu đao lực lượng phát huy được, ngược lại cực kỳ hưng phấn la to lên. Ông! Trên trụ đá còn mơ hồ có mấy bả kiếm cắm ở phía trên không nhúc nhích, nhưng lúc này lại đồng thời phát sinh một tiếng rung động, trong kiếm dường như xuất hiện thần linh một dạng, một cổ cường đại uy áp đống nhiên bạo phát, khiến cho Hùng Phi tốc độ bị kiềm hãm, mất đi lúc trước cái loại này điên cuồng cuồng bạo khí thế. Phốc, Hùng Phi phun ra một ngụm máu tươi, phun ở trên thân đao, đao mang kia trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Chương 245, Kiếm Linh. Kiếm khí tung hoành, ở nơi này kiếm trùng bên trong, vốn nên là kiếm phần mộ, nhưng giống như một cái kiếm thế giới. Thanh kiếm đều trở nên cực kỳ có linh tính, nếu như chất liệu khá một chút, xứng đáng tuyệt thế tên. Ngẩn ngơ trong lúc đó, cái kia thạch trụ dường như nứt ra rồi một cái kẽ hở nhỏ. Một bả trong suốt thấu lượng bảo kiếm từ đó bay ra. Trung quanh những phi kiếm kia dường như nhìn thấy vương giả, không ngừng giữa không trung bên trong rung động. Bất quá đúng lúc này, thanh kiếm kia như cùng sống, dĩ nhiên không ngừng bành trướng, mơ hồ có hình người răng rớp, cả người tản ra thất thải ánh sáng, nhìn không thấy mặt biểu tình tướng mạo. Chỉ thấy người này theo tay vung lên, một thanh phổ thông chí cực thiết kiếm liền đã rơi vào trong tay hắn. Trường kiếm nơi tay, người này cầm kiếm chỉ hướng Hùng Phi. Mà lúc này, cái kia yêu đao cả người tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt đẹp đẽ khí tức, huyết quang mê man, do nhược vật còn sống. Thân đao bất động rồi lại từng tiếng ngâm khẽ, tựa hồ đang rít gào, tựa hồ đang nộ kêu. Hùng Phi sắc mặt trở nên đỏ bừng, khí thế trên người không ngừng tăng vọt, không ngừng tăng lên. Làm đến rồi đỉnh phong lúc, ở Ngô Minh cảm giác lực, khí thế của hắn đã vượt qua bảng ban ma huy. Giống Hùng Phi khẩu bên trong tuân ra một tiếng dường như thú hống một dạng giống lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, nhằm phía bắt được hình người quang ảnh, không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Một đoàn thất thải quang mang, một đoàn huyết hồng quang mang. Hai tia sáng ở nơi này hắc ám kiếm chủng bên trong trở nên vô cùng chói mắt, hai luồng quang giữa không trung bên trong giao phòng, tốc độ cực nhanh, nháy mắt trong lúc đó cũng đã đụng nhau là mấy chục lần. Cái kia thất thải quang nhân kiếm chiêu cực kỳ thanh linh, từng chiêu trong lúc đó tiết lộ ra một cỗ không rõ phong thái, giống như tiên nhân mở dạng, mà Hùng Phi chiêu thức lại từng chiêu độc ác, ánh đao bên trong để lộ ra một cái hung tàn. Nô Minh ngưng mắt tỉ mỉ quan sát, trong lòng đều là kinh hại thần sắc, cái kia thất thải quang người dùng dĩ nhiên là thánh linh kiếm pháp, từng chiêu từng thức, đúng là mình lúc trước đã dùng qua cái kia mấy chiêu. Mỗi một lần ra chiêu đều cực kỳ xuất sắc, tốc độ rất nhanh, nhưng không phải trầm ổn. Mà nhìn ra tay dáng dấp, cùng mình cũng không sai biệt lắm, nhưng vô cùng thích hợp đem Hùng Phi đao đón đỡ ở nhìn kỹ. Nô Minh trong lòng có loại cảm giác, cái này thất thải quang người tựa hồ là giống như để cho mình học tập kiếm pháp kỹ xảo. Không có khả năng. Nô Minh lập tức liền đem ý tưởng này buông tha, dù sao cái ý nghĩ này thực sự quá hoang đường. Không phải tình không phải cố, người nọ dựa vào cái gì chiếu cố mình. Hào hào học. Vu thần thanh âm trầm thấp ở Nô Minh não hải bên trong vang lên. Lời này lại là lệnh, khiến Nô Minh cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Người nọ thật sự có tâm giáo dục chính mình kiếm pháp sao? Thiên ý như đao, lòng người khó dò. Vu thần nhàn nhạt nói ra cái này tám chữ. Nô Minh trong lòng bốc lên, minh bạch Vu thần ý tứ, càng là chuyên chú vào tràng đại chiến kia. Hai phe dường như lại có chút khắc chế, hay hoặc giả là nhất phương áp chế. Nếu không, cái này kiếm trùng sớm đã bị đánh long trời lở đất. Đừng xem nơi này có quá lớn, nhưng đối với Hùng Phi loại này đỉnh cấp võ giả mà nói, vậy quá nhỏ. Bàng Ban một quyền có thể đem một ngọn núi lập nát, Hùng Phi bây giờ có yêu đao nơi tay, so với ban đầu Bàng Ban còn mạnh hơn vài phần. Mà song phương thực lực cường đại như thế, ở chỗ này lại bị ép tới giống như một ít tiên thiên kỳ võ giả tranh đấu, chỉ là phương diện tốc độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nô Minh nhìn khoảng khắc, từ từ nhắm hai mắt hồi tưởng một lần, lần nữa mở mắt lúc, trong mắt tinh quang lóe lên. Cả người hóa thành lưu quang cho tới bây giờ lúc cái sơn động kia chui ra ngoài, tốc độ cực nhanh ra bên ngoài bay đi. Cái kia thất thải quang người nhìn thoáng qua Ngô Minh rời đi thân ảnh. Trong miệng như có như không nói ra, cổ lực lượng kia, đến tột cùng là cái gì? Nếu như buộc phát ra, cũng không yếu hơn chủ nhân, bất quá cái này thực lực lại như vậy suy nhược. Dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra phân nửa không tới thực lực. Hừ, mấy trăm năm trước người nọ. Mấy trăm năm phía sau lại có loại này lão tổ cấp khác cao thủ xuất hiện. Bất quá, người này sợ cũng không được, khiêu khích như vậy cho hắn, dĩ nhiên cũng không dám lộ diện. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, cũng không biết chủ nhân lúc nào mới có thể thức tỉnh. Kiếm mang vung lên, thanh kia thông thường thiết kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố quang mang, trong nháy mắt liền đem yêu đào thôn chính ép xuống. Thiết kiếm vũ động, liền đem Hùng Phi đánh bay, đánh vào trên thạch bích, gây nên vách núi dao động, toàn bộ ngọn núi cũng vì đó run rẩy. Một đoàn hồng quang từ cái kia yêu đao bên trong tán phát ra, đem Hùng Phi che phủ ở trong đó. Hùng bay ở cái kia hồng quang bên trong không ngừng phát sinh như là dã thú kêu thảm thiết, tiếng hô kinh thiên, ở nơi này nửa phong bế kiếm trùng bên trong sản sinh cực đại hồi âm. Thiên hạ hội mặt trên như trước không ai tiến đến, không ai khủng hoảng, tựa hồ cũng cực kỳ trấn tĩnh ở bên trong. Cái kia hai cái hắc y nhân cũng bất động, lại vẫn sống ở đó cái cửa đá, hưng phấn nhìn Hùng Phi trong tay cái kia đỏ diêm rúa thôn chính đao. Nô Minh đi ở bên ngoài, tốc độ cực nhanh xẹt qua rừng cây. Nghĩ đến, thiên hạ hội sau này phỏng chừng muốn lực lượng mới xuất hiện, mở ra hùng bá thiên hạ thời kỳ, cũng không biết sắp sửa đã sớm bao nhiêu giết chóc. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau này, nơi đây bây giờ là không thể đợi, mặc kệ ai sống ai chết, cùng mình cũng không thể có quan hệ, hiện nay mục đích chủ yếu chính là đem chính mình thực lực hoàn toàn tiêu hóa. Thấy cái kia thất thải quang nhân kiếm pháp kỹ xảo, Nô Minh so sánh một cái kia quang nhân sử dụng thực lực phải cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng cực kỳ nhàn nhã ngăn trở Hùng Phi công kích, càng có thể công kích Hùng Phi. Loại này khác biệt, khiến cho hắn chính là kinh hãi. Giống nhau thực lực, Nô Minh lại bị Hùng Phi đuổi theo đánh, thiếu chút nữa thì tống táng tính mệnh, mà ở trong tay đối phương, lại cùng Hùng Phi đánh thế lực ngang nhau. Một con cho là mình thực lực cũng không tệ Nô Minh, cảm giác mình ở đồng đẳng cấp dưới mình chính là lợi hại nhất, đã đem cùng một đẳng cấp thực lực phát huy đến cực hạn, lại vào bộ, chính là vũ kỹ ở trên tiến bộ, cần được chăm chỉ luyện nhiều. Có thể thấy được lại phát hiện, trong cảnh giới, kinh nghiệm bên trên, hoặc là từ vũ kỹ bên trên, mình cũng có rất lớn tăng lên không gian. Liên chỉ nói cảnh giới, đồng dạng kiếm pháp, vị kia xuất kiếm thiên mã hành không, tuy chỉ có lắc đác mấy chiêu, cũng là biến hóa vô cùng. Giống nhau cảnh ngộ, nhân ra lại có thể thành thạo, thậm chí phản kích, mà chính mình chỉ có thể bị động chịu đòn. Đây chính là kinh nghiệm nhãn quang ở trên chênh lệch, còn vũ kỹ, vậy thì càng không cần nói nhiều, một dạng vũ kỹ, nhân ra bất quá mới quen, lại vận dụng cực kỳ cường đại, mà chính mình ứng phó lên Hùng Phi lại nan vũ thượng thanh thiên, đồng dạng trường kiếm bình thường, chính mình chỉ điểm nhất chiêu liền nát, nhân ra ngạnh hám nhiều lần như vậy như trước hoàn hảo không chút. Tổn. Hại. Bất quá Ngô Minh cũng không nổi giận, ngược lại hưng phấn, tìm tới chính mình sau này phương hướng phát triển, mà không phải đơn giản khinh suất, đây cũng là một đại thu hoạch. Rất nhanh xuống núi, Nô Minh muốn tìm một cái an tĩnh địa phương thể hội một chút mới vừa lấy được cảm ngộ. Mà ở hắn thức hải bên trong, Ngao Thiên này Lao Nê Thu lại tặc hề hề nói ra, Lao Đại, tên kia hẳn không phải là vị kia chứ. Cảm giác có điểm giống truyền thuyết bên trong linh bảo khí linh à. Người này mới vừa không sẽ là cho rằng Nô Minh tiểu tử này chính là ngươi chuyển thế thân thể chứ. Chương 246, 3 tháng sau. Tây thuộc một tòa vô danh trên núi, hai người đứng ở đỉnh núi. Trước một vị là một nam tử quần áo trắng, đi theo phía sau một gã bạch y nữ tử, ở gió núi quần áo trong duệ phiêu phiêu, dường như cần phải vũ hóa phi thăng tiên nhân. Thiên ý như đao, lòng người khó dò a. Đứng ở đỉnh núi nam tử kia nhìn quần sơn trung điệp, thở dài giằng giặc một cái câu. Tân Thanh, ngươi vì sao tuyển trạch ở dưới chân núi chờ ta, mà không phải trực tiếp rời đi? Bí tịch đều đã bắt vào tay, hẳn không có cần phải đợi lát nữa ta đi. Ba tháng sau đó, Nô Minh rốt cục hỏi trong lòng hắn nghi hoặc. Dưới đường đi đến, thẳng đến Tây Thục chi địa, Tần Thanh đều theo bên người của hắn, dường như dị vãng trầm mặc ít nói, chỉ là cần cù tu luyện quyền phổ bên trên ghi lại thiên xương quyền. Tinh tiến cực nhanh, khiến cho Ngô Minh cũng là vô cùng kinh ngạc. Từ bắt đầu bất quá tiên thiên kỳ tam trọng thiên thực lực, cho tới bây giờ đã tiến nhập võ đạo kỳ, thậm chí đã tụ linh nhị trọng thiên. 3 tháng, tốc độ này đã siêu việt thường nhân tưởng tượng. Dù sao Tần Thanh đã 20 tuổi, căn cốt sớm đã định hình, tuy là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện thiên xương quyền, nhưng không có tương xứng công pháp, chỉ có thể tu luyện một ít nông cạn trụ cột nội công nàng, căn bản cũng không đủ để đem kinh mạch mở đến rộng lớn trình độ. Mà đoạn thời gian, Tần Thanh cũng không phải an ổn tu luyện, ngược lại thì theo Ngô Minh một đường xuôi nam. Tần Thanh mấp máy cái kia mê người môi, mở miệng nói ra, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối. Ngô Minh cười nói, không chút do dự lựa chọn lời nói dối. Tần Thanh hiển nhiên bị đáp án này làm sững sờ, một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi là người tốt. Cũng không ở Tử Thiên Xương quyền bí tịch. Theo ngươi, an toàn. Thiên Sơn vốn là thiên hạ hội địa bàn, ta đi một mình, sợ là không đi ra lọt thiên hạ hội hoàn cảnh cũng sẽ bị bắt. Ngô Minh gật đầu, lập tức lại cười nói, thiên hạ hội trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đi ra nhân, kỳ thực một mình ngươi đi cũng không cái gọi là, bọn họ hẳn là đang bận đại sự của bọn hắn, sẽ không để ý đến ngươi. Bất quá bây giờ, nghĩ đến thiên hạ hội sẽ có một ít động tác chứ. Ta muốn theo ngươi. Thần Thanh biết Ngô Minh nói có ám chỉ, từ Ngọc Hư dưới đỉnh tới. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít thiên hạ hội nhân vội vội vàng vàng chạy trở về. Cũng không nhiều sự tình, phải nhiều khiêm tốn thì có nhiều khiêm tốn. Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục theo, lúc nào muốn rời đi. Cùng ta nói một tiếng là tốt rồi. Ngô Minh gật đầu. Hắn biết giống như Tần Thanh loại nữ nhân này. Sớm muộn sẽ có rời đi một ngày, nàng là một cái người báo thủ, lấy báo thủ là mục đích chủ yếu. Các loại, chờ, thực lực vậy là đủ rồi, tất nhiên sẽ đi Thanh Thành phái đi một chuyến. Mà coi như báo thù sau đó, nàng làm Tần gia hậu nhân, nhất định sẽ đi thành lập gia tộc, mở một cái Tần gia thế lực. Dường như Độc Cô gia, Nhiếp gia, Đoạn gia đều là như vậy, Tần Xương hậu nhân, trầm mặc quá lâu, thế nhân đều đã quên lãng năm đó một cái kia tình nghĩa vô song Thiên Xương đường đường chủ. E rằng, vài chục năm, hoặc là trên trăm năm sau đó ta cũng sẽ thành lập một cái Ngô gia chứ. Ngô Minh than nhẹ một tiếng, trong đầu xuất hiện một cái nhuốm máu xinh đẹp. Đáng tiếc, ngươi cũng đã mất. Đi thôi. Xuống núi. Ngô Minh dẫn đầu cất bước đi xuống núi, dưới chân bộ pháp khẽ động, người liền bước ra mấy trượng, giống như kinh hồng, khí tức càng phát phiêu miểu. Đi ở phía sau hắn Tần Thanh nhìn ánh mắt có chút mê ly, nàng không minh bạch, vì sao lúc mới bắt đầu người này trước mặt thoạt nhìn còn có chút táo bạo, mà mấy tháng trước người này còn có vẻ phong mang tất lộ bên trong có một tia nội liễm, mà bây giờ cũng là hoàn toàn nội liễm đồng thời, càng lộ ra vô cùng phiêu dật, thật giống như một cái ngao du cửu thiên bên trên, tùy tâm nhi động trích tiên nhân. Một người khí tức, có thể xuất hiện nhiều như vậy biến hóa sao? Tần Thanh tự giễu cười cười, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, coi như biến hóa nhiều hơn nữa, cũng cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm, cùng hắn cuối cùng là bất đồng thế giới người, hà tất quan tâm những thứ này. Nhìn đường xuống núi, Tần Thanh cười cười, rốt cục không cần lại lật sơn Việt lĩnh. Thời gian 3 tháng, đối với Ngô Minh mà nói trong khoảng thời gian này vô cùng trọng yếu. Không ngừng phỏng đoán cái kia thất thải qua người ngay lúc đó cái loại này kiếm pháp cảnh giới. Đồng thời lại đúc luyện chính mình vũ kỹ. Mà đoạn thời gian, Ngô Minh thực lực đột phá rõ ràng thần đỉnh phong tiến nhập vô vọng nhất trọng thiên. Vô vọng cảnh giới, vô vọng vô cầu, vô sanh vô tử. Chỉ có như vậy, cả người tinh khí thần sẽ tiến nhập một cái kỳ diệu ý cảnh bên trong. Đây chính là chủ trong thế giới nói cái loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dưới loại trạng thái này, đối với vũ kỹ và linh khí vận dụng biết sản sinh to lớn lĩnh ngộ. Còn nếu là khả năng, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra một ít thứ khác. Chỉ là thế gian có thể đạt tới cái này một cảnh giới vốn cũng không nhiều, mà đạt tới sau đó, muốn giữ vững loại trạng thái này cảnh giới cũng không nhiều, mà lại muốn có thể ngộ đạo, vậy thì càng là muôn vàn khó khăn. Đất thuộc nhiều núi đồi, nhưng bên trong bụng chi địa cũng là một cái giàu có và đông đúc bùn địa. Lật sơn Việt lĩnh, sang sông đi lấy nước. Ngô Minh lại trở về Nam Hà trấn nhỏ. Lần này đi ra lâu, cũng không biết Đông Phương Lão gia tử cùng Đông Phương Tuyết Nhi hai người qua được như thế nào. Đã lâu chưa có xem qua chính mình hệ thống tin tức, không khỏi điểm nhìn một chút. Nhân vật, Ngô Minh. Võ học đẳng cấp, vô vọng nhất trọng thiên. Điểm kinh nghiệm EXP, 3145-34000. Căn cốt, 73. Tâm pháp, thiên cấp tâm pháp cửu âm chân kinh tàn thiên, luyện cân đoán cốt thiên độ thuần thục 63%, cửu dương chân kinh độ thuần thục 75%. Vũ kỹ, hàng long thần cước độ thuần thục 130%, siêu phàm thoát tục. Hàng Long Thần Trưởng độ thuần thục 130%, siêu phàm thoát tục, vô song thần chỉ độ thuần thục 156%, Thánh Linh Kiếm Pháp 87%. Trang bị, Thanh Phong Kiếm, người binh đỉnh cấp. Phía trên này tin tức có nho nhỏ cải biến, nói thí dụ như phương diện binh khí mặt cũng sẽ ghi rõ đẳng cấp, mà người binh đỉnh cấp, nghĩ đến cũng chính là gần với những cái này thần binh. Chỉ là không biết hệ thống này trong thần binh cùng chân chính thiên thần binh khí có thể hay không so với đâu. Nghe đồn thượng cổ thời đại vùng Trung Nguyên có thập đại thần binh, từng cái đều là liền tiên nhân thiên thần đều sợ hãi binh khí, đáng tiếc đã sớm đánh rơi, biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Mà bây giờ như trước cũng không thiếu thần binh, nói thí dụ như tuyết ẩm cuồng đao cùng tuyệt thế hảo kiếm trở, các loại, đáng tiếc bây giờ cái này thế giới cũng là thần tiên tuyệt tích, cũng không biết đến tột cùng có thể hay không sắt thần đổ tiên. Bất quá Ngô Minh vẫn mơ hồ cảm thấy những cái này thần binh bên trong cũng cất giấu to lớn bí mật, đã nói tuyết ẩm cùng đao, bên trong thì có một cỗ đao ý, đao phong vô cùng sắc bén, lai lịch càng là thần bí, vẫn đều là nhiếp ra cái danh xưng này nhân gian ma tộc gia truyền bảo đao. Mà tuyệt thế hảo kiếm lai lịch cũng là khô. NG hiểu, liền trò chơi bối cảnh ở trên giới thiệu cũng không nhiều, bất quá là năm đó từng ở diễn đàn nghe qua có thâm niên trò chơi giả để cập qua, nguyên tắc bên trong viết. Thanh kiếm này dường như cùng tuyết ẩm cuồng đao đều có giống nhau lai lịch, cứ nghe là nữ hoa bổ thiên lúc để lại bổ thiên thạch chế tạo thành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I-N-E-T đến tột cùng là hay không chân thực, năm đó Ngô Minh đối với chuyện này là thử chi dĩ tị, trò chơi dù sao không giống với nguyên tắc, hơn nữa người nọ còn đề cập tới, còn có một khối ngũ thải thạch hóa thành một cái vật tuyệt thế, có người nói có thể biến hóa thành bất luận cái gì binh khí, chính là nguyên tắc bên trong mạnh nhất siêu cấp binh khí. Thấy được yêu đao lợi hại, đặc biệt đạt được yêu đao phía sau hùng bá thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí khả năng siêu việt ma sư bảng ban. Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới cái này siêu cấp binh khí tới. Mặc dù không biết đến tột cùng là hay không tồn tại, nhưng là có lòng muốn đi một chuyến nhìn, nếu là có thể đạt được là tốt nhất. Chương 247, Dư Quán Hải quân cờ. Lần nữa trở lại Nam Hà trấn nhỏ, Ngô Minh trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại không rõ cảm giác thân thiết. Văn học quán. Trấn đầu Ngô Phủ. Như trước đóng chặt đại môn, nhưng hiển nhiên có người ở bên trong sinh hoạt, cửa chính đều bị quét dọn sạch sẽ, cửa hai cái đỏ thấm đèn lồng cũng là đốt đèn. Lúc này, sẽ là ai ở bên trong đâu? Ngô Minh hiếu kỳ, theo nói Đông Phương lão gia tử cùng Đông Phương Tuyết hai người lúc này chắc là ở Tạ Gia Trang mới đúng. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng không có đi? Có thể lá thư này lại là chuyện gì xảy ra? Lời tuy nói như thế, Ngô Minh trong lòng cũng là hiếu kỳ. Đi lên gõ cửa, cửa mở ra một đường may. Một cái đầu đưa ra ngoài, một người làm trang phục, nghi ngờ nhìn Ngô Minh hỏi ngươi là người nào? Đây là Ngô Phủ. Ngô Minh chỉ trên đầu khối kia bảng hiệu hỏi. Gã sai vật mở cửa ra hơn phân nửa, đi tới nói ra, là Ngô Phủ a, làm sao vậy? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là muốn tìm người chưa từng? Đi đi đi, đừng ở chỗ này đáng ghét, nhà của ta chủ nhân đi xa, toàn bộ Nam Hà trấn người biết, đừng đến hết ăn lại uống, ta Ngô Phủ cũng không còn ăn chùa cơm nước. Ngô Minh cũng không nộ. Ngược lại từ trên người móc ra một khối bạc vụn đưa tới, lập tức nhỏ giọng cười nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết bây giờ Ngô Phủ người chủ sự là người phương nào. Lúc này Ngô Minh, so với trước kia nhưng là trơn tru khá hơn rồi. Người chủ sự, tự nhiên là ta Ngô Phủ đại quản gia Đông Phương lão gia tử, nếu không, còn có thể là ai? Gã sai vật ánh mắt linh động, thu tiền thủ đoạn cực kỳ lộ vẻ trơn trượt, tay đi xuống một phen, bạc cũng đã không thấy. Được vô cùng đắc ý nhưng cái này non nớt biểu hiện lại lệnh. Khiến, Ngô Minh có chút cảm giác giống nhau. Hả, nếu chủ nhân không ở nhà, ta đây sẽ không nói không ngừng, tại hạ cáo tử. Ngô Minh nắm tay chào một cái, vừa xoay người rời đi. Thần Thanh ở một bên nhỏ giọng hỏi ngươi không biết hắn. Đây không phải là nhà ngươi sao? Hơn nữa người này thoạt nhìn, cố gắng trơn trượt. Ngô Minh cười lắc lắc đầu nói, Thanh Thành người. Người của phái Thanh Thành. Thần Thanh biến sắc. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu. Ngô Minh ban đầu cũng cảm giác kỳ quái, bất quá về sau ngẫm lại cũng có thể là Đông Phương lão gia tử mời người hỗ trợ trông coi sân, một người làm, Thanh Thành phái cũng không trở thành động thủ với hắn. Nhưng gã sai vật này quá linh hoạt rồi, tuyệt đối không phải Đông Phương lão gia tử tìm đến, Đông Phương lão gia tử muốn chiêu người cũng chỉ sẽ tìm chút người thành thật, trong nhà chủ nhân tất cả đều không ở nhà, người nào yên tâm đi như thế một cái nhà đại viện giao cho tiểu tử như vậy. Nhìn một cái thì không phải là cái gì phúc hậu người. Hơn nữa người này nói tuy là thỏa đáng, nhưng đây cũng chính là một sơ hở, Nam Hà trấn vốn là một cái xa xôi trấn nhỏ, đi đâu đi tìm nhân vật như vậy. Mà giải thích duy nhất, đó chính là Thanh Thành phái tôi tớ. Vì sao không phải trực tiếp phái đệ tử chiếm? Cái này kỳ thực rất dễ giải thích, tiểu trấn Nam Bắc cũng lớn như vậy. Người quen nhiều lắm. Lúc này ngốc tại chỗ này, chính là vì các loại, chờ, Ngô Minh, cây to đón gió, dễ dàng bại lộ, mà chỉ là lưu một gã sai vặt. Mục tiêu hiển nhiên liền không lớn lắm, nhưng lại có thể nghe nhìn lẫn lộn. nghĩ đến Nam Hà trong trấn có không ít người của phái Thanh Thành chứ. Nô Minh cười nhạt. Bây giờ hắn cũng không sợ Dư Quán Hải. Nói riêng về kiếm pháp, cũng không kém lúc này Dư Quán Hải, càng không nói đến còn có hàng Long Vũ kỹ vân vân. Gã sai vặt kia thấy Ngô Minh xoay người muốn đi, hắn một cái lắc mình liền cũng biến mất ở cửa chính, vội vã đi vào bên trong đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền nhìn thấy 4-5 cái tuổi trẻ đạo sĩ đi ra. Người đâu? Người ở đâu? Một cái tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. Lại một cái tiếp nói, hừ, hắn còn dám đi ra, sợ là phát hiện không đúng sớm đã đi chứ. Trước đây ta đã nói không nên làm phức tạp như thế, các ngươi chính là lười. Gắng phải tìm hắn tới hầu hạ ngươi. Còn nói cái gì là có thể kéo lại tới thăm người, tốt nhất có thể đem hắn quen nhau người một lưới bắt hết. Tiểu tử này bạn thân không đợi được, ngược lại còn đi 2 cái này được rồi. Nhân Kiệt, ta biết ngươi bi thống, lúc này cũng không cần nhiều lời, tìm người quan trọng hơn. Một người trung niên đạo sĩ đi ra. Người này chính là Dư Quán Hải nhị tử, Thừa Nhân Kiệt. Lúc đầu có Thừa Nhân Hùng ở, hắn là khó có thể xuất đầu, đáng tiếc Thừa Nhân Hùng lúc này lại chết rồi. Trong lòng vui vẻ, nhưng không có cách nào khác biểu lộ ra, càng phải giả trang ra một bộ bi thống dáng dấp. Nếu là có thể đem Ngô Minh nắm trong tay, vậy thì càng tốt hơn, chỉ là như vậy có khả năng thực sự quá thấp, hắn chính là biết mình cha thực lực cường đại bao nhiêu, nhân vật như vậy đều không bắt được, ngược lại mấy tháng này Ngô Minh thực lực đại tăng lệnh, khiến Dư Quán Hải cũng phải kiêng kỵ. Nhưng dáng vẻ dù sao cũng phải làm một cái. Ôm ý nghĩ như vậy, Thừa Nhân Kiệt vẫn luôn ở chỗ này Nam Hà Trấn. Gã sai vật kia lúc này vẻ mặt đau khổ, tốt nhất là ngậm miệng không nói lời nào. Bất quá sau đó, sợ là tránh không được sẽ có một trận đánh đập. Theo lý thuyết lúc đầu chuyện này là những đệ tử kia quyết định, hắn cũng không phải gì cao thủ, coi như muốn ngăn cản nhân ra, cũng không thấy liền ngăn được, ngược lại còn có thể làm người ta đem lòng sinh nghi, để cho bọn họ đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đem người gọi ra, hai người kia chỉ chớp mắt sẽ không thấy được. Sau đó những người đó phải ra khỏi oán khí nhất định sẽ đánh hắn, lúc này câm miệng là lựa chọn tốt nhất. Lẽ ra Ngô Minh cùng Thanh Thành phái có đại thù, làm sao không biết làm cho gã sai vật này xem Ngô Minh bức họa. Thật sự là cái này quá khứ hơn 4 tháng, ai còn nhớ kỹ. Gã sai vật này thậm chí đều chưa từng nhận ra người đến, đi thông báo lúc chỉ nói là Ngô Minh bạn thân, nếu không. Mấy người này sao dám cứ như vậy đuổi theo. Dư Quán Hải từ lúc 2 tháng trước trở về, nói một lần Ngô Minh thực lực hôm nay. Thanh Thành phái trên dưới, trừ hắn ra bên ngoài không người là đối thủ, nếu như gặp phải, không được tùy tiện ra tay, nhất định phải trước thông báo hắn. Kỳ thực cho tới bây giờ người của phái Thanh Thành còn không có rời đi, cũng không kỳ vọng Ngô Minh sẽ đi, dù sao nơi đây đã sớm người đi nhà trống, nếu không phải người của phái Thanh Thành tới, đã sớm trở nên hoang vu, chí ít 8/10 có thể sẽ không trở lại nữa. Nếu như kinh thành các loại, chờ, thành lớn sân, phỏng chừng sẽ buông tha nhân sẽ không rất nhiều. Nhưng cái này Nam Hà trấn nhỏ, thực sự quá xa xôi, xa tới Thanh Thành phái đệ tử đều khinh thường tới đây. Nhưng nếu là có thể đợi được Ngô Minh cái gì tốt hưu, một lần hành động tóm lại, nói không chừng cũng có thể lệnh, khiến Ngô Minh trong lòng có e dè. Trong này môn đạo, thoạt nhìn nói phiền phức, nhưng làm liền một cái, nơi đây còn phải lưu người đang đây. Mặc kệ có tác dụng hay không, coi như lao ngư, có ngư là tốt nhất, không có ngư có thể kiếm cái con tôm cũng không tệ. Kém nhất bất quá cũng chính là một cái không vong mà về. Ngược lại Thanh Thành phái đệ tử cũng cần lịch lãm, cái này coi như là lịch luyện. Đợi mấy tháng, kiên trì đều nhanh đi tẫn, lúc này lại nghe truyền báo có người bái phỏng, nhất thời như ong vỡ tổ vỡ ra, làm gì được sau khi ra cửa rồi lại không thấy đến người. Ở nơi nào, là ở chỗ này. Gã sai vật kia hô to, chỉ vào còn chưa đi ra trấn Ngô Minh cùng Tần Thanh. Lúc trước không dám lên tiếng, một mực trong đám người tìm lúc trước thấy cái kia hai người. Cuối cùng cũng còn tốt, Ngô Minh lúc này thực lực đại tăng phía dưới, cũng không sợ Dư Quán Hải, chậm rằng giặc hướng Tạ Gia Trang phương hướng đi tới, lúc này còn không có ra trấn, ngược lại cũng làm hắn miễn một trận đánh no đòn, làm sao không đại hỉ kêu to. Là bọn họ. Truy. Thừa Nhân Kiệt xung trận ngựa lên trước đuổi theo. Chương 248, không muốn giết. Hai người bước chậm đi ở Nam Hà trấn nhỏ, nói xong mới vừa sự tình, nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Tần Thanh do dự một chút, mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ngươi biến hóa rất lớn, có phải hay không tâm lý có việc? Lần kia ngươi thụ thương, ngươi lúc hôn mê vẫn la lên Tịnh Hiên tên, có phải hay không? Nguyên do bởi vì cái này người. Khoảng thời gian này ở chung, Thần Thanh sợ hãi mất đi chút. Kỳ thực cái này sợ hãi vốn là tới mạc danh kỳ diệu, chẳng qua là lúc đó bị giật mình mà thôi, dù sao đó là thiên thần, ở trong mắt nàng, hoặc có lẽ là ở tuyệt đại đa số phàm nhân trong mắt, thần đều là không gì làm không được. Thần chính là đại biểu chính nghĩa cùng cường đại, được tội thần người, nhất định là những cái này tội không thể tha thứ người mới sẽ chọc cho thần phạt. Nô Minh biết Tần Thanh nói lần kia, chính là mới vừa từ Thương Nô Chi Huyên đi tới nơi này cái thế giới độ kiếp lần kia, cùng trời thần phân thân liệu mạng cái lưỡng bại câu thương. Mà nghe xong Tần Thanh lời này, hắn cũng là khổ sở cười nói, ở nhân cái kia chọn đời bên trong, không sớm một bước, cũng không có trễ một bước, với trong ngàn vạn người đi gặp gỡ người yêu của mình, đó là quá khó được duyên phận, trên thế giới có quá nhiều gặp thoáng qua, nhiều thời điểm, chúng ta chỉ là ở lẫn nhau không ngừng bỏ qua hoa tươi rực rỡ xuân, lại bỏ lỡ phong diệp sắc tầm thu, thẳng đến đầy trời bạch tuyết, thì giờ không hề, ở lần lượt chua xót sau khi cảm thán, mới có thể. Rốt cục hiểu rõ cho dù chân thành tha thiết, cho dù hai người đều đã là âu sầu trong lò. NG, chúng ta yêu, vẫn như cũ cần thời gian tới thành toàn cùng khảo nghiệm cái này thế giới có quá nhiều hạn chế như thế cùng bí ẩn cấm kỵ, lại có nhiều lắm khó có thể dự đoán biến cố cùng thân bất do kỷ ly hợp, một cái xoay người, e rằng cũng đã cả đời bỏ qua. Mà ta, cũng đã bỏ lỡ. Vì sao bỏ lỡ? Kỳ thực ngươi người cũng không tệ lắm. Tần Thanh đỏ mặt truy vấn, lời nói này vẫn là làm nàng gò má không tự chủ được thay đổi hồng nhuận. Bởi vì, nàng đã chết, vì ta. Nô Minh nhìn cái kia sớm đã tuyết tan Nam Hà. Chậm rãi nói. Nói ra, tâm lý dễ chịu hơn nhiều. Nô Minh cảm giác mình dường như tùng một hơi thở, thư thái không ít. Mấy ngày này trong lòng có đoán cảm tình đè nén, không muốn đi hồi ức, nhưng tổng hội trong lúc lơ đãng buộc lộ ra ngoài một tia bị thương. Trong đầu thường xuyên sẽ nhớ bắt đầu một màn kia, cái kia nhuốm máu bạch đi thiếu nữ nằm trong lòng ngực mình kể thích. Vì sao sẽ không sớm một chút nói? Vì sao phải đến khi đó? Nô Minh ngẫu nhiên cũng sẽ hận chính mình không có nói trước bày tỏ. Thật xin lỗi Tần Thanh túi đầu, trên mặt đều là áy náy. Với anh, hai cái tiểu tặc đi hướng nào? Phía sau. Một thanh âm quát lớn, chính là đuổi tới Thừa Nhân Kiệt. Chỉ nhìn một cái bối ảnh, ngoại trừ gặp qua Ngô Minh dư quán hải bên ngoài, Thanh Thành phái thật đúng là không ai có thể nhìn ra được đây chính là Ngô Minh. Hơn nữa dư quán hải nói Ngô Minh là một thân một người, mà ở trong đó nhưng là hai người. Chẳng ai nghĩ tới Ngô Minh dĩ nhiên thực sự đã trở về. Nơi đây tồn tại một cái ngộ khu, lúc đầu Ngô Minh là đã đi xuống Tần thị phụ thân, nữ nhi, nhưng lúc đó đã xa nhau đi nha. Dư quán hải làm sao cũng không còn nghĩ đến Tần Thanh phía sau lại tìm đến Ngô Minh, hơn nữa đi võ đang thời điểm đều là hai người, nhưng lúc đó Ngô Minh thụ thường, cố ý tách ra, hắn tự nhiên cũng không còn phát hiện. Xuống núi thời điểm Ngô Minh là bị Nê Bồ Tát trước giờ mang đi. Dư quán hải lúc đó vẫn còn ở trên núi, sau đó một cái đi Tây Bắc Thiên Sơn, một cái trở về Tây Nam đất thủ. Các loại bỏ qua, dư quán hải thật vẫn không biết Ngô Minh bên người còn có một cái Tần Thanh. Nếu không, nhất định sẽ gây nên trung niên kia đạo sĩ lòng nghi ngờ, làm sao cũng sẽ không để Thừa Nhân Kiệt như vậy liền đuổi theo. Tiểu tặc. Ngô Minh tấm kia hơi đen trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ kỳ quái, dường như muốn cười, dường như lại có chút trào phúng. Ngô phủ là họ Ngô vẫn là họ Thanh Thành rồi hả? Tiểu tặc. Ngược lại là các ngươi chiếm tiểu gia ta phòng ở chứ? Tiểu gia ta đều không nói muốn. Ngươi ngược lại còn nói ta là tiểu tặc. Bất quá cũng thật buồn cười. Bây giờ dư quán hải cũng không dám độc thân đi cướp đường giết chính mình. Ngược lại các ngươi những thứ này tôm nhỏ cá nhỏ vẫn như cũ hết ngồi đáy giếng cuồng vọng tự đại. Làm Ngô Minh vừa quay đầu lại, Thừa Nhân Kiệt nhất thời dường như bị nắm được cái cổ, trên mặt đều là kinh hãi màu sắc. Cái này mặt người bộ dạng, làm sao cùng vẽ lên chính là cái kia Ngô Minh tương tự như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật vẫn đã trở về. Tâm niệm điểm, nhất thời nảy sinh thối ý. Cũng không có thể nói Thanh Thành phái bắt nạt kẻ yếu không có tâm huyết. Thanh Thành phái ở toàn bộ thế giới cũng coi như đại môn phái, mặc dù so sánh lại không được những cái này siêu cấp đại phái, nhưng ở đất thục cũng là số một số hai cao môn đại hộ, dư quán hải ở trên giang hồ càng là tiếng tăm lừng lẫy, Thanh Thành phái thế hệ này cũng không có thiếu đệ tử được một ít tốt danh tiếng. Nếu như đổi thành trước đây, Thanh Thành phái đệ tử khẳng định từ dụ đại môn phái, nhưng bây giờ bằng ban, Độc Cô Bá Thiên, Niếp Điên cùng chờ, các loại, cao thủ tuyệt thế tất cả đi ra, hơn nữa Thiên Hạ Hội, Minh Giáo chờ, các loại. Một ít phong sơn lánh đời môn phái cũng theo đi ra, lúc này Thanh Thành phái trên dưới, coi như là dư quán hải đều chỉ có thể cụp đuôi khiêm tốn cờ hở. Hệ trở về Tây Thục, nào còn có trước kia cái loại này cuồng vọng. Mà khi nhìn thấy Ngô Minh cùng Độc Cô Bá Thiên liều mạng mấy chiêu, sau lại toát ra một cái nhìn không ra chút nào nội tình sư phụ, dư quán hải cũng biết nếu muốn giết Ngô Minh hy vọng đã trở nên cực kỳ miểu tiểu. Nhưng lại nhỏ bé, việc này cũng không có thể cứ như vậy bày đặt. Thiên biết tiếp qua mấy năm lấy trước kia cái bị chính mình đuổi theo đánh tiểu tử sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Cho nên cũng không có ngăn lại Thừa Nhân Kiệt bọn họ ở Nam Hà trấn ngồi thủ. Đương nhiên, Ngô Minh cùng Độc Cô Bá Thiên ngạnh há mấy chiêu mà không chết sự tình Dư Quán Hải không có khả năng cùng các đệ tử đều nói, thậm chí trong phái trưởng lão đều chưa từng nói, nhưng cùng thừa nhân kiệt nhắc qua. Hắn không muốn ở mất đi một đứa con trai sau đó, lại mất đi một cái khác nhi tử. Lúc này thừa nhân kiệt không dám làm âm thanh, nhưng phía sau chạy tới mấy cái thanh thành phái đệ tử lại lên tiếng. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi lại vẫn thực có can đảm đã trở về. Ha 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 ha, thực sự là không uổng phí bọn ta chờ đợi ở đây mấy tháng lâu, rốt cục đến khi ngươi đã đến rồi. Ngươi nói lời này, hiển nhiên không tin Dư Quán Hải nói kia cái gì Ngô Minh nhất định phải đích thân hắn đối phó mới được nói. E rằng trước đây tin tưởng, nhưng thấy đến Ngô Minh sau đó, hắn làm thế nào cũng sẽ không tin, thật sự là Ngô Minh thực sự quá trẻ. Trước mặt cái này mười mấy tuổi tiểu tử, thực lực có thể mạnh cùng sư phụ giống nhau. Không chỉ là cái này nhân loại không tin, chính là thanh thành phái chính là cái kia trung niên đạo sĩ cũng không tin, đây tuyệt đối không có khả năng a, dù cho chính là võ đang trường chân nhân lúc này cũng không thể có thực lực mạnh như thế chứ. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết còn có một cái Trương Vô Kỵ cũng có thực lực như thế, tuyệt đối không ai biết làm ý tưởng như vậy. Chớ đừng nhắc tới cái kia Bất Khốc Tử Thần cùng Phong Thần hai vị này yêu nghiệt, mười mấy tuổi thời điểm hai người liên thủ nhưng là đem Vô Song Thành tiêu diệt, tuy là quá trình cực độ khúc chiết. Nhưng nếu là không có vượt lên trước Ngô Minh thực lực, làm sao có thể làm được? Vô Song Thành có thể sánh bằng hôm nay Vô Song Phái mạnh hơn nhiều. Ngô Minh nhìn cái này sau cái người của phái Thanh Thành, đột nhiên, cảm giác mình hận cũng không phải là mạnh như vậy. Chỉ là một Thanh Thành Phái mà thôi, thiên hạ làm ác nhân nhiều như vậy, Thanh Thành Phái nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là cản rỡ mà thôi, lại có là có mấy viên không điểm mấu chốt cất chuột. Lúc này, hắn dĩ nhiên không muốn giết người, ngược lại đối với Tần Thanh hỏi ngày xưa Hàn Sơn hỏi thập được viết. Thế gian băng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào xử phạt ư? Tần Thanh cười nói, thập được nói, chẳng qua là nhịn hắn, làm cho hắn, từ hắn, tránh hắn, chịu hắn, mời hắn, không cần để ý hắn, đợi nữa mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Vậy, chúng ta đi thôi. Nô Minh xoay người lần nữa, không lọt vào mắt mấy cái thanh thành phái đệ tử. Được. Tần Thanh không minh bạch Nô Minh đang suy nghĩ gì, nhưng biết mình thực lực không đủ. Nếu là có đủ thực lực, nàng sẽ chọn chính mình giết tới thanh thành phái. Bây giờ, nàng cũng không muốn Ngô Minh xuất thủ, bởi vì sau này nàng sẽ đích thân đi vì cha già thỉnh cầu một cái kết quả. Chương 249, sắc ý bẩm nhưng. Có người địa phương, thì có giang hồ. Lục soát văn học quán, có giang hồ, thì có phong hỏa tranh đấu. Nam nhân đều không cam lòng ở giang hồ bên trong ngủ đông, nghe người khác cố sự uống rượu của mình. Như vậy ẩn thân ở trong trốn giang hồ người, đó không phải là ẩn sĩ. Đó là vô năng. Mà giang hồ ở huyết lệ, cuối cùng là máu tanh. Đây là một cái tràn đầy máu tươi thế giới, thậm chí triều đình chính phủ đều sẽ có ý vô tình mở con mắt làm như không thấy. Giang hồ báo thù cực kỳ thông thường, ân oán tình cựu khó khăn lại, không có đúng nghĩa danh môn chính phái, chính là thiếu lâm vì tranh đoạt võ lâm địa vị cũng sẽ âm thầm ra tay. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, thanh thành phái cùng Ngô Minh ân oán coi như là báo thù. Nhưng thực lực có chênh lệch, cũng không dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là bàng quan. Đừng xem mấy cái thanh thành phái đệ tử nói trào phúng, nhưng thật muốn động thủ, lại không người di chuyển, đây chính là sự thực. Dù cho tâm lý không tin Ngô Minh thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng người nào cũng không chịu làm cái kia người thứ nhất tán bảng. Môn phái bên trong, có thể không phải đều là huynh hữu đệ cùng, nhị ngu ngã trá cũng không ít. Mà thanh thành phái thì là như vậy, bản thân môn chủ thì không phải là một cái chân nhân quân tử, như thế nào lại yêu cầu đệ tử huynh hữu đệ cùng đâu. Từ nhỏ tại dạng này trong hoàn cảnh lớn lên. Những người đó từng cái đều tinh minh lợi hại, ngược lại không biết bao nhiêu tâm tư tốn ở luyện võ bên trên. Thấy Ngô Minh không để ý tới bọn họ, từng cái đều là trào phúng, nhưng thật muốn động thủ, lại không thấy người cướp tài sản ra hỏa. Ngô Minh không để ý tới nữa mấy người này, cùng Tần Thanh rời đi, hướng Thúy Vân Sơn phương hướng đi. Thúy Vân Sơn chính là Tạ gia trang chỗ, Đông Phương lão gia tử cùng Đông Phương Tuyết lúc này hẳn là đang ở điển trang bên trong. Thanh thành phái không dám động thủ, nhưng cũng không trở ngại bọn họ đi báo tin. Một người vội vội vàng vàng rời đi, người còn lại rất xa đi theo Ngô Minh phía sau, ngẫu nhiên châm chọc khiêu khích vài câu, nên cũng không dám động thủ thật. Cái này khiến Ngô Minh cảm giác buồn cười, cuối cùng là một đám không ra gì nhân mà thôi. Đông đông đông, Ngô Minh bóp Tạ gia trang trên cửa kẻ đập cửa, phát sinh trầm mặc tiếng đánh. Rất nhanh liền có người hầu vội vã chạy tới. Mở cửa ra. Người tìm ai? Người hầu kia hiển nhiên không biết Ngô Minh, tuy là Ngô Minh ở Tạ gia trang ở vài đêm, nhưng đúng là vẫn còn xa lạ. Lúc đó lại thần thần bí bí chỉ cùng Tạ Viên ngoại đàm kiếm luận đạo, sau đó lại là mấy tháng không có trở lại quá, ngược lại là không có bị bao nhiêu người nhớ kỹ. Ngô Minh cười, người hầu này cũng không phải là lần trước cho mình mở cửa vị kia, lẽ nào Tạ Viên Ngoại lại mua người hầu? Ta tìm Tạ Viên Ngoại, ngươi thì nói ta gọi Ngô Minh. Hắn biết đến. Chờ. Người hầu kia phủ phù một tiếng, lại đóng cửa lại. Đứng ở một bên xem náo nhiệt những cái này Thanh Thành phái đệ tử cũng là rêu cợt nói, ăn đóng cửa thời gian, ha ha, người nào không biết cái này Tạ gia trang là xa gần nghe tiếng vắt cổ chảy ra nước à? Có phải hay không không có tiền tìm? Tiểu gia ta nơi đây còn có mấy chục lượng bạc vụn, muốn ta liền thưởng ngươi. Chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nhân đưa cho ta hưởng thụ một chút là được rồi. Hắc hắc, Nghi Xuân Viện tên đứng đầu bảng đều không đáng tiền như vậy nha. Tần Thanh trên mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói ra, những thứ này người của phái Thanh Thành, không có một cái tốt. Càng nói càng quá phận, thực sự là một đám người cặn bã. Không cần để ý, cho cắn ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về. Hoặc là liền vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Hoặc là sẽ theo nó đi, chỉ là nói mà thôi, nghe không chết người. Nô Minh cười lắc đầu, hắn lúc này là thực sự không ngại. Cũng không biết là không phải cảnh giới bất đồng, bây giờ nhìn đủ mở, không thèm để ý chút nào những người đó lời nói lạnh nhạt. Tần Thanh lạnh lùng nhìn phía sau những người đó, bối nha răng trắng đều nhanh muốn cắn nát. Ta không muốn cắn trở về, nhưng muốn một gậy đưa bọn họ đều đánh chết. Nô Minh cười cười, những người này xác thực cực kỳ làm người ta ghét. Chỉ là theo lãnh ngôn trào phúng, lại không động thủ, nghĩ đến là ở các loại, chờ, Dư Quán Hải. Trên thực tế, Thanh Thành phái cũng chỉ có một cái Dư Quán Hải đem ra được, người còn lại cũng không đủ xem. Kéo kẹt đại môn mở ra, có người đi ra. Người còn rất nhiều, có ít nhất 7-8 người, thu tiền sâu chính là Tạ gia trang Tạ Viên Ngoại Tạ Giật. Ai nha, ngươi xem như tới. Thiếu tiền của ta, nên đưa ta nữa à, ở lâu như vậy, ta chịu trách nhiệm bao nhiêu phiêu lưu à. Ngươi xem. Mấy tiểu tử kia mỗi ngày ở cửa nhà ta theo dõi, nhìn ta là lo lắng đề phòng, cái này phải nhiều hơn bồi thường mới là ha. Tạ Giật chỉ vào người của phái Thanh Thành, thấp giọng cười nói, trong mắt phóng tinh quang. Nô Minh sắc mặt tối sầm lại, cợt mờ nở, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Mấy người kia rõ ràng là theo ta tới, hơn nữa ngươi nhà một cái kiếm thần sơn trang lão đại, có cần phải biểu hiện như thế con buôn sao? Thảo nào liền người của phái Thanh Thành đều nói ngươi là vắt cổ chảy ra nước. Ngươi sợ là thật rơi vào tiền trong mắt đi. Tần Thanh càng là mặt đỏ, không nghĩ tới Ngô Minh muốn tìm bằng hữu dĩ nhiên là như vậy một cái đại tham tiền, cái này cũng có thể trở thành là bằng hữu. Vừa thấy mặt không phải tự thuật ly biệt tình còn dễ nói, cũng không mời đến đi uống chén trà gì gì đó, câu đầu tiên dĩ nhiên là thỉnh cầu tiền. Thiếu gia, đứng ở Tạ Giật phía sau một cái bạch đi thiếu nữ bước liên tục khẽ nhúc nhích, đi lên trước mời một lễ, nhẹ giọng hô. Đông Phương Tuyết, mấy tháng không thấy, như trước dường như trước đây. Nô Minh gật đầu, nàng phía sau thì là Đông Phương lão gia tử. Được rồi, phỏng trừng tiểu tử ngươi cũng không còn tiền gì, theo ta vào đi. Nhớ kỹ a, nếu là có tiền, phải trả ta. Tạ Giật vỗ vỗ Ngô Minh bả vai, dẫn đầu đi vào trước. Chạy đi đâu? Phía sau đột nhiên một tiếng quát lớn, một đạo kiếm quang hiện lên, giữa không trung bên trong rạch ra một đạo sán lạn trí cực ngân hà, kiếm mang mấy trượng, có loại hoành phi thiên hạ khí thế. Dư Quán Hải đến rồi. Nô Minh tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy, giơ tay lên trong lúc đó, chính là một đạo chỉ lực đánh tới. Vô song thần chỉ lực vô song. Tuy là không có luyện thành đại thành, nhưng muốn đè xuống này đạo kiếm mang lại cũng không khó. Hai người giao nhau, nhất thời gây nên một hồi khí bạo. Tạ Giật thân thể nhất chuyển, dường như muốn động, lại chứng kiến Nô Minh đã xuất thủ, lập tức lại thu lại cước bộ. Cái này tế vi mở ám, người khác không rõ ràng, nhưng ở bên cạnh hắn Nô Minh cùng Tần Thanh đều cảm giác được. Thậm chí Đông Phương Lệnh trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc kỳ dị. Ngô Minh, ngươi nếu không phải trở về thì cũng thôi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn trở về. Đó thật là không được lão phu lòng dạ độc ác. Hắc, các loại, chờ, tiếp qua mấy năm, ta Thanh Thành phái trên dưới, tập hợp đủ phái thực lực cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, khi đó chính là lão phu cũng phải hướng ngươi thỉnh tội, đáng tiếc, ngươi lúc này lại đã trở về. Hôm nay lão phu đã đem ngươi cái này mối họa hoàn toàn giải quyết hết. Dư Quán Hải thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Nô Minh lại cười nói, ân oán khó tiêu, không thể vẫn lan tràn xuống phía dưới. Vốn định với ngươi Thanh Thành phái xóa bỏ, cũng không muốn đi động tới ngươi Thanh Thành phái. Thật không nghĩ đến ngươi lại chủ động tới giết ta. Ta đây chỉ có thể không khách khí. Tựa như ngươi nói, chờ mấy năm, thực lực của ta có thể khiến ngươi toàn bộ Thanh Thành phái không địch lại, như vậy hiện tại chính là ngươi có thể giết sao. Đừng nói chỉ một mình ngươi Dư Quán Hải, chính là tới một cái nữa, ta cũng không sợ. Chương 250, vượt qua thập bát trọng thiên. Dư Quán Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bị một cái so với hắn nhi tử còn nhỏ nhân nói không chịu được như thế, tựa như chính mình vài thập niên đều sống đến cậu thân bên trên. Lục soát văn học quán, nhưng sự thực chính là như vậy, không cách nào phủ nhận thay đổi sự thực. Ngẫm lại chính mình không sống vài chục năm, bây giờ lại bị một cái người hiểu biết ít vãn bối như vậy thổn thức, trên mặt nào còn có bộ mặt trường tồn. Làm gì được trước mặt vị này quả thực yêu nghiệt, lúc đầu bị khiếp sợ người cũng không chỉ có hắn một cái. Bất quá bất kể như thế nào, Thanh Thành phái cùng thiếu niên này đã đến tình cảnh như thế, không có khả năng làm tiếp giao hảo quyết định, chỉ là đáng tiếc cái kia Đường Gia Bảo Đường Dục chết sống không chịu hợp tác. Đường Dục người nọ e rằng thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng luận đối nhân xử thế, nhất biết rõ chết thoát thân đạo lý. Sao lại bởi vì Dư Quán Hải ưng thuận quyền lợi đã đem Đường Gia Bảo dẫn vào sinh tử chi địa? Quyền lợi động lòng người, sinh tử động nhân tình. Có thể nói, Đường Dục là nhất nhìn thoáng được người trong võ lâm. Nô Minh đáng trách, nhưng Đường Dục cũng là một lão hoạt đầu. Dư Quán Hải trong lòng ngất khí khó tán, nhìn chằm chằm Nô Minh ánh mắt dường như muốn phun lửa. Hừ, cuồng vọng. Dư Quán Hải không lời chống đỡ, chỉ có thể nói như vậy. Trường kiếm xách ngược, tiểu thoái bộ lay động, bước chân mại cũng không rộng, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Nô Minh không lùi mà tiến tới, nhanh chóng nhằm phía Dư Quán Hải, trong tay nắm thanh phong kiếm. Lưỡng đạo ngân quang đan vào một chỗ, phát sinh liên tiếp tiếng va chạm, hai người đã hóa thành hai luồng ngân sắc quang đoàn, đơn luân kiếm pháp mà nói. Lúc này Ngô Minh kiếm pháp đã không kém gì Dư Quán Hải. Thời gian một cái nháy mắt, cũng đã liều mạng trên trăm chiêu, từng chiêu hung hiểm, lấy mạng ra đánh. Hắn thực sự như nhìn qua vậy chỉ có mười mấy tuổi sao? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thanh Thành phái những người đó nhãn thần tất cả đều xuất hiện biến hóa, đó là khiếp sợ Ngô Minh có thực lực, thực sự quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể cùng môn chủ liều mạng trên dưới. Phía trước không tin, đổi ai cũng khó mà tin được. Một cái mười mấy tuổi tiểu tử, thực lực dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như vậy. Nhưng chân chính thấy được, chỉ có gương mặt bất khả tư nghị, hoảng sợ cằm đều nhanh rớt xuống. Tần Thanh thật chặt nắm tay, nhíu mày, nhìn hai người đại chiến, nội tâm bốc lên. Gì, tiểu tử này rốt cuộc lại mạnh không ít. Tạ Giật một tiếng kinh nghi, nhìn cái kia cả người phóng xuất hào quang màu vàng kim nhạt Ngô Minh. Làm sao cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, Ngô Minh đến tột cùng là như thế nào trưởng thành. Tốc độ này thực sự quá nhanh, mới bao lâu không thấy. 4 tháng vẫn là 5 tháng. Thực lực dĩ nhiên mạnh có thể cùng Dư Quán Hải liều mạng. Dư Quán Hải thực lực ở trên giang hồ e rằng không coi là đỉnh tiêm, nhưng cũng là thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ. Không giống với Bàng Ban cùng Trương Tam Phong cái loại này cần phải phi thăng nửa tiên cấp cao thủ, cũng không sánh được Độc Cô Bá Thiên cái loại này siêu cấp cao thủ. Nhưng làm trên giang hồ danh túc, ở trên giang hồ có thể đánh được hắn thật vẫn không nhiều lắm, hơn 1 tỷ võ giả, nhiều lắm không cao hơn 200-300 người mà thôi. Đứng ở võ giả cái tòa này chóp đỉnh kim tự tháp Dư Quán Hải, chưa từng nghĩ tới Ngô Minh lúc này là có thể cho hắn chiếm cái chẳng phân biệt được cao thấp, dù cho bây giờ chính mình chiếm phía, nhưng chậm chạp bắt không được Ngô Minh. Đây cũng là một cái chứng minh. Đặc biệt, tiểu tử này cho tới bây giờ vẫn là sử dụng kiếm, mà hắn am hiểu nhất hàng long vũ kỹ dĩ nhiên có không có sử xuất ra, đây là coi rẻ sao. Dư Quán Hải trong lòng giận dữ. Tự có con bài chưa lật không có ra, nhưng người ta cũng có con bài chưa lật không núp đích. Nói cách khác, Dư Quán Hải sợ là đơn thuần dựa vào vũ lực là giết không được Ngô Minh. Thời gian 5 tháng mà thôi, dĩ nhiên trưởng thành nửa tư. Cái này đổi lại là ai cũng biết hơi khiếp sợ. Mọi người cũng biết. Đẳng cấp võ giả sâu nghiêm, càng đi về phía sau đột phá càng khó. Bàng Ban đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, ở Ma Sư Cung nhưng là bế quan hơn 10 năm. Mà cái này cấp bậc chế độ ở Ngô Minh nơi đây nhưng thật giống như không tồn tại một dạng. Thời gian 5 tháng, liền tinh tiến tới mức này. Cho hắn thêm thời gian 3 năm, chẳng phải là cũng có thể cùng truyền ưng một dạng tráng niên phi thăng. Loại nghĩ gì này, không chỉ là Dư Quán Hải, Tạ Giật, bên cạnh những người đó trong lòng tất cả đều là làm như thế nghĩ. Trên thực tế, Ngô Minh cái này trưởng thành tốc độ đã rất chậm. Nếu là lấy sát nhân sát yêu giết dị thú tới điên cuồng thu được điểm kinh nghiệm EXP, vậy căn cốt giá trị đều khó cùng bên trên kinh nghiệm của hắn tăng trưởng. Tuy là cái này thế giới đi qua 14 năm tháng, nhưng bên kia cũng là như vậy, nói cách khác. Đây là Ngô Minh không sai biệt lắm gần một năm thành quả tu luyện. Trong đó còn có cái kia thương Ngô Chi Huyền tôi luyện, được hàng long lão tổ hàng long vũ kỹ, giết dị thú, giết cương thi vong hồn, còn có kiếm trùng trong thất thải quang nhân giáo thụ kiếm pháp, đây hết thể đều là Ngô Minh thực lực đại tăng trụ cột cùng tư bản. Đáng tiếc, còn vô pháp đem thực lực của tự thân phát huy đến cực hạn. Ngô Minh thầm than, thanh phong kiếm như trước được không dừng lại huy động, đón đỡ Dư Quán Hải xảo quyệt nhanh trong kiếm chiêu, ngẫu nhiên tìm được chỗ trống cũng sẽ phản kích. Nếu để cho Dư Quán Hải biết Ngô Minh cảm khái, hắn tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết. Một cái vô vọng nhất trọng thiên, một cái thiên giai nhất trọng thiên, có thể nói là hoành khóa hai cái đại cảnh giới, trên lệch thập bát trọng ngày cảnh giới, dĩ nhiên có đã đứng thành ngang tay, cứ như vậy ngươi nha còn nói chính mình không có phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Còn có thiên lý sao? Dù cho có thiên cấp vũ kỹ, không phải, coi như là thần cấp vũ kỹ, vượt qua cửu trọng thiên chiến đấu cũng đã là cực hạn, ngươi cái này trực tiếp chính là hai đại cảnh giới thập bát trọng trời ạ. Thập bát trọng ngày chênh lệnh, e rằng năm đó hùng bá chính là như thế chứ. Khi đó Nhiếp Phong phong thần thối cùng bộ kinh vân bài vân trưởng so với cái kia tam phân quy nguyên cường tuyệt tới cực điểm tam phân quy nguyên khí đến, non nớt dường như tiểu hải tử, nhưng hai người liên thủ lại đưa hắn đánh bại. Trên thực tế cũng không phải là Ngô Minh thực lực có bao nhiêu biến thái, thiên cấp vũ kỹ quả thực lợi hại, còn có ngụy thần cấp kiếm pháp, hơn nữa lại cao nhân truyền thụ, Ngô Minh móc ra một ít kỹ xảo. Hơn nữa cường đại nhục thân, còn có một cái kinh khủng thiên thần phân thân làm nguyên thần. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, Ngô Minh cũng không khả năng nhảy qua thập bát trọng thiên loại này ngày tháng hố, chỉ là trải qua một đoạn thời gian, phát hiện một ít bí mật nhỏ mà thôi. Cơ hồ không có bất luận cái gì võ giả đem một cảnh giới đỉnh phong thực lực phát huy được. Chỉ có thể nói phát huy ra một phần nhỏ. Mà trên thực tế, mỗi cái cảnh giới đều có nhân vật đặc biệt, có rất ít võ giả có thể đạt được trí cường tình trạng. Vì sao nói như thế? Đang ở 3 tháng trước, kiến thức cái kia thất thải quang nhân kiếm pháp, ngang hàng dưới thực lực, mình bị Hùng Phi truy sát, mà vị kia lại giết Hùng Phi chỉ có thể phòng thủ. Mà sau đó, xuống núi thời điểm Vu Thần lại để lộ ra khỏi một ít tin tức. Nếu như nói võ công là vu pháp chuyển biến mà đến, như vậy đẳng cấp này chế độ lại là như thế nào phân chia? Chỉ là một loại đơn giản lực lượng phân cấp sao? Trước đây Ngô Minh cũng không còn làm suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn ra được có một ít bất đồng mà thôi. Mà Vu Thần lại nói ra khỏi làm hắn khiếp sợ tin tức, đó là sớm đã đánh rơi ở lịch sử trong đồ đạc, dù cho chính là Ngao Thiên đối với lần này cũng biết không nhiều lắm. Mà cũng là Ngô Minh dự định tinh tu bắt đầu, cũng bởi vì Vu Thần mấy câu nói. Mà tu luyện 3 tháng thành quả cũng là cực kỳ rõ rệt, cùng Dư Quán Hải một mình đấu chỉ là rơi xuống hạ phong, mà không phải hoàn toàn bị thua. Phải biết rằng đây chính là chênh lệch thập bát trọng ngày cảnh giới. Chương 251, âm hiểm. Võ công chính là từ vu nhân sáng chế. Lục soát, ở cực kỳ duyên cớ thời kỳ, có vu tộc, có nhân tộc. Hai tộc thông hôn sinh hạ hài tử chính là vu nhân. Mà vu nhân không cách nào tu luyện thuần chánh đạo pháp Phật pháp, cũng không có vu tộc cường đại như vậy đến mức tận cùng thân thể tu luyện vu pháp, thành nhân tộc cùng vu tộc trong gân gà, trong nhà có thế lực còn tốt, phổ thông người dần dần trở thành nô lệ. Thành thời đại kia đê tiện nhất người. Phía sau vu nhân bên trong có thiên tài tuyệt thế, kết hợp vu pháp cùng đạo pháp, sáng chế ra hôm nay võ công. Còn chân chính võ công, chính là lấy nhân tộc huyết mạch khai sáng nguyên thần chi đạo, lấy vu tộc huyết mạch đúc luyện nhục thân. Vu nhân phát triển đến mức tận cùng, chính là thiên địa cũng vì đó sợ run. Loại này nghịch thiên phương pháp, mỗi một cảnh giới đều là nghịch thiên, mỗi cái cảnh giới tu luyện tới cực hạn, đều sẽ siêu việt cùng cảnh giới vu tộc cùng nhân tộc. Vu nhân hành vi nghịch thiên, tự nhiên cũng liền bị ngay lúc đó các tộc đả kích, sau đó liền từ từ bao phủ ở lịch sử bên trong. Nhưng cái này công pháp nghịch thiên lại truyền thừa xuống tới, tuy là rơi mất vô số, nhưng chung quy còn có truyền thừa bị hậu nhân kế thừa. Tới phía sau, vạn tộc hủy diệt, thiên đạo thay đổi, vạn vật xảy ra long trời lở đất biến hóa, đoạn lịch sử này đã từ lâu chôn vùi ở lịch sử bên trong, nhưng một đời lại một đời vu nhân hoặc là người thừa kế lại ngoan cường còn sống. E rằng ở hàng vạn hàng nghìn thế giới bên trong, còn có nhân tộc truyền thừa. Vu tộc truyền thừa, vạn tộc lưu lại các loại truyền thừa. Nhưng không thể phủ nhận là, vu nhân sáng chế võ công này cũng là một loại công pháp nghịch thiên, chỉ là truyền thừa thất lạc ở thời gian trường hà bên trong, không thể tìm không trở lại. Nếu như nói, vu thần nghe được lời này lệnh, khiến Ngô Minh ảo tưởng vu nhân cái kia biệt khuất sinh hoạt đến phía sau hùng khởi, như vậy hắn một khác đoạn nói lại cho Ngô Minh một loại suy tư. Võ công từng cái đẳng cấp đều là vu nhân sáng lập, từ xa lâu trong thời kỳ thái cổ vẫn truyền lưu đến nay. Mà rất nhiều bí tân lại đã sớm thất truyền, nhưng mỗi một cảnh giới đều là nghịch thiên, vì sao nhưng không có tương ứng lực lượng? Đúng, vì sao không có? Chỉ có một khả năng. Chính là như vậy truyền thừa bên trong, sớm đã mất đi đem cái loại này nghịch thiên thực lực phát huy ra được bí pháp, hoặc là nói, căn bản là không có tu luyện tới cực hạn. Lời nói này đi ra ngoài, người trong thiên hạ đều sẽ cười đến rụng răng. Nhưng sự thực đã là như thế, dùng vu thần lời nói mà nói, tu vũ người. Vượt cấp chiến đấu căn bản cũng không tính là gì. Vu tộc vốn là hiếu chiến, nhục thân mạnh. Cường tuyệt thiên địa, ở trong thiên hạ không có bất kỳ bộ tộc có thể so sánh với, dù cho chính là những thần kia thú dị thú các loại, đồng đẳng cấp dưới, vu tộc nhục thân hầu như có thể nói là toàn thắng. Mà so với vu tộc thiếu chút nữa vu nhân nhục thân cũng là cực kỳ cường đại. Hơn nữa có nhân tộc nguyên thần chi pháp bảo hộ linh hồn, cái kia hầu như chính là sự tồn tại vô địch, hấp thu thái cổ hai đại chủng tộc có điểm mà thành, chỉ là tu luyện chi pháp quá khó khăn mà thôi. Bất quá đáng tiếc, từ lúc viễn cổ thời đại, tu luyện võ công cũng đã là nhân tộc, vu nhân sợ là đã sớm diệt tộc. Võ công này cũng chặt đứt sở hữu truyền thừa, không cách nào đem sở hữu thực lực chân chính phát huy được, thậm chí ở một ít thế giới đều luân lạc làm nói tu Phật sửa luyện thể chi thuật, không ra gì. Nô Minh không biết vì sao vu thần sẽ nói với hắn những thứ này. Có lẽ là bởi vì cái kia cực đạo kiếm giả nguyên nhân, vị kia e rằng chính là truyền thuyết bên trong đạt được vu nhân truyền thừa kiếm pháp cường giả siêu cấp. Nhưng bất kể nói thế nào, không thể phủ nhận là, vu nhân đã từng cũng là cực kỳ cường đại. Võ công cũng là ở trong thiên hạ khó được nghịch thiên phương pháp. Mà kể từ lúc đó bắt đầu, Nô Minh đã nghĩ đem mỗi một cảnh giới đều tinh tiến với bản thân cực hạn. Vô vọng cảnh giới. Hắn hết sức cảm ngộ cái cảnh giới này thần bí. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng thiên, hắn lại tận lực đem chính mình cảm xúc khắc chế, dù cho chính là thanh thành phái đệ tử đi theo phía sau hắn chửi rủa châm trọng, hắn cũng đều coi như gió thoảng bên tai, lấy một loại thần ánh mắt bao quát chúng sinh, quan sát bốn hải thương dâu, không để bụng con kiến hôi huyên náo và phẫn nộ, vẫn duy trì một loại siêu nhiên trạng thái. Mà bên trong dưới trạng thái, Nô Minh hiển nhiên cũng có lĩnh ngộ. Bây giờ càng là hung hãn xuất thủ, vượt qua thập bát trọng thiên na không thể vượt qua lạch trời cùng dư quán hải chiến khó hòa giải. Lúc này Ngô Minh, đầu bên trong một mảnh không minh, không làm bất luận cái gì tư tưởng, chỉ là hết sức hóa giải dư quán hải chiêu thức, đồng thời xuất thủ tuyệt sát. Có lẽ có người sẽ hỏi, cái kia hùng phi so với dư quán hải nhưng là mạnh hơn nhiều, vì sao trước đây nhưng không có đem Ngô Minh chém xuống. Thời điểm đó Ngô Minh, sợ là còn không có 3 tháng sau bây giờ cường đại như vậy thực lực chứ. Lời này quả thực không sai, nhưng không thể phủ nhận là hùng phi làm di quốc thật hưng phấn điên cuồng. Hơn nữa kiếm chủng vốn là có một loại áp lực vô hình. Tiên văn liền đề cập qua, Vu thần cảm nhận được, Ngao Thiên cũng cảm nhận được, chỉ là Ngô Minh bởi vì thực lực túi xuống không cảm giác được mà thôi. Nhưng là miễn cưỡng có thể cùng bàng ban đánh một trận Hùng Phi, tự nhiên cũng có thể cảm thụ được cổ lực lượng kia. Hơn nữa Hùng Phi võ công tuy cao, nhưng khinh công quả thực không tính là am hiểu. Thiên hạ hội là có phong thần thối không sai, nhưng giống như Ngô Minh một dạng tu luyện truy tiên bộ, nhưng không cách nào tu luyện dường như Thanh Dực Bức Vương kinh khủng như vậy tốc độ. Phong thần cũng chỉ có Nhiếp Phong một cái mà thôi. Đơn luân thực lực mà nói, Hùng Bá đoạt lấy Nhiếp Phong tên đồ đệ này không chỉ gấp 10 lần, nhưng nếu nói tốc độ, đồng dạng phong thần thối, Hùng Phi tuyệt đối cản không nổi Nhiếp Phong tốc độ. Đây chính là chênh lệch, về thiên phú chênh lệch. Nô Minh thiên phú không được tốt lắm, nhưng Hùng Bay ở khinh công phương diện hiển nhiên cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa điên cuồng, cũng có chút khinh địch, hoặc giả nói là Hùng Phi vốn là không có ý định một đao đem Nô Minh trực tiếp làm thịt rồi. Mà là muốn đem vài chục năm biệt khuất ở trong lòng dã tâm thả ra ngoài, hoàn toàn là lấy một loại mèo vờn chuột thái độ ở chơi đùa, thuần thục thanh kia yêu đao thôn chính lực lượng, đồng thời đã ở đối kháng cổ lực lượng kia đối với tâm trí ăn mòn. Rất nhiều nguyên nhân chung vào một chỗ, cuối cùng còn có một cái thất thải quang người xuất thủ, cái này cũng cho Ngô Minh tạo cho chạy trốn cơ hội. Mà Dư Quán Hải biết cơ hội khó được, vốn là không có ý định buông tha lần này cơ hội, thậm chí không tiếc chính mình thụ thương cũng muốn đem Ngô Minh chém xuống. Tự nhiên là từng chiêu đều toàn lực làm. Nói rất dài dòng, người viết một cây viết không cách nào đem những cái này môn môn đạo đạo đều giải thích rõ, nhất giải thích cũng liền trở nên lời nói nhảm hơn nhiều. Lại trở lại chính đề, lúc này hai người đại chiến đã tiến nhập gay cấn, đầy trời đều là hai bóng người, một kim sắc bên trong sen lẫn ánh kiếm màu trắng bạc, một cái thì là hoàn toàn ánh kiếm màu trắng bạc đưa hắn bao ở trong đó. Thiếu gia, Đông Phương Tuyết một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy hai người bên trong xuất hiện vô số tiếng nổ đùng đoàng. Mỗi một tiếng cũng như cùng tiếng pháo ầm vang, đầy trời kiếm khí bay lượn, ở hai người chu vi xoay tròn tứ tán, người phía dưới đã là vừa lui lui nữa, không dám tới gần. Oeng! Một đạo kiếm mang hạ xuống, trên mặt đất nứt ra trăm trượng, sâu mấy trượng, dường như địa chấn một dạng, gây nên mặt đất cường đại rung động. Mà một kiếm, dĩ nhiên không có mấy người thấy là ai đánh dưới. Nhân kiệt, các ngươi đi đưa bọn họ đều bắt lại. Dư Quán Hải biết trong khoảng thời gian ngắn không pháp thắng quá Ngô Minh. Nhất thời gọi nhi tử dẫn người đi đem Tạ Gia Trang cửa những người đó đều bắt, khiến cho Ngô Minh sợ ném chuột vỡ đồ, hoặc là phân đi tâm thần, khiến cho Ngô Minh không cách nào chuyên tâm phòng vệ kiếm chiêu của mình. Một chiêu này, không thể bảo là không phải đề tiện hung ác. Nhưng trên thực tế, làm như vậy cũng quả thực không sai. Binh pháp quỷ đạo giả, chỉ có người sống mới có thể là chân tránh người thắng. Cha, ngươi yên tâm đi. Đi, chúng ta đi đem mấy người kia bắt, hắc hắc, liền tiểu tử kia cũng muốn theo ta cha đấu. Coi như là tuyệt đỉnh thiên tài thì như thế nào? Không tự lượng sức tiểu tử mà thôi. Thừa Nhân Kiệt lấy lại tinh thần, cười âm hiểm nhìn Tạ Gia Trang trước cửa những người đó, dường như đối đãi đợi làm thịt dê con. Mà trung niên kia đạo sĩ cũng là sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ có hơi bất mãn, bất quá cũng theo Thừa Nhân Kiệt cùng nhau bước nhanh tới. Chương 252, vô sỉ tham tài Tạ Viên Ngoại. Nô Minh cười lạnh một tiếng, cũng không đi ngăn lại Thừa Nhân Kiệt đám người, chỉ là ngưng thần cùng Dư Quán Hải so đấu. Ngược lại thì phía dưới Tạ Giật vẻ mặt cười khổ, tiểu tử này, cũng biết muốn ta lao đầu tử này xuất lực. Tạ Giật cười khổ, xem ở Thừa Nhân Kiệt trong mắt biến thành sợ hãi sợ, cái kia trên gương mặt giữ tận lộ ra thần sắc hưng phấn, nghĩ đến chính mình rốt cục vẫn phải muốn bắt đến Ngô Minh người, thân thể đều không khỏi phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy, lần này nhất định phải lập được đại công xác định một chút thiếu chủ thân phận. Thanh Thành phái nguyên bản được coi trọng nhất là Dư Quán Hải con lớn nhất Thừa Nhân Hùng, nhưng hắn đã chết. Mà Dư Quán Hải dự định đem Thừa Nhân Kiệt bồi dưỡng thành người thừa kế của hắn, nhưng môn phái không phải gia tộc, không có cha truyền con thuyết pháp, phải có đủ tiền năng lực làm cho mọi người tiếp thu mới được. Tựa như Dư Quán Hải chính là Thanh Thành phái tối cường võ giả, mà Thừa Nhân Kiệt cũng không phải thế hệ này mạnh nhất thanh niên, có trưởng đệ tử cũ Thiên Phú không thua kém Thừa Nhân Hùng giả, đối với cái này chức trưởng môn cũng là mơ ước. Nếu như lần này có thể bắt Ngô Minh, mà Thừa Nhân Kiệt ở trong đó không nhỏ công lao, địa vị trong môn phái hiển nhiên sẽ có đề thăng, hơn nữa Dư Quán Hải tồn tại, chức trưởng môn có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Mà đối phương, một cái thổ tài chủ cùng vài cái gia đình, hai cái tiểu nha đầu, còn có một cái tao lao đầu tử. Đám này ở võ giả trong mắt xem như yếu tới cực điểm tên còn có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió. Mạnh nhất cái tiểu cô nương kia, cũng bất quá là một tiên thiên kỳ võ giả mà thôi, một tay là có thể bắt giữ. Hắc hắc, hai cái này tiểu cô nương dáng dấp ngược lại là tươi ngon mọng nước, các loại, chờ, đem tiểu tử kia giải quyết, cái này hai cũng có thể làm cho ta hảo hảo vui a xuống. Nghĩ đến đây, Thừa Nhân Kiệt muốn bất hưng phấn đều khó khăn. Thương. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, Thừa Nhân Kiệt phát hiện mình đầu dường như hưng phấn có chút không cách nào suy nghĩ, xem cùng với chính mình càng ngày càng cao bay lên, trong lòng có chút kỳ quái, nhãn thần vô tình nhìn xuống đi. Tay chân của mình tại sao không thấy? Ngược lại trên mặt đất có một cổ thi thể không đầu đang ở chạy nhanh, không có chạy mấy bước, vừa mất đi quán tính té trên mặt đất, trang phục ấy ăn mặc đều rất quen. Đó là của ta thân thể sao? Thừa Nhân Kiệt trong mắt trừng rất rất lớn, cuối cùng cả viên đầu rơi trên mặt đất. Cùng với giống nhau là, còn lại mấy người kia, thậm chí bao gồm cái kia trung niên đạo sĩ cũng là như vậy. Thật nhanh kiếm. Nô Minh đồng tử co rụt lại, hắn chỉ là mơ hồ thấy rõ ràng Tạ Viên Ngoại thân ảnh giật mình cũng đã đi tới Thừa Nhân Kiệt trước mặt đưa hắn kiếm trong tay rút ra, sau đó chính là một kiếm đem những người đó đầu lâu tất cả đều chặt bỏ không nói. Tốc độ lại là cực nhanh đem kiếm kia cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Không phải Tạ Giật tiến bộ quá nhanh, mà là Ngô Minh nguyên thần đã thay đổi. Qua lại giữa tốc độ, ngoại trừ Vu Thần cùng Ngao Thiên, không có ai đúng nghĩa thấy rõ ràng. Ngô Minh chỉ là chứng kiến một bóng người mơ hồ, hơn nữa còn là nguyên thần phụ thể dưới trạng thái thấy. Mà Dư Quán Hải cũng chỉ là nỗ lực chứng kiến một cái mơ hồ bóng người chớp động một cái kia vài cái đệ tử cùng sư đệ liền đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Quy Nhi Tử, nơi đây dĩ nhiên cất giấu như thế một vị tuyệt thế kiếm giả. Dư Quán Hải nhìn thấy Nhi Tử bị miểu sát, sắp nứt cả tim gan phía dưới, hắn sợ hãi phát hiện mình dĩ nhiên không có tức giận, ngược lại tất cả đều là sợ hãi, dù cho con trai của mình Thừa Nhân Kiệt bị giết. Nếu như nói Ngô Minh Thánh Linh kiếm pháp đi linh mẫn xảo lộ tuyến, thay đổi thất thường. Cái kia Tạ Giật kiếm chính là một bả kiếm giết người, đơn giản sáng tỏ, một kiếm chí mạng. E rằng đây cũng là bởi vì Thừa Nhân Kiệt đám người thực lực quá thấp nguyên nhân, tựa như lần trước cùng Đinh Phi đánh một trận vừa đánh hồi lâu đều không làm gì được đối phương. Ai có thể tưởng tượng được. Ở nơi này khe suối trong khe một cái thổ địa chủ vậy mà lại là một cái cao thủ tuyệt thế. Nếu không phải ngẫu nhiên, Ngô Minh cũng sẽ không đi truy tầm cái kia như có như không manh mối, cái kia chỉ do ngẫu nhiên mà thôi. Thế gian đã không có mấy người còn nhớ rõ năm đó cái kia thần kiếm sơn trang, không nhớ nổi cái kia năm đó chưa phong thần kiếm thần. Kiếm quang huy động, như cửu thiên ngân hà hòa phá trường không. Một kiếm đem Ngô Minh ép ra Dư Quán Hải thanh âm có chút run rẩy, không biết là sợ vẫn là phẫn nộ. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ở võ lâm bên trong, thân tình rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh trọng yếu hơn, bởi vì chết là không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có sống, mới có thể báo thù. E rằng như vậy có vẻ hơi lanh huyết, nhưng tuyệt đối không mù quáng, thậm chí có thể nói tuyệt đối lý trí. Năm đó Bất Khốc Tử Thần ủy thân thiên hạ hội, liền Hùng Bá cũng không nghĩ ra bộ kinh văn chỉ là chuyên tâm muốn tăng cường thực lực, sau đó giết hắn đi. Loại này sự tình, võ lâm bên trong thực sự nhiều lắm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn lời này, dùng ở võ lâm bên trong cũng là tuyệt đối thích hợp. Dư Quán Hải hận sao? Hận đến muốn chết, Ngô Minh giết hắn đi con lớn nhất. Mà bây giờ cái này thổ tài chủ lại giết con trai duy nhất của hắn, hận không thể đem hai người sanh thôn hoặc bác. Thế nhưng hận hữu dụng không? Hận nếu là có dụng, làm sao cần phải đao kiếm võ công? Ta chính là các ngươi nói, một cái thổ tài chủ mà thôi chứ sao? Một cái tiểu địa chủ, trong nhà có vài mẫu, còn là một vắt cổ chảy ra nước. Tạ Dật vừa nói, còn đối với Ngô Minh nháy nháy mắt, dường như hắn mới vừa giết không phải người, mà là giết chết mấy con tiểu cường mà thôi. Dư Quán Hải sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, hừ, ta nhớ kỹ. Lần sau nếu có cơ hội, ta còn biết trở lại lãnh giáo một. Hai. Nói xong, Dư Quán Hải vẫn thật là đi, cái kia đầy đất thi thể đều không đi quản. Xem đều chưa từng nhìn nữa liếc mắt, dưới chân gió nổi, tốc độ cực nhanh đi nha. Ai, ta nói ngươi người này tại sao như vậy hả? Ta chỉ quản giết không được quản chôn a, muốn chôn xong ngạt cũng ra ít bạc a, ta nói ngươi tốt xấu cũng là Thanh Thành phái trưởng môn, một cái tiền đồng cũng không cho liền muốn ta cho bọn hắn đào hầm à. Ai, ngươi làm sao càng chạy càng nhanh nữa à, nhanh lên trở về trả tiền a. Cực kỳ hiển nhiên, Tạ Viên Ngoại cái này hung hãn nói không chỉ là lôi đang chạy đường Dư Quán Hải đánh cái lào đảo, cũng sắp Ngô Minh bọn người lôi đến rồi. Lúc đầu ở Tần Thanh đám người trong mắt, Tạ Viên Ngoại chính là một cái thế ngoại cao nhân, chán ghét giang hồ đả đả sát sát cho nên quy ẩn ở đây, chỉ là làm địa chủ để che giấu thân phận, hay là vắt cổ chảy ra nước cũng bất quá là tính cách có chút quái đản, cố ý giả vờ mà thôi, bất quá bây giờ cái này nhìn một cái. Được rồi, vắt cổ chảy ra nước cái này danh xưng thật đúng là một chút cũng không sai. Ngao Thiên ở Ngô Minh thức hải bên trong cười cái bụng cũng sắp đau chết, ôi, nguy, nguy, ha 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 ha. Người này rất có ý tứ, đời trước tuyệt đối là vắt cổ chảy ra nước truyền thế, lại vẫn quản giết không được quản chôn. Đại gia ta tự giác mặt ta ra đã rất dày, không nghĩ tới người này nảy sinh ác độc đứng lên, thật đúng là không điểm mấu chốt. Sát nhân nhi tử đệ tử, lại vẫn muốn người ta bỏ tiền quản chôn. Ngô Minh cũng là không nói, lần trước đến, dường như người này còn không có như thế tham tài à. Dựa vào, ngươi nha trong lòng ta cái kia cao nhân hình tượng hủy sạch. Duy nhất coi như chấn định chính là cùng Tạ Dật cùng đi ra những cái này Tạ gia trang người, hiển nhiên đã sớm thường thấy gia tộc vô sỉ, cũng sớm đã thành thói quen. Tạ Dật ngửa đầu nhìn trời, giang giặc nói ra, Thanh Thành phái phỏng trừng cũng là rất nghèo đi, nếu không. Làm sao vừa nghe muốn hắn bỏ tiền bỏ chạy nhanh như vậy? Không đúng, Thanh Thành phái không đến nổi ngay cả vài cái tiền đồng đều không ra nổi, Tây Thục là hắn nhóm thổ địa tối đa, ai nha, bị thua thiệt. Chớ nên xuất thủ nhanh như vậy, khẳng định đem tên kia dọa sợ. Ngô Minh, việc này bởi vì ngươi dựng lên, ngươi được ra tiền chôn cất ta. Còn có thể càng vô sỉ một điểm sao? Ngô Minh liếc mắt, ngươi nha khi nào trở nên tốt như vậy tài? Chương 253, Nữ Hải Lưu Ly. Mặc nó thần ma bay đầy trời, ta từ núi cao sừng sững phục yên dừng lại. Chính là như vậy cảnh giới sao? Ngô Minh cười nhạt một tiếng. Không sai biệt lắm, cứ như vậy, nhất phái cao nhân dáng dấp thì có. Ngao Thiên cười gian tướng này trên đất bộ kia chừng gần cao 10 mét lớn dị thú thi thể nuốt vào, khoe miệng còn chảy ra cái kia dị thú tiên huyết, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm sạch. Vô vọng cảnh giới, Ngô Minh một mực phỏng đoán, từ võ hiệp thế giới đến cái này thương Ngô Chi Huyên, hắn đều một mực phỏng đoán. Mà bây giờ có chút cảm ngộ, không khỏi nói ra. Thương Ngô Chi Huyên, nhưng là Ngao Thiên yêu nhất. Ái là nơi này có đếm không hết dị thú yêu thú còn có mánh thú, cái kia nồng đậm huyết khí bị hấp thu sau đó nhưng là đại bổ. Bất quá theo khoảng thời gian này đi qua, dường như những dị thú kia thực lực đã ở dần dần tăng cường. Dường như trước đây đoán vậy, nơi đây dường như đưa chúng nó thực lực đều đè lại, nhưng bây giờ cái vật kia đang từ từ bung ra trói buộc lực lượng, cái này thế giới lực lượng, đang ở từ từ sống lại. Đi thôi, ta muốn đi ra. Ngô Minh lắc đầu, có lẽ là mấy tháng đã đem trong lòng hắn đau nhức vùi lấp, có lẽ là thực lực đột phá, tiến nhập vô vọng cảnh giới phía sau mang tới một loại im lặng tâm tình. Càng có lẽ là nguyên do bởi vì cái này thế giới lực lượng đang ở dần dần sống lại, mà chính mình hiển nhiên còn không có đầy đủ lực lượng thích hợp cái này lực lượng có thể so với tiên giới thương Ngô Chi Huyên. Ở Tạ gia trang ngây người mấy ngày, thời gian cũng đã đến rồi. Nếu như Ngô Minh nghĩ, còn có thể ở bên kia ngưng lại xuống phía dưới, nhưng hắn vẫn không nghĩ như thế, hắn nhớ trở lại cái kia thế giới, cái kia có nàng tức giận hơi thở thế giới. Mấy tháng biến hóa trưởng thành, cũng là nên phải làm một chấm dứt. Lúc tới sợ hãi vội vội vàng vàng, thuộc về lúc một thân một mình. Lặng lặng đạp ở cái này thần bí thế giới. Khi đi ra cái này thần bí giờ quốc tế, Ngô Minh lại có một loại tùng một hơi cảm giác, dường như kiềm nén ở trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Phảng phất thu được tân sinh, từ huyết vực bên trong đi ra. Huyết vực, quả thực không sai. Bất đồng đi vào lúc, sợ mất mật, thận trọng không dám chọc sự tình. Chờ bọn hắn đi ra ngoài chỉ còn lại có Ngô Minh một người thời điểm, cũng không biết là không phải là bởi vì Thạch Tịnh Hiên chết kích thích hắn, hắn bắt đầu trở nên không gì sánh được điên cuồng đánh sát yêu thú. Ngẫu nhiên tìm một ít dị thú luyện tập. Còn manh thú tạm thời còn chưa đủ tư cách đi chọc tới cũng sẽ tách ra. Cùng nhau đi tới, từ khi đó cho tới bây giờ đi ra, hầu như mỗi một ngày đều biết nhiễm huyết một thân. Còn đối với này vui vẻ nhất không ai bằng Ngao Thiên, Thiên Thiên đều thịt để ăn. Ăn cái bụng đều tăng. Một thân huyết khí hồn hậu không ít. Long Nguyên không ngừng tăng, thực lực cũng không ngừng đề thăng, không có so với cái này thoải mái hơn chuyện nhi. Lúc này đã gần 2 tháng sau. Cửa ra chỗ đã không người. Lúc này cửa ra đã không cách nào nữa đi vào, chỉ có thể ra, không thể vào. Cũng không biết lúc đầu rốt cuộc có bao nhiêu ít người đi ra. Nô Minh trong lòng cảm thán, chuyến này đi tới, bừng tỉnh cách một thế hệ. Cái này không giống với đi võ hiệp vị diện, nguyên nhân cuối cùng, hai cái thế giới chênh lệch không phải rất lớn. Nếu như nói hai cái này thế giới là quang minh, như vậy Thương Ngô Chi Huyên cho dù có quang tồn tại, nhưng cũng là hắc ám làm người ta khẩn trương, cả trái tim đều rất giống treo ở cổ họng bên trên. Cái này thuần túy là một loại tâm lý ý tưởng, nếu nói là Thương Ngô Chi Huyên hắc ám, đó cũng không phải là, nơi đó cũng có quang minh, có thái dương, có ánh trăng, có đời sao, nhưng là có một loại không rõ kiềm nén. Bây giờ, đi ra. Nô Minh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lại không biết, tại hắn thức hải bên trong, Ngao Thiên cũng là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Nô Minh tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao mặc quá Thương Ngô Chi Huyên đi cái kia thế giới. Cái kia thứ nguyên không gian lại là chuyện gì xảy ra. Cái này nhập khẩu chỗ cũng không cách nào lại vào đi, nhưng hắn lại là làm sao trở lại Thương Ngô Chi Huyên. Nhìn hắn dáng dấp, sẽ không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc chứ. Coi như lĩnh ngộ, muốn đột phá cái này Thương Ngô Chi Huyên thế giới, sợ cũng không đơn giản chứ. Thật là kỳ quái tiểu tử. Ngao Thiên lần đầu tiên cảm thấy hiếu kỳ, đối với Ngô Minh rất hiếu kỳ. Rất muốn biết, Ngô Minh đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, vì sao chính mình mỗi ngày đứng ở hắn thức hải bên trong vẫn như cũ không cách nào tra xét được đâu. Một đường tiềm hành, Ngô Minh có vẻ ngận đê điều. Không phải gây sự, không lắm miệng, cùng nhau đi tới, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới những cái này tiến nhập Thương Ngô Chi Huyên đi ra nhân một ít tình huống, cái gì người nào chỗ nào tốt lợi hại, người nào lại khiêu chiến ai. Ai thực lực độc bộ võ lâm vân vân. Nghe tới Diệp Thánh, Đoạn Nhạc, Lâm Bất Phàm còn có mấy cái người quen biết tin tức là, Ngô Minh thỉnh thoảng sẽ lộ ra cười yếu ớt. Mà khi nghe được Lôi Chính Thiên tin tức lúc, sắc mặt của hắn trở nên có chút quái dị. Người này thực lực tiến triển rất nhanh, dường như đều đã đạt được rõ ràng thần cảnh giới, chỉ là những tin tức này thô lậu, không cách nào tìm được chuẩn xác nhất tin tức. E rằng, cũng là bị cái chết của nàng kích thích đi. Ngô Minh trong lòng mơ hồ làm đau, lại bị cưỡng chế ép xuống. Không thèm nghĩ nữa, không đi nghĩ, chỉ chờ một ngày nào đó, có thể so với thiên đạo lúc lại đem nàng tìm được. Sát biên giới chấn nhỏ luôn là nhân khẩu rất thưa thớt, khách sạn tiểu lâu cũng tìm không được một gian tốt đẹp. Ở Phúc Nguyên tiểu lâu cơm nước xong, Ngô Minh lần nữa khởi hành, nghĩ sớm ngày trở về. Đi ra chấn đầu thời điểm, một cái thân thể gầy yếu chiếu vào Ngô Minh trong mắt. Chỉ có 5-6 tuổi lớn dáng dấp, y phục trên người rách mướp, trên tóc có chút dơ bẩn, nhưng vẫn là từng có một điểm xử lý. Lúc này cái này tiểu cô nương đang ôm hai chân, cằm đập vào trên đùi, chính xuất thần nhìn dưới mặt đất. Đột nhiên, của nàng thủ động, tinh tế gầy nhom ngón tay út trên mặt đất giật giật. Con kiến nhỏ, mau mau về nhà đi, chờ sau đó liền muốn trời mưa đây. Lưu Ly cũng muốn về nhà, chỉ là Lưu Ly tìm không được nhà. Bất quá ra ra cùng Lưu Ly nói qua, hắn vẫn luôn cùng Lưu Ly, như vậy ta sẽ không sợ. Con kiến nhỏ cũng không cần sợ a, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Tiểu cô nương một mình tự lẩm bẩm. Có chút bẩn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tuy là thanh âm rất thấp, vốn lấy Ngô Minh lỗ thai, lại nghe nhất thanh nhị sở. Mà khi lời này lọt vào thai lúc, Ngô Minh cả người chấn động, lại không tự chủ được đi tới. Dường như cảm giác được có người tới, cái kia tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Ngô Minh, đột nhiên cười nói, đại ca ca, ngươi cũng không có ra sao. Ta có thể cảm giác được, ngươi giống như ta cô độc. Bất quá ta không sợ, ta có ra ra cùng ta, hắn nói qua hắn sẽ ở bầu trời nhìn ta đây. Ngươi có người bồi sao? Nếu không Lưu Ly cùng ngươi đã khỏe. Ngô Minh thân thể lần nữa chấn động, cho tới bây giờ không có phát hiện, một người nụ cười lại có thể đẹp mắt như vậy. Chút bất chi bất giác, ánh mắt bên trong có chút đỏ. Đúng vậy a, ta cô độc, người nào hiểu? Nàng hiểu, nhưng nàng cũng đã chết. Mà trước mặt cái này tiểu cô nương, của nàng ra ra vậy cũng đã chết đi rồi. Thực sự là, hảo một cái kiên cường khả ái hải tử. Được. Ngô Minh thanh âm có chút khàn giọng, đi ra phía trước. Muốn một tay lấy cái này tự xưng Lưu Ly tiểu cô nương ôm lấy. Mà cái tiểu cô nương lại kỳ quái rời về phía sau một chút, dường như không muốn Ngô Minh ôm nàng. Chứng kiến bé gái động tác này, Nô Minh hiển nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Mà tiểu cô nương lại yếu ớt nói ra, đại ca ca, trên người ta bẩn.
Bẩn?
Không phải bẩn, Lưu Ly không có chút nào bẩn, là cái này thế giới ô uế. Nô Minh chưa từng thấy như vậy hiểu chuyện khéo léo nữ hài, mà không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, dường như thấy được một viên trong suốt thấu lượng tâm, là như thế thuần khiết làm hắn muốn khóc lên. Chương 254, nữ hài Lưu Ly 2.
Thật vậy chăng?
Nữ hài đột nhiên nhoẻn miệng cười, nho nhỏ nàng, dường như căn bản cũng không hiểu cái này thế giới ô uế đến tột cùng là có ý tứ, là đơn thuần cười vui vẻ. Hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền có vẻ đặc biệt khả ái, trong mắt tinh khiết giống như một vũng nước suối, trong trẻo rõ ràng. Nô Minh gật đầu, đem nữ hài ôm lấy, lần này nàng không có ở phản kháng.
Thực sự, đại ca ca sẽ không lừa gạt Lưu Ly.
Đúng, ô uế, là cái này thế giới. Một người như thế nào đi nữa lôi thôi, chỉ cần tâm lý sạch sẽ, người này vĩnh viễn đều là sạch sẽ.
Ừ, Lưu Ly gật đầu, lại cười vui vẻ.
Đại ca ca, có thể hay không đem những cái này con kiến nhỏ đưa về nhà đâu?
Chờ chút sau đó mưa to, chúng nó sẽ trở nên thật đáng thương.
Lưu Ly ghé vào Ngô Minh trên vai, tay nhỏ bé thật chặt đem Ngô Minh cổ ôm lấy, nhưng lại không dám dùng sức, thanh âm bên trong có một tia khiếp nhược, không phải giật dây, cũng không phải thỉnh cầu, mà là khẩn cầu, dường như cùng thần mình cầu xin khẩn cầu chính mình tâm nguyện đạt được thực hiện.
Tựa hồ là sợ Ngô Minh lại bởi vì của nàng yêu cầu này, nàng cái này bẩn thỉu thân thể đưa hắn cái kia một thân xiêm y dơ sẽ nhờ đó mắng nàng đánh nàng.
Được. Ngô Minh ngồi chồm hổm xuống, lấy tay đem những cái này con kiến tất cả đều đẩy tới tảng cây phía dưới, nơi đó dường như có một ổ kiến.
Loại này người ở bên ngoài xem ra là cực kỳ chuyện nhàm chán, Ngô Minh lại thực sự đi làm.
Ta ra ra nói, độc câu người, đều có một viên không giống tầm thường tâm.
Trước đây ta không hiểu, bất quá chứng kiến đại ca ca ta liền đã hiểu.
Lưu Ly nở nụ cười, so với trước kia còn muốn nụ cười sáng lạ lệnh, khiến Ngô Minh có chút lòng chua xót.
Bọn họ trước đây đều nói Lưu Ly là đứa nhỏ ngốc, kỳ thực Lưu Ly mới không ngốc.
Là bọn hắn không hiểu.
Bất quá ta không dám cùng bọn họ nói, bọn họ biết đánh Lưu Ly.
Tiểu Lưu Ly nhỏ giọng vừa nói, dường như cực kỳ lâu không cùng người nói chuyện, cho nên có rất nhiều lời muốn nói ra.
Lưu Ly không ngốc, là bọn hắn quá ngu.
Ngô Minh đứng dậy, ôm chặt lấy Lưu Ly, đứa bé này, thực sự quá thuần khiết. Thuần khiết đến không biết ngoại vật, chỉ là sống ở chính mình trong thế giới.
E rằng ở khác người nhìn tới, nàng chính là một cái đáng thương tiểu cô nương.
Không có người thân, không có bằng hữu, chỉ có thể một người lưu lạc, thậm chí sẽ còn bị người khi dễ.
Bị người mắng nàng ngốc,
thậm chí đánh nàng.
Mà đứa bé, cũng chỉ có 6-7 tuổi đại mà thôi.
Càng làm Ngô Minh chịu mến là, hai tử này lại vẫn trước sau như một thuần khiết thiện lương, thậm chí sẽ đi thương hại mấy con kiến mệnh.
E rằng dưới cái nhìn của nàng, cái kia mấy con kiến đã là bằng hữu của nàng đi.
Người thường nói, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận.
Nhưng này sao nhu thuận hiểu chuyện tiểu Lưu Ly, như thế nào lệnh, khiến, Ngô Minh tìm được nàng ấy chỗ đáng hận.
Chỉ có là, khiến cho tâm hắn chua hồn nhiên.
Một đứa trẻ ngoan biết bao.
E rằng, năm đó nàng cũng là như vậy chứ.
Ngô Minh là cô nhi, Thạch Tịnh Hiên cũng là cô nhi. Bây giờ cái này tiểu Lưu Ly hiển nhiên cũng mất đi của nàng ra ra thành cô nhi khắp nơi lưu lạc.
Bọn họ đánh ngươi, ngươi sẽ hận bọn hắn sao?
Ngô Minh nhẹ giọng hỏi.
Lưu Ly lắc đầu, bĩu môi nói ra, trước đây hận bọn hắn, sợ bọn họ đánh Lưu Ly.
Bất quá về sau sẽ không hận.
Ra ra nói, từng cái phạm sai lầm hài tử đều muốn chịu đến nghiêm phạt, có lẽ là Lưu Ly không hiểu chuyện, cho nên luôn phạm sai lầm.
Đại ca ca, nếu như về sau ta làm sai chuyện, ngươi có thể không thể chỉ đánh bàn tay hả?
Ta sẽ không khóc, ta sẽ cực kỳ kiên cường.
Nói không khóc, nhưng lúc nói lời này Lưu Ly đã sắp muốn khóc.
Lưu Ly tựa như thượng thiên ban cho cái này thế giới tiểu tinh linh, dù cho chính là phạm sai lầm, Lao Thiên cũng sẽ tha thứ.
Ông trời cũng tha thứ Lưu Ly, ca ca sẽ không đánh ngươi, bàn tay cũng không đánh có được hay không.
Ngô Minh có thể tưởng tượng tiểu Lưu Ly một thân một mình lưu lạc lòng chua xót cùng thống khổ.
Xuyên thấu qua Lưu Ly cái kia đơn bạc xiêm y gì hết. Ngô Minh rõ ràng thấy thân thể gầy yếu kia thượng thành một khối tử nhất khối, hiển nhiên là bị người ấu đả gây nên.
E rằng, Lưu Ly mỗi lúc trời tối đều sẽ nhìn lên trên trời ánh sao sáng, hướng nàng ra ra kể rõ trên người nàng đau đớn chứ.
Ngô Minh không phải Sở Bá Vương như vậy thiết huyết kiên cường hán tử, nhưng là tuyệt đối không phải là cái đa sầu đa cảm Lâm Đại Ngọc.
Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự có một loại xung động muốn khóc.
Một cái nhỏ như vậy hài tử, trên người thừa nhận thường nhân này không cách nào cảm thụ được thống khổ.
Tuy là hắn là người của hai thế giới đều là cô nhi, nhưng ít ra không giống nàng như vậy bị người ấu đả, hơn nữa chịu đòn sau đó không phải nghĩ báo thù,
mà là nói ta không hận bọn họ, là bởi vì mình phạm sai lầm cho nên mới chịu đòn. Ngây thơ thiện lương, hồn nhiên khả ái. Mấy chữ này cũng vô pháp hình dung được trong ngực cái này tiểu cô nương, tựa như hắn nói như vậy, Lưu Ly chính là thượng thiên ban cho cái này thế giới, lấy nàng nước mắt tới cọ rửa cái này thế giới dơ bẩn. Thật vậy chăng? Lưu Ly rất vui vẻ nở nụ cười, cười đặc biệt đẹp đẽ. Bất quá sau đó liền lại trở nên có chút dầu dĩ không vui nói ra, đại ca ca, nếu như Lưu Ly sai rồi, vẫn là đánh bàn tay có được hay không? Gia Gia nói, không phải mỗi người đều có thể phát hiện mình phạm sai, cho nên liền cần người khác tới nhắc nhở, như vậy Lưu Ly cũng biết chính mình sai rồi. Nghe thế, Nô Minh vành mắt thực sự đỏ. Cái này tiểu gia hỏa, là thượng thiên ban cho cái này thế giới, nhưng cũng là ban cho ta tiểu thiên sứ. Lưu Ly, về sau ta sẽ không lại để cho ngươi chịu một chút ủy khuất, trừ phi ta chết. Giờ khắc này, Nô Minh không do ứng thuận một cái nguyện vọng. Cũng bởi vì cái này lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương, hắn dường như tìm được rồi lại một cái động lực để tiến tới. Lưu Ly nhìn chỉ là gật đầu Ngô Minh, muốn đem Ngô Minh viền mắt trong nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ rơi, nhưng lại cảm thấy chính mình giơ tay muốn dùng ống tay áo, nhưng tay áo cũng bẩn. Ca ca không khóc, Lưu Ly biết cùng ngươi nhi. Gia Gia từng nói qua, mỗi người đều là bầu trời sao, mặc dù không bằng thái dương cùng trăng sáng quang mang, nhưng là bầu trời đêm bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Sao vĩnh viễn đều là thật cao động ở trong trời đêm, mãi mãi cũng lóe ra ánh sáng của nó, nhưng xưa nay sẽ không rơi lệ, bởi vì nhất lưu lệ, bọn họ sẽ rơi ở phàm trần, cho nên chúng nó đều rất kiên cường. Lưu Ly cũng cực kỳ kiên cường, Gia Gia 3 năm trước đây nói muốn đi một cái cực xa địa phương, xa Lưu Ly cũng không tìm tới địa phương, nhưng hắn ánh mắt sẽ biến thành sao, ở trên trời nhìn ta, phải giống như những ngôi sao kia giống nhau không thể rơi lệ, nếu không, ta chảy nước mắt, hắn cũng sẽ rơi lệ. Về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy tiểu Lưu Ly, ta không muốn gì. A Gia nhìn không thấy Lưu Ly muốn vẫn luôn cùng Gia Gia. Đại ca ca cũng muốn kiên cường, không khóc. Tiểu Lưu Ly về sau cũng muốn cùng đại ca ca, không cho đại ca ca một người cô độc. Lưu Ly một bên an ủi, một bên mình cũng khóc lên, không có nghẹn nào, chỉ có dũng động nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, nhưng thủy chung đều không chảy ra. 3 năm, nói cách khác, tiểu Lưu Ly từ 3-4 tuổi thời điểm mà bắt đầu lưu lạc. Nô Minh gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn hỏi Lưu Ly, mấy năm nay, ngươi chịu khổ đã đủ nhiều. Về sau ta sẽ nhường ngươi và tiểu công chúa một dạng vui vẻ một chút có được hay không? Lưu Ly lắc đầu, thấp nói rằng, Gia Gia nói, khổ quá không phải khổ. Kỳ thực Lưu Ly không có chút nào khổ, trước đây có Gia Gia theo ta, hiện tại đại ca ca cũng nguyện ý theo ta, Lưu Ly là người hạnh phúc nhất đây. Ân, đại ca ca biết vẫn cùng ngươi, vĩnh viễn. Nô Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hứa hẹn cũng đã ưng thuận. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ly ôm đầu gối dáng dấp, Nô Minh đã bị cái kia gầy yếu thân ảnh cô độc chấn động. Một đứa bé, vậy mà lại có như thế thân ảnh, khiến cho hắn vô vọng không cầu tâm tình trong nháy mắt tan vỡ. Lần đầu tiên nghe được Lưu Ly, Nô Minh lần nữa bị rung động, chưa từng nghĩ tới, một cái lưu lạc tiểu khất cái vẫn còn có như vậy thiện tâm. Đối đãi con kiến hôi còn như vậy, huống chi người ư. Lần đầu tiên chứng kiến Lưu Ly sợ giờ chính mình xem im mà lui về phía sau động tác, hắn lại một lần nữa bị rung động. Nho nhỏ này thân thể bên trong, đã có một viên trong suốt thấu lượng tâm. Một lần lại một lần, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Ngô Minh là một chi động dung, vì cái này nho nhỏ thiên hạ cảm động. Khổ quá không phải khổ, khổ quá không phải khổ. Hán đại gia, hai tử này dĩ nhiên nói đại gia ta đều muốn khóc. Nhỏ như vậy thân thể, làm sao thừa nhận bắt đầu nặng như vậy nhân quả. Tặc Lao Thiên, ngươi làm sao lại nhẫn tâm làm cho một người như vậy nhi như vậy chịu tội. Ngao Thiên thanh âm bên trong mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, dường như nghẹn ngào. Vu Thần cũng là khẽ than thở một tiếng, hảo một cái nữ hoa hoa, hảo một cái nữ hoa hoa. Ngao Thiên cùng Vu Thần, ai mà không tay nhiễm vô số sinh linh tiên huyết. Thiết huyết sát phạt, ý tứ là lực lượng bên trên. Nếu như trước đây Ngao Thiên có đầy đủ lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Ngô Minh cô này nhục thân. Nếu như Vu Thần không đủ thiết huyết, không đủ sofa, cũng sẽ không bị Nê Bồ Tát nói thành Tu La. Mà hai cái nhân vật như vậy, khi thấy Lưu Ly lúc, cũng không nhịn được bị nàng cảm động. Liên như cùng một cái ở lầy lội bên trong đi vô số năm người, vẫn cho là ở nơi này trên thế giới, tất cả mọi người phải cùng chính mình giống nhau cả người lầy lội lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái khiết bạch vô hạ trong suốt bóng loáng bé đứng ở trước mặt mình. Đột nhiên phát hiện, thì ra trên thế giới là thật tồn tại dạng này nhân. Thời gian 3 năm, còn có thể bảo trì như vậy ngây thơ thiệt lương. Phải không dễ dàng sao? Là phi thường vô cùng không dễ dàng. Khi tất cả người bởi vì sinh tồn hoặc là sinh hoạt tốt hơn lý tưởng mà không chọn thủ đoạn phấn đấu lúc, vẫn còn có người như trước có thể bảo trì viên kia tinh khiết chi tâm. điều này có thể không phải làm người ta cảm động sao?
Cảm động sao?
Không phải cảm động. Nô Minh chỉ là thật chặt đem Lưu Ly ôm vào trong ngực. Đã từng hắn cũng oán giận quá sinh hoạt khổ cùng mệt, cảm giác mình dù cho cực khổ nữa lại trùng quy đánh không lại nhân gia có một tốt cha, không xe không có nhà không có mỹ nữ ưu ái. Nhưng bây giờ đâu?
Khổ quá không phải khổ, liền Lưu Ly đều không cảm thấy khổ, tự có khổ gì?
Khổ chỉ là cái này thế giới, mà không phải ta.
Chịu khổ dưa, khổ qua khổ, cho nên ăn người khổ, bởi vì khổ qua không phải khổ, ăn người cũng liền cảm thấy không phải khổ.
Với anh, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?
Vội vàng đem nữ nhi của ta buông.
Đột nhiên, một cái tráng hán đem cái này ấm áp một màn đánh vỡ.
Làm Lưu Ly nhìn người nọ lúc, cả người dùng mình một cái, hiển nhiên có chút sợ hãi sợ.
Sau đó vừa sợ nhìn Ngô Minh, sợ Ngô Minh thực sự đưa nàng buông. Theo bản năng nắm chặt Ngô Minh trên bả vai xiêm y lìa, đem Ngô Minh cổ ôm chặt lấy.
Hắn không phải cha ta, hắn luôn làm cho Lưu Ly đi tìm người khác đòi tiền, nếu không tới tiền đánh liền Lưu Ly, đại ca ca, Lưu Ly sợ.
Liên một câu nói này, Ngô Minh cũng đã hoàn toàn hiểu.
Hai tử lại lạc quan, ngây thơ nữa thiệt lương, đúng là vẫn còn hài tử, còn có thể sợ ác nhân.
Nhị nha, lá gan mập ngươi,
còn không mau trở lại cho ta.
Thấy Ngô Minh trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Biết không phải là dễ chơi, cũng không dám tiến lên, chỉ là nghiêm giọng hét lớn, ý đồ lệnh, khiến, Lưu Ly sợ, tự mình đi tới.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 255, sông đại họa.
Nhị nha, chính là cái này tráng hán cho Lưu Ly lấy tên.
Trốn ở một bên trước mặt hắn liền chú ý tới Ngô Minh, thấy hắn hướng nhị nha đi tới, cho rằng sẽ có không ít bố thí. Ai biết Ngô Minh không hề giống di vãng những người đó như vậy bố thí, mà là muốn đem Lưu Ly mang đi, lúc này hắn không nhịn được. Đây chính là công cụ kiếm tiền cho hắn, các loại, chờ, lớn một chút còn có thể bán được thanh lâu đi, cũng là một số lớn thu nhập, làm sao có thể bị người tùy tiện mang đi đâu.
Nô Minh đại khái đoán được một ít nhân quả, loại sự tình này thật không khó đoán, ở trên địa cầu đã gặp nhiều lắm.
Nhưng cũng còn tốt chính là, người nơi này còn không có đem tiểu hài tử đánh cho tàn phế ý đồ đòi hỏi người khác đồng tình cách làm.
Bất quá nếu như hắn biết vị này chỉ là bởi vì thấy Lưu Ly dáng dấp tinh xảo muốn đợi nàng lớn thêm chút nữa bán được thanh lâu cho nên mới không có đem Lưu Ly tay chân cắt đứt nói, phỏng chừng hắn biết giận dữ đem điều này trong chấn nhỏ người cho tàn sát rơi.
Coi như giết chết mọi người lại có thể thế nào.
Chỉ cần Lưu Ly vẫn còn, Nô Minh cũng sẽ không cảm thấy cô độc.
E rằng cái này ở người khác xem ra là tuyệt không có thể tư nghị sự tình, nhưng đây cũng là sự thực.
Lưu Ly bất hạnh, làm sao chỉ là một người này tạo thành.
Chỉ là hắn càng làm cho người ta căm hận mà thôi.
Cút.
Ngô Minh thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy sát ý, khiến cho trung niên kia tráng hán thân thể run lên.
Bất quá lúc này hắn cũng không có đào tẩu, ngược lại lớn tiếng la lên.
Bất quá chớp mắt một cái, liền lại có mười mấy người xông ra.
Thực lực của những người này cao có thấp có, bất quá cao nhất cũng liền hậu thiên bảy bát trọng thiên mà thôi.
Không để ý ở bên cạnh duyên chấn nhỏ, cũng đủ rồi.
Đám người kia dường như đã tạo thành nhất định tổ chức. Trong chấn nhỏ ăn xin tiểu hài tử còn không ít.
Tuy nói cái này chấn nhỏ là không có khả năng có năng lực tiêu hao những thứ này tiểu khất cái ăn xin, nhiều lắm cũng liền có thể thảo ăn chút gì đó thực, dù sao niên đại này ai cũng không giàu có.
Nhưng có một chút lại bất đồng, cái chấn nhỏ này ở tại biên giới, nơi đây sẽ có rất nhiều võ giả mới vào, mặc dù không cao.
Nhưng làm gì được võ giả ít nhiều đều có chút tiền, cũng không thèm khát những tiền kia.
Đương nhiên, đa số võ giả cũng không phải tốt như vậy giao tiếp có thể ăn xin.
Trong này nguyên nhân khúc chiết, muốn nói rõ ràng phỏng chừng muốn một đại độ dài, khó tránh khỏi có vẻ lời nói nhảm.
Dám đoạt người của lão tử, các huynh đệ, chơi chết hắn.
Cái kia trung niên tráng hán sắc mặt trở nên dữ tợn, vung tay lên, liền muốn toàn bộ công Ngô Minh.
Mà sự tình ở bên cạnh duyên chi địa nhiều lắm.
Chiến tranh đều lúc đó có phát sinh, huống chi chỉ là giữa các võ giả ân oán tình cửu.
Thậm chí nha môn cùng người của quân đội cũng sẽ không làm nhiều tham dự vào.
Thấy muốn động thủ. Không ít đi ngang qua người xem náo nhiệt tất cả đều đẩy ra, sợ bị vạ lây người vô tội.
Mà người của trấn trên hiển nhiên đều biết đám người kia lợi hại, sợ hãi trốn được một bên.
Dưới cái nhìn của bọn họ,
dù cho Ngô Minh lợi hại hơn nữa, có thể tuổi tác bày ở nơi đó, lợi hại cũng lợi hại không đến đi đâu.
Còn nói là bực nào sẽ có đậm đà như vậy sát khí.
Cái nào từ Bắc Hoang trở về võ giả không có sát khí.
Tới đây công tử ca đều là tới ma luyện chính mình. Tới đây võ giả bình thường đều là muốn đánh yêu thú bán lấy tiền.
Bất quá những võ giả này, đa số đều là tiên thiên kỳ mà thôi, đến khi võ đạo kỳ, ai còn cần dựa vào giết chóc để rèn luyện.
Ai còn quan tâm về điểm này tiền.
Mà bọn họ trong đám người này cũng có một cái tiên thiên kỳ cao thủ.
Càng chưa nói còn có hơn 10 vị hậu thiên kỳ võ giả. E rằng cũng có thanh niên nhân có như vậy rất mạnh thực lực, nhưng đó là mấy tháng trước chuyện. Mấy tháng trước có không ít tuổi trẻ võ giả đi qua, cuối cùng trở về cũng không nhiều, những người đó thực lực mới là cường đại. Đều là đại gia tộc đại môn phái đệ tử tinh anh, số ít tán tu đều là các đại bảng danh sách nổi danh nhân vật. Còn nói thiếu niên này, làm sao nhìn cũng không giống à. Nô Minh bị không để ý tới, nguyên nhân nhắc tới cũng thực sự đơn giản. Đầu tiên là lai lịch. Phía trước vài chục năm liền đứng ở Huyền Thiên Tông không có tiếng tăm gì, liền tông môn người cũng không thấy từng cái đều biết hắn. Sau đó từng trải là ở Nam Cương. Khoảng cách bên này vậy coi như là nghìn vạn dặm lộ trình. Mà phản bội sư môn đi là kinh sư, theo nói Cửu Thiên thành ngư long hỗn tạp, võ giả càng là thành đàn, nhưng làm gì được Ngô Minh thế nhưng không rõ thế cục, khiêm tốn không thể khiêm tốn nữa sống qua ngày, cả ngày liền là coi chừng hắn tiểu dược phô. Mà đến khi nhất chiến thành danh sau đó, hắn như trước khiêm tốn không nói, càng là ở một cái nhiều tháng sau đó liền đi thương Ngô Chi Huyên. Có thể nói, nghe qua Ngô Minh cái tên này rất nhiều người, nhưng thật có thể nhận ra người của hắn, thực sự quá ít. Ít có ở giang hồ bên trong đi lại, chỉ biết là hắn biết kiếm pháp, còn có một môn có thể biến hóa ra kim sắc thần long tới cấp pháp. Cụ thể tiêu chí, ai cũng không rõ ràng. Nhắm mắt lại, chờ sau đó sẽ không sợ. Ngô Minh thấy Lưu Ly trong mắt chớp động cái này sợ hãi màu sắc, dường như muốn Ngô Minh đưa nàng bông. Ngô Minh nhẹ nhàng lấy tay đưa hắn mí mắt vuốt xuống, một tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, Ngô Minh ánh mắt trở nên không gì sánh được ấm lãnh. Ngón tay cái khơi một cái, thanh phong kiếm liền từ vỏ kiếm bên trong bay ra. Thuận tay đem vỏ kiếm ném đi, mà vỏ kiếm kia dường như giống như sao băng hoa phá trường không cắm ở nhất kiện nhà dân trên tường, thâm nhập một thước có thừa, đem chọn cái tường đá đều mặc thấu. Loại này lực xuyên thấu, rất mạnh. Có không ít quan sát võ giả như mày, trên mặt mang vẻ khiếp sợ. Cái này thanh niên nhân, tuyệt đối là tiên thiên thất trọng thiên hoặc là trở lên võ giả. Tiên thiên thất trọng thiên. Nếu như lệnh, khiến, công tử bảng những người đó biết chỉ biết cười khổ nói, người này chỉ là tiên thiên kỳ võ giả, chúng ta đây chẳng phải chính là hậu thiên kỳ rồi hả? Công tử bảng những võ giả kia, ngoại trừ Diệp Thánh bên ngoài, hầu như sẽ tìm không ra một người có thể ở Ngô Minh thủ hạ chống đỡ hơn trăm chiêu. Đặc biệt trải qua thương Ngô Chi Huyền một nhóm, lại càng không thiếu công tử bảng danh nhân chết ở bên trong. Cao thấp công tử bảng còn có bách hoa bảng chờ, các loại, đều nặng mới sắp xếp thứ tự quá, còn sống những người đó vị trí hoặc nhiều hoặc ít đều có đề thăng, nhưng duy chỉ có Ngô Minh như trước xếp hạng công tử bảng số 1, dù cho không ai biết hắn đã ra khỏi thương Ngô Chi Huyên. Đây là đạt được đám kia từ thương Ngô Chi Huyên người đi ra ngoài bên trong vài vị tán thành. Mà giống như Thái Hư Tông đệ tử không đồng ý, nhưng là không phản đối, vẫn duy trì trầm mặc. Ngô Minh thực lực, quả thực đã được đến bọn họ nhận rồi. Tòa kia đoạn sơn. Có thể lên lấy chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà Ngô Minh hiển nhiên là thoải mái nhất một người trong, thậm chí cái kia một trong đều có thể xóa. Mà hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, cũng không phải là tất cả mọi người chứng kiến qua, nhưng thấy kiểm chứng qua người biết, thực lực của hắn đầy đủ ngồi lên cái kia vị trí. Hai đoá hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Mặc kệ những võ giả kia, những cái này dân chấn nghĩ như thế nào, Ngô Minh lúc này đã động. Ở bên người xem ra, Ngô Minh hầu như đã biến mất ở tại chỗ, đã tìm không được bóng người. Sau một khắc lúc xuất hiện, người hắn đã xuất hiện ở đám người kia bên trong. Chỉ thấy một mảnh ngân quang lóe lên, từng cái võ giả căn bản là phản ứng không kịp nữa cũng đã té trên mặt đất, chờ sau một chốc sau đó, trên cổ mới xuất hiện một đạo vết máu, từng đạo tiên huyết như suối phun một dạng phun mà ra. Cái kia cảnh tượng, nhìn mọi người đều là ngẩn ngơ, mà lúc này, Ngô Minh lại trở về tại chỗ. Được, thật nhanh kiếm. Thật nhanh thân pháp, kiếm pháp cũng tốt nhanh. Thiếu niên này chẳng lẽ là cái nào đại môn phái đệ tử? Nhưng vì sao lại nhìn không thấy môn phái tiêu chí? Thấy như vậy một màn người đều không khỏi sinh lòng hàn khí, thiếu niên này, thật sự rất tốt mạnh mẽ. Đột nhiên một lão giả đã đi tới, hít nói rằng, thiếu niên, ngươi có thể gây đại họa, đi bây giờ còn kịp, mau mau rời đi, đi rất xa. Mấy cái này tiểu tử bất nhập lưu, nhưng là thiên long bang nhân A. Chương 256, Vương Bá Thiên. Lưu Ly sợ sao? Nô Minh không có đáp lão giả kia, ngược lại nhẹ giọng hỏi Lưu Ly. Văn học quán. Lưu Ly lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, có đại ca ca ở, Lưu Ly không sợ. Nhưng ta không muốn đại ca ca bởi vì ta xảy ra chuyện, đại ca ca, ngươi đem Lưu Ly buông đi thôi. Mọi người đều là ngẩn ra, chưa từng nghĩ đến, cái này xem dáng dấp mới 5-6 tuổi lớn hài tử lại có thể nói ra như thế mấy câu nói tới. Đổi thành hài tử khác, đã sớm sợ không nói nổi một lời nào chứ. Lão giả lại tiến lên nói ra, ai, hài tử này quả thực nhu thuận, chọc người thương yêu. Thế nhưng Thiên Long khó dây vào. Bọn họ phó bang chủ một tháng trước đi ngay Bắc Hoang Vạn Linh Lâm, nghĩ đến cũng mau đã trở về, ngươi đi nhanh lên đi, mang theo hải tử này cùng đi, có thể đi thật xa đi thật xa. Nô Minh nhìn ra lão nhân này cũng là luyện võ qua, chỉ là thực lực cũng không cao, chỉ có hậu thiên kỳ thực lực, không khỏi cười nói, lão trượng, ngươi sẽ không sợ bọn họ sau đó trả thù ngươi sao? Lão giả khô khốc cười nói, ta đây đám xương giả cũng sống không được bao lâu, còn có cái gì phải sợ? Lúc còn trẻ, tự cho là thời đại kia là thuộc về chúng ta, thể luyện võ trọn đời, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, bây giờ vẫn còn ở hậu thiên kỳ. Các loại, chờ, bây giờ tuổi già mới phát hiện, thì ra cái này thế giới cũng không phải là chúng ta muốn như thế nào là có thể như thế nào, hiện thực mãi mãi cũng so với mộng tưởng muốn tàn khốc. Tiểu lão nhi ta là vô khiên vô quải, mà ngươi lại bất đồng, ngươi còn tuổi trẻ, mặc dù không dám nói ngươi có bao nhiêu chính nghĩa, nhưng có thể vì một cái tiểu cô nương hung hãn động thủ giết những cái này ác bá, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì đại ác nhân. Cái này thế giới a, có thể nhiều người tốt dù sao cũng hơn nhiều PH. N tử xấu mạnh mẽ. Nô Minh lắc đầu, cái này lao trượng ngược lại có chút ý tứ, trong lời này ý là muốn khuyên sau này mình trở thành người tốt sao. Người tốt. E rằng đi. Bất quá lần này, muốn đi cũng không kịp. Ha ha, công tử bảng đầu bảng vị trí lệnh, khiến, rất nhiều người không phục sao. Vậy hãy để cho ta lệnh, khiến, cái này thế giới điên cuồng lên đi. Cái gì chó má sinh linh đồ thán, máu gì chạy thành sông. Giết các ngươi. Ta tâm lý không có ấy nấy. Đúng vậy a, làm người tốt thực sự tốt. Kỳ thực ta trước đây cũng muốn làm người tốt, thực sự, ta không phải lừa các ngươi.